Chương 61. Đánh chiếm Tế Nam. Trương Hợp lo lắng những thứ này đột nhiên đến nơi kỵ binh sẽ là quân địch biệt binh. Cái này đối với Trương Hợp đến nói sẽ mười phần bất lợi. Vì lẽ đó thừa dịp những kỵ binh này còn chưa tới trảng, hắn trước tuyên bố những kỵ binh này là người một nhà, là viện binh của bọn hắn. Thứ nhất có thể cổ vũ phe mình bên này sĩ khí, thứ hai quân địch nghe thấy cũng có thể sợ hãi, không dám ham chiến. Quả nhiên, Thái sử Tứ nghe vậy, lập tức kinh sợ. Dưới trướng hắn binh lính vốn cũng không phải là Trương Hợp dưới trướng binh lính đối thủ. Ngày nay đối phương lại tới biệt binh, hơn nữa còn là kỵ binh, rõ ràng đối với Thái sử Tứ mà nói, dưới trướng hắn binh mã đem không có phần thắng chút nào có thể nói. Tiếp tục lưu lại nơi này chém giết, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tay hắn cầm song kích, ra sức vung lên, bước lui Trương Hợp tiến công. Sau đó không chút nào ham chiến, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Lần này liền đến này là ngừng, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Thái sử Tứ thả người mấy bước nhanh chóng trở mình lên ngựa, cấp tốc từ trên chiến trường rút lui. Trước khi đi nhường phụ cận người thổi lên rút lui cái lệnh. Liên doanh trong trại đồ quân nhu đều không cần, mang theo còn sót lại binh lực bắt đầu hướng Đông Bình Lăng ngoài thành thu lại. Nhìn thấy Thái sử Tứ rút lui, Trương Hợp lúc này mới thở dài một hơi. Cũng chưa lập tức phái người theo đuổi, mà là đối gần đến nơi kỵ binh, sinh ra một tia nghi hoặc. Không biết đối phương là địch hay bạn. Tùy tiện truy kích Thái sử Tứ, không phải là cử chỉ sáng suốt. Một phần bạn đến kỵ binh là địch nhân, hắn có thể muốn đối mặt nhiều tầng với công. Hắn thu liễm binh mã, không kịp quét dọn chiến trường, liền nhường binh mã trước hướng trong thành rút. Chỉ cần có thể rút về trong thành, coi như đến kỵ binh số lượng nhiều, cũng không có quan hệ, có Đông Bình Lăng xem như cứ điểm, đối phương kỵ binh khẳng định công không tiến vào. Làm kỵ binh từng bước tới gần đi tới dưới cổng thành thời điểm, Trương Hợp lúc này mới phát hiện, thế mà thật là viện binh của mình. Cao Lãm xuất lính hơn 200 kỵ binh, đi tới Đông Bình Lăng. Nhìn thấy là Cao Lãm, Trương Hợp lúc này mới thở dài một hơi. Đội kỵ binh ngũ bên trong, Viên Linh cũng tại. Tuấn Nghệ, Trương Hợp tên chữ, ta xem chừng ngươi này lại hẳn là đánh Đông Bình Lăng, vì lẽ đó dẫn binh đến đây chỉ vì ngươi. Xem ra ngươi đã đánh xuống tòa thành này. Viên Linh trông thấy thành lâu binh mã, tất cả đều là người một nhà, cũng liền rõ ràng Đông Bình Lăng đã được người của mình cầm xuống. Nguyên lai là công tử, mở ra cửa thành, thả công tử vào thành. Trên cổng thành, Trương Hợp thăm dò hướng dưới thành nhìn thoáng qua, xác định là Viên Linh về sau, liền thả Viên Linh đám người vào thành. Chờ Viên Linh cùng Cao Lãm vào thành, Cao Lãm lúc này mới cùng Trương Hợp hàn huyên. Trương tướng quân, chúc mừng ngươi a, cướp đoạt Đông Bình Lăng, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Ha ha ha, may mắn may mắn. Nếu không phải có công tử cùng ngươi đột nhiên chạy đến, chỉ sợ lúc này đây, ta muốn tại Đông Bình Lăng ngã chồng vó một cái. Ồ. Viên Linh cùng Cao Lãm đều tại đây khắc lộ ra thần sắc tò mò. Lập tức, Trương Hợp liền đem chính mình hôm nay tao ngộ nói cho Viên Linh, đem chính mình như thế nào vây thành đe dọa huyện lệnh, khống chế Đông Bình Lăng sự tình nói chuyện, ngược lại là cũng không có cái gì hiếm lạ, mà là nhắc tới hắn khống chế Đông Bình Lăng không bao lâu, liền đến một đợt khổng dung viện binh, nhường Viên Linh cùng Cao Lãm hơi kinh ngạc. Khó trách chúng ta lúc đến nơi này, thật giống trông thấy ngoài thành có binh mã giao chiến. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng Trương tướng quân ngươi tiến công Đông Bình Lăng chiến sự còn chưa kết thúc, không nghĩ tới ngươi có khác chiến đấu. Cao Lãm mặt lộ rất ngạc nhiên, gật gật đầu. Cái kia khổng dung phái tới viên quân, cầm đầu tướng lĩnh tên gọi là gì? Viên Linh nghe được Trương Hợp nói người kia võ nghệ cao cường, chính là một tên manh tướng thời điểm, cả người liền có một chút kích động. Khổng Dung dưới trướng, có khả năng được xưng phải lên manh tướng người, cũng chính là Vũ An Quốc. Thế nhưng là, nếu như hắn không có nhớ lầm, Vũ An Quốc người này, hẳn là sớm tại 18 đường liên quân thảo phạt đồng trác thời điểm, liền bị Lữ Bố cho phế. Chém một tay, Vũ An Quốc hơn phân nửa cũng không có gì tác dụng, mà còn có thể lấy được Trương Hợp tán thưởng, cái kia chắc hẳn chỉ có một người. Đông Lai Thái sử Tử. Thái sử Tử, người này Viên Linh thế nhưng lại như sấm bên tai. Hai năm trước Khổng Dung bị Hoàng Cân tàn đảng vây khốn thời điểm, chính là nhờ cậy Thái sử Tử giết ra khỏi chúng đây, tiến về trước quận Bình Nguyên tìm Lưu Bị cùng Điền Giai cầu viện. Đến sau Thái sử Tử lại xuôi nam tiến về trước Dương Châu, cùng Tôn Sách kỳ chiến, có khả năng cùng Tiểu Bá Vương Tôn Sách giao thủ, đồng thời không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được một thân võ dung hơn người, chính là đương thời danh tướng. Trừ cái đó ra, Thái sử Tử lợi hại hơn là được, thuật bắn cung. Một tay thuật bắn cung, xuất thần nhập hóa, chỉ sợ đương thời bên trong có khả năng cùng Thái sử Tử so đấu thuật bắn cung người, lác đác không có mấy. Cũng liền Lữ Bố cùng Hoàng Trung có tư cách. Chỉ tiếc, Thái sử Tử cùng Tôn Sách, tráng niên mất sớm, cũng không tại sau này trong lịch sử lưu lại quá nhiều cố sự, bằng không Thái sử Tử tại Tam Quốc bên trong nhân khí cùng danh vọng, tất nhiên sẽ lên cao mấy cái bậc thang. Bất quá liền xem như dạng này, nếu là muốn cho cuối thời nhà Hán Tam Quốc võ tướng tới một cái bảng xếp hạng lời nói, Thái sử Tử cũng tất nhiên có khả năng xếp top 10. Người kia nói, hắn gọi Thái sử Tử. Trường hợp không biết vì sao, Viên Linh trên mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng vẫn là hồi đáp. Quả nhiên là hắn. Viên Linh tốt ra, càng phát ra hưng phấn. Công tử biết được người này. Cao Lãng cùng Trương Hợp tất cả giật mình, đồng dạng rất ngạc nhiên. Viên Linh nhìn về phía hai người, thấy hai người đều cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, liền mở miệng thành hai người giải thích vài câu. Thời có nghe thấy, người này vốn là bên trong quận tiểu quan lại, bởi vì thay quận trưởng làm việc, trêu ra mầm thai bạn, vì tránh họa một mình chạy đi Liêu Đông. Tại Liêu Đông ở nhiều năm rồi, luyện thành một thân võ nghệ, đặc biệt thuật bắn cung, lần sau các ngươi gặp lại người này, nhất định muốn cẩn thận. Bất quá người này sở dĩ để ta chú ý, là mấy năm trước, Hoàng Cân tàn đảng họa loạn Thành Châu thời điểm, đương thời Khổng Dung bị Hoàng Cân tàn đảng vây khốn Bắc Hải, chính là người này, đơn thương độc mã giết ra khỏi chúng đây, tiến về trước quận Bình Nguyên, tìm Điền Giai đám người cầu viện. Viên Linh vài câu đơn giản, nhường Trương Hợp cùng Cao Lãm đều bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách ta ở đây người giao thủ thời điểm, cảm giác được áp lực không nhỏ, người này thật đúng là một nhân vật. Ta vốn cho là hắn đã rời đi Khổng Dung, không nghĩ tới hắn còn tại Thanh Châu, có hắn ở đây, chúng ta muốn phải đối phó Khổng Dung, cái này có thể thành có chút khó giải quyết. Viên Linh giờ phút này ngược lại có chút sầu lo, Khổng Dung hắn không lo lắng, thế nhưng có thái sử tự tại, muốn phải đánh bại Khổng Dung, liền phiền phức. Được rồi, việc này tạm thời không cần lo lắng, qua chiến dịch này, Khổng Dung binh mã tổn thất nặng nề, hắn còn muốn giết tới quận Tế Nam đến, cũng không dễ dàng, chúng ta trước tiên ở quận Tế Nam đứng vững lại đi. Cướp đoạt Đông Bình Lăng, chúng ta có thể thừa cơ tại quận Tế Nam, chiêu mộ một chút binh lực, mở rộng thực lực của chúng ta, lần sau đối mặt Khổng Dung hoặc là Công Tôn Tục thời điểm, liền không có đáng sợ như vậy. Sau đó mấy ngày, Viên Linh bắt đầu tiếp quản quận Tế Nam, không ngừng phái binh, đem chung quanh mấy huyện thành tấn công xong tới. Quận Tế Nam vốn cũng không có gì đó binh lực đóng giữ, từng cái huyện thành, không ngoài chính là 300-400 người dạo chơi thiếu, căn bản không chịu nổi một kích, rất nhiều thành trì đều là trông chừng mà hàng. Mà Viên Linh chiếm cứ Tế Nam tin tức, cũng tại lúc này truyền bá ra. Chương 62. Lập tức phân cao thấp quận Thường Sơn, huyện Chân Định. Vừa mới kết thúc một hồi đại chiến biên quân binh lính, ngay tại thu thập tàn cuộc. Lần này Viên Thiệu cứu sốt ruột, lãnh quân đi quận Thường Sơn, cứu con thứ ba Viên Thượng, quả thực cũng là bỏ ra nhiều công sức. Không chỉ tuyên truyền biên cảnh binh lực, còn nhường nghiệp thành binh lực cũng cùng nhau tới, kiếm đủ dòng dã 50.000 người. Lúc này mới tại huyện Chân Định một trận chiến đem Hắc Sơn Tặc Trương Yến đánh về Thái Hành Sơn, đem con của mình cứu lại. Chiến đấu mặc dù thắng, thế nhưng chuyến này Chân Định hành trình lại là nhường Viên Thiệu rất không hài lòng. Bởi vì nóng đội con trai mình tính mệnh, Viên Thiệu sai người đêm tối đi gấp, hỏa tốc đi Chân Định, đi gấp, đại quân không có nghỉ ngơi thật tốt, đi tới Chân Định thời điểm, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Chưa từng nghĩ, lại gặp những thứ này Hắc Sơn Tặc phục kích. Cũng may có Nhan Lương các danh tướng chỉ huy điều động, lợi dụng cường đại binh mã số lượng, cứ thế đánh tan quân địch, nhưng tương tự, đại quân cũng tổn thất nặng nề. Lần này cứu viện, chỉ ít nhường hơn 10.000 binh lính, trong thời gian ngắn đều tham chiến. Số thương vong lượng kinh người, nhường Viên Thiệu sắc mặt vô cùng âm trầm. Tăng thêm Viên Thượng phía trước mang đến binh mã hao tổn, tại Thái Hành Sơn một vùng binh lực đã vượt qua 30.000 người. Cho dù Viên Thiệu dưới trướng binh hùng tướng mạnh nắm giữ mấy chục ngàn binh mã, là được không nhịn được dạng này dày vò. Một lần liền tổn thất 30.000 binh mã, khẩu khí này muốn phải hòa hóa lại, mà không phải một lát. Cũng may gần nhất, Viên Thiệu cũng không có cái gì chiến sự phát sinh, không phải vậy tổn thất những nhân thủ này, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bù đắp lại. Viên Thiệu trong lòng không vui ngồi tại chủ vị, mặt mũi ưu sầu rơi vào trầm tư. Mà con thứ ba Viên Thượng thì là quỳ gối tại trong đại trướng, cả người run lẩy bẩy, không nói một lời. Trung quanh Lưu Thần thấy thế, cũng là không dám xem vào. Mọi người đều biết thời khắc này Viên Thiệu chính là nổi nóng, ai cũng không nghĩ vào thời khắc này đi sở Viên Thiệu rủi ro. Trầm mặc chỉ chốc lát sau Viên Thiệu, nhìn thấy trên đất Viên Thượng, cũng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi thật sự là một cái phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, cho ngươi nhiều lính như vậy ngựa, còn bị một đám người ô hợp vây khốn tại Chân Định. Ngươi nói một chút ngươi, năng lực như vậy, ngày sau cha như thế nào đem cái này lớn như vậy cơ nghiệp giao phó cho ngươi? Tại chỗ Lưu Thần, phần lớn đều là Viên Thiệu tâm phúc. Mặc dù Viên Thiệu không có nói rõ đem cơ nghiệp của mình giao cho Viên Thượng, có thể người sáng suốt đều đã biết rõ, hẳn là đều có thể đoán được, Viên Thiệu là thích nhất Viên Thượng. Phụ thân, Hải Nhi chỉ là trong chốc lát thiếu giám sát, cái kia Hắc Sơn Tặc Trương Yến dũng mãnh hơn người, cũng không phải là Hải Nhi năng lực không đi. Viên Thượng tranh luận một câu, ý đồ đem cái này nổi vức cho Trương Yến, đem Trương Yến miêu tả càng cường đại, đồng thời cũng có thể tăng lên một cái năng lực của hắn. Muốn để Viên Thiệu rõ ràng, không phải mình năng lực không đi, mà là đối thủ quá mạnh. Một bên nói, Viên Thượng trả lại một bên thẩm phối máy mắt. Thẩm phối lĩnh hội Viên Thượng ý tứ, quả nhiên rất nhanh liền đứng ra nói với Viên Thiệu nói, đúng thế. Chúa công, lần này sự kiện cũng không phải là Tam công tử hành sự bất lực, mà là cái này Trương Yến xác thực có mấy phần bản sự. Thật tình không biết, mấy năm trước, cái kia Dũng Quan Thiên Hạ, danh xưng phi tướng Lữ Bố, không phải cũng kém chút tại Trương Yến trên thân ngã chồng bỏ sao? Nay Trương Yến như vậy dũng mãnh, muốn phải tiêu diệt nó, xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Thẩm phối cũng không dám trực tiếp cho Viên Thượng cầu tình, mà là chuyển ra mấy năm trước, Lữ Bố đến đây đầu nhập Viên Thiệu sự tình. Đương thời Viên Thiệu liền mạng Lữ Bố tiến đến trinh phạt những thứ này Hắc Sơn Tặc. Mặc dù Lữ Bố cuối cùng đắc thắng mà về, bất quá đó cũng là tại Trương Yến trên thân chịu không ít khổ đầu. Đủ để thấy, những thứ này Hắc Sơn Tặc cũng không phải là chỉ là một chút đám ô hợp đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu cũng liền gật gật đầu, không có tiếp tục trách cứ Viên Thượng. Dù sao cũng là chính mình thích nhất con trai, phạm một chút sai thì sao đâu, sửa lại thật tốt bồi dưỡng là được. Tốt rồi, chuyện này liền không trách ngươi, bất quá ngươi cũng phải coi đây là hấn, lần sau lại có thống binh xuất chiến cơ hội, không tái phạm đồng dạng sai lầm. Viên Thiệu mới vừa vặn nói xong, trung quân đại chiến bên ngoài, Tự Thụ cầm một phần chiến báo hứng thú bừng bừng đi tới. Chúa công, việc vui, sự kiện vui mừng lớn a. Tự Thụ mang trên mặt ý cười đi tới, nói chuyện lớn tiếng, thoáng cái liền đem toàn bộ trung quân trong đại trướng ánh mắt mọi người tất cả đều thu hút đi qua. Viên Thiệu cũng đi theo nhìn về phía Tự Thụ. Chuyện gì phát sinh? Chúa công, Thanh Châu phương hướng đưa tới chiến báo, Viên Linh công tử liên tiếp đại thắng. Dũng kế lửa đốt cao đường, dạ tập Đông Bình Lăng, đã đánh xuống quận Tế Nam. Tự Thụ mấy câu, lập tức liền nhường người ở chỗ này vì đó thần sắc chìm xuống. Viên Linh dựa vào 3.000 binh mã liền dám qua sông, còn đánh xuống Đông Bình Lăng, chiếm cứ quận Tế Nam. Hắn chút người này tay, mặc dù liên tiếp tại Thanh Châu, cướp đoạt hai quận nơi. Trung quân trong đại trướng phàm là nghe được tin tức này, không một người không phải là mặt lộ rất ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đây không có khả năng. Viên Linh công tử, thật sự là lợi hại à, trước không lâu mới đánh xuống quận Bình Nguyên, lúc này mới qua bao lâu, lại công phá quận Tế Nam. Đúng vậy à, Tuy nói quận Bình Nguyên cùng quận Tế Nam không có bao nhiêu binh lực đóng giữ, mà dù sao là Công Tôn toàn chỗ chiếm lĩnh địa bàn, dựa vào chỉ là một doanh binh lực, liền có thể tại ngắn như vậy trong thời gian liên chiến hai quận, có thể thấy được Viên Linh công tử dùng binh như thần, võ lược kinh người a. Trước kia tại sao không có phát hiện, chúa công dưới gối lại có như vậy dũng mãnh con trai, thật sự là có đại tướng làn gió, nhất định có thể trở thành chúa công phụ tá đắc lực, chinh phạt thiên hạ, ở trong tầm tay vậy. Trung quân trong đại trướng, nghe được tin tức này đám người, không có chỗ nào mà không phải là đối Viên Linh tán dương có thừa. Viên quân tại Chân Định mới vừa vận kinh lịch một hồi thất bại, đúng là cần một hồi thuận lợi đến hòa tan một cái loại này khói mù bầu không khí. Tin tức này truyền đến vừa vặn, liền rất nhiều nguyên bản không quá xem trọng Viên Linh người, giờ phút này đối Lâm Viên cũng là thay đổi rất nhiều. Thật không nghĩ tới Viên ra một cái con thứ lại có thể làm đến loại này cấp độ. Lại so sánh một chút, giờ phút này quỷ gối tại trong đại trướng Viên Thượng, lập tức phân cao thấp. Ngồi tại chủ vị Viên Thiệu, nghe thấy tin tức này về sau, rất rõ ràng cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải đến đây truyền tin tức người, là hắn nghề trọng nhất mưu sĩ tự thụ, chỉ sợ hắn cũng phải hoài nghi tin tức này là thật là giả. Bất quá hắn vẫn là, nếu mày, có chút không hiểu hỏi lại tự thụ. Không thể nào, Viên Linh dưới trướng bất quá chỉ là một doanh binh mã, đánh xuống huyện Bình Nguyên, đã đúng là không dễ, hắn lại nơi nào đến binh lực, đi tiến đánh quận Tế Nam. Huống chi, quận Bình Nguyên đến quận Tế Nam, trung gian còn cách một đầu hoàng hà, dưới tay hắn lại không chiến thuyền, làm sao có thể qua sông. Viên Thiệu hy vọng nhiều tin tức này là giả dối. Cứ như vậy, hắn mới có thể tốt hơn thiên vị chính mình con trai trưởng Viên Thượng. Có thể Viên Thiệu hỏi cái này thời điểm, tự thụ ngược lại là đến hào hứng, rất nhanh liền hướng Viên Thiệu đáp: chúa công, cái này không thể không nâng Viên Linh công tử thông minh, hắn thế mà thừa dịp lúc ban đêm lợi dụng đội thuyền thu hút quân địch chủ động xuất chiến, lửa đốt cao đường, một lần hành động đánh tan đóng tại cao đường 3.000 quân địch, từ đó thừa thế truy kích, đoạt lấy toàn bộ quận Tế Nam. Chương 63. Ngợi khen tự thụ tại miêu tả Viên Linh tiến đánh quận Tế Nam quá trình lúc, thần sắc kích động, ngựa khí nhiệt liệt, giống như loại này mưu lược, so chính bọn họ tự mình trình diện, vì Viên Linh bày mưu tính kế, còn muốn đến hưng phấn. Có thể tự thụ miêu tả càng kỹ càng, càng kích động, chủ bị Viên Thiệu thần sắc liền càng phát ra khó coi. Viên Linh càng là tài giỏi, càng là nhiều người lau mắt mà nhìn, Viên Thiệu thì càng sinh khí. Một cái con thứ, so hắn con trai trưởng còn muốn ưu tú. Chẳng lẽ, để hắn đổi lập con thứ vì tự? Cái này quả quyết là không thể nào. Vì lẽ đó, Viên Thiệu chỉ có thể tận lực chèn ép Viên Linh, đến để cao con trai trưởng địa vị. Coi như hắn không có cho ta Viên thị mất mặt, có khả năng đánh xuống quận Tế Nam, sát thực biểu hiện không tệ. Tự thụ nói xong, Viên Thiệu mặt đen lên tán dương một câu. Mặc dù là tán dương, nhưng trong giọng nói, cái kia không tình nguyện bộ dạng, nhường người ở chỗ này đều có thể nghe được. Tự thụ mặc dù cũng nghe ra tới, nhưng lần này Viên Linh lập xuống chiến công quá lớn, mà lại không chỉ một lần. Từ ban đầu thuyết phục phản thần, đến tiến đánh Bình Nguyên, lại đến ngày nay công chiếm Tế Nam. Cái này từng cọp công lao, đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã quan thăng mấy cấp, trắng trận ban thưởng. Có thể Viên Linh lại chỉ là lấy được vài câu không thực tế khích lệ bất kỳ cái gì một điểm chỗ tốt đều không có. Liên tự thụ đều nhìn không được. Thấy Viên Thiệu không có bất kỳ biểu thị, tự thụ không tránh được đứng ra, hướng về phía Viên Thiệu hỏi: chúa công, Viên Linh công tử lập xuống lớn như thế công, không đối hắn tiến hành ban thưởng sao? Viên Thiệu vốn định muốn cự tuyệt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy một bên Điền Phong cũng cùng một câu: chúa công, Viên Linh công tử liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, phấn chấn quân tâm, cử động lần này quả thật không dễ, ti chức cũng cho là cần phải trọng thưởng. Có Điền Phong mở miệng nói chuyện, trong quân trướng lại có cái khác mưu thần cũng đi theo phân phó bài câu. Trong lúc nhất thời, Viên Thiệu ngay trước nhiều như vậy phụ tá trước mặt, cũng không tốt cự tuyệt. Nếu là lời cự tuyệt, hắn thiên vị chính mình con trai trưởng bộ dạng, cũng quá mức rõ ràng. Miễn không được lại muốn bị người nói xấu. Viên Thiệu quan tâm nhất chính là mình thanh danh, hơi cân nhắc, hắn còn là cao mày hồi đáp: đã chư vị tiên sinh đều cảm thấy hẳn là đối ta cái kia không thành khí nhi tử tiến hành ngợi khen, vậy ta liền tuân theo mọi người ý tứ ạ. Hắn không phải là đánh xuống quận Bình Nguyên sao, liền để hắn dẫn quận Bình Nguyên thái thú trước, đồng thời phân phối 2000 binh mã cho hắn. Viên Thiệu mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là cho Viên Linh thăng quan, đồng thời còn cho Viên Linh tăng phái 2 cái doanh binh mã. Kết quả này, ngược lại để Điền Phong trên mặt lộ vui mừng. Kể từ đó lời nói, có Viên Thiệu tăng thêm 2000 người tay, trong thời gian ngắn, Viên Linh không nói tiến thủ, giữ vững quận Bình Nguyên cùng quận Tế Nam khẳng định là không có vấn đề. Quân Bắc Hải, Nam Bị Thành. Viên Đàm cầm phía Nam truyền đến chiến báo, đột nhiên tại vị đưa bên trên cười lên ha ha. Ha ha ha, ta vậy ta đệ, thật là có ý tứ, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Thật tốt ta, không uổng công ta tiến hắn quân giới. Một bên Mưu Sĩ Bách Đồ, Tân Bình, cùng với võ tướng Văn Sửu, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Viên Đàm vì sao bật cười. Đại công tử, có gì đó cao hứng sự tình, có giá trị nhường ngươi lớn như thế cười? Văn Sửu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Mọi người ở đây, chỉ có hắn là tùy tiện tính cách, cũng không hiểu nhiều như vậy quý củ. Hiếu kỳ liền trực tiếp hỏi lên. Viên Đàm nhìn Văn Sửu một cái, đối với Văn Sửu, hắn còn là rất tình nguyện giao lưu. Văn tướng quân có thể nhớ tới, ta cái kia con thứ đệ. Viên Linh. Đúng, lần trước đến Nam Bỉ cầu kiến ta. Văn Sửu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có chút ấn tượng, hắn còn thuyết phục công tử đi giúp hắn ngăn cản Công Tôn toàn biệt binh, vẫn là ta tự mình đi, mặc dù không có thể đem cái kia Công Tôn toàn đội ngũ đều tiêu diệt, nhưng chém địch 2000 có thừa, cũng là một cái không tệ chiến tích. Chờ chúa công trở về, chắc chắn đối với chúng ta tiến hành ngợi khen. Văn Sửu nói những thứ này, Viên Đàm ngược lại là cũng không quá để ý, ngược lại là rất nhanh lại nói tiếp đi. Văn tướng quân, ngươi cũng đã biết ta cái kia đệ, gần nhất lại đã làm gì sự tình. Lần này không phải là Văn Sửu hiếu kỳ, Quách Đồ, Tân Bình hai người đều mở to hai mắt, hiếu kỳ lên. Chuyện gì? Hắn thế mà đem người giết qua Hoàng Hà, đánh xuống quận Tế Nam. T. Một mực không nói gì Quách Đồ cùng Tân Bình hai người, giờ phút này mặt mũi không thể tin. Đại công tử, chuyện này là thật. Quách Đồ trước hướng về phía Viên Đàm hỏi lên. Viên Linh sự tình, bọn hắn những thứ này làm như thần, lại chỗ nào không hiểu rõ đây? Phía trước so tài võ lược sự tình, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút. Cho dù ngay từ đầu đối Viên Linh không có gì ấn tượng, có thể đi qua cái này liên tiếp phát sinh sự tình, bọn hắn đối Viên Linh cũng biết một chút. Chỉ bất quá bọn hắn cùng Viên Đàm cũng không quá xem trọng Viên Linh. Cái này không chỉ là bởi vì Viên Linh chỉ là một cái con thứ, quan trọng hơn chính là Viên Linh trong quân đội không có căn cơ. Một không có tinh binh tướng tài, hai không có lương thần phụ tá, quan can tư lệnh, đơn thương độc mã lại như thế nào có thể thành sự đâu? Cũng chính bởi vì bọn hắn xem thường Viên Linh, đang nghe Viên Linh thế mà liên tiếp đánh xuống hai quận nơi, mới có thể khiếp sợ như vậy. Đây là chúng ta tại huyện Bình Nguyên thám tử truyền đến tình báo, hơn phân nửa sẽ không có giả. Xem ra ta cái này đệ thật sự là thâm tàng bất lộ, bất quá dạng này cũng tốt, hắn càng là biểu hiện xuất chúng, càng có thể áp chế biên thượng, cho chúng ta mười phần có lợi. Người tới, lại phái người đưa 50 xe vật tư đi qua, liền nói Vi huynh hướng hắn biểu thị chúc mừng. Viên Linh thực lực càng mạnh, Viên Đàm liền càng nghĩ lôi kéo hắn. Ngày nay Viên Linh cuối cùng có tư cách nhường Viên Đàm chủ động lôi kéo. Viên Đàm lôi kéo càng nhiều người, cũng là tại vì ngày sau chính mình tranh đoạt người kế thừa thẻ đánh bạc. Công tử, 50 xe vật tư, chỉ sợ đối với hiện tại Viên Linh mà nói, tính không được gì đó, nếu như công tử thật muốn lôi kéo hắn, không ngại cho hắn vật chân chính mong muốn. Tân Bình là Viên Đàm trung thành nhất nhu thần, hắn là thật tâm thực lòng vì Viên Đàm cân nhắc, mở miệng nói ra. Ờ, trọng trì tiên sinh, Tân Bình tên chữ, cho là ta cái kia đệ mong muốn nhất chính là gì đó đâu. Viên Đàm lộ ra thần sắc tò mò. Tân Bình tiến lên hai bước. Trước mắt Viên Linh vừa mới cầm xuống quận Tế Nam, lúc này chính là cần tăng cường binh mã phòng thủ quân địch thời điểm tiến công. Hắn thiếu nhất chính là binh mã, bất quá chúng ta binh lực có hạn, không có khả năng trực tiếp cho hắn điều động binh mã. Đại công tử trước không lâu không phải là vừa mới lấy được một nhóm chiến mã sao? San ra một phần, đưa cho Viên Linh, vừa đến chiến mã sức nặng đầy đủ nặng, thứ hai cũng có thể tăng cường thực lực của hắn, trước mắt là hắn thứ cần thiết nhất. Trước đây không lâu, Ô Hoàn người thống lĩnh đã đưa phái người cầu kiến Viên Thiệu, muốn phải đến Hòa Thân. Viên Thiệu vì lôi kéo những thứ này dị tộc nhân, cùng đối phó Công Tôn Toản, đáp ứng Hòa Thân, từ trong tông thất tuyển ra một nữ tử gả cho Đạp Đỡ làm vợ. Vì biểu hiện đạt đến kính ý, sắp đưa hướng Viên Đàm cái này anh vợ đưa tặng 1000 con chiến mã, những thứ này chiến mã là Viên Đàm chính mình vật riêng tư, vì lẽ đó hắn có thể tự mình xử trí. Nói rất đúng, liền tiến hắn 300 con chiến mã đi. Chương 64. Tào Tháo kinh ngạc dự châu, Hứa Sơn huyện, Tào phủ. Chúa công, triều đình phái sứ giả đến truyền chiếu thư phong chúa công vị kiến đức tướng quân, muốn hay không phái người thật tốt chiêu đãi một phen. Tuân Úc từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Tào Tháo chủ động hướng Tào Tháo bẩm báo. Tào Tháo giờ phút này đang dùng thiện, một tay bưng chén, một cái tay khác đang nhanh chóng khuấy động mấy ngụm cơm. Đột nhiên ngay mấy ngụm về sau, lúc này mới trả lời Tuân Úc. Đã là thiên sứ, khẳng định hẳn là thật tốt chiêu đãi, các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Tuân Úc gật đầu, lại nói tiếp đi. Chúa công, ngày nay phương Nam đã định, phải chăng có thể cân nhắc tiến đến nên đón bệ hạ? Đem bệ hạ dẫn vào Hứa Xương, chúng ta dâng bệ hạ làm chủ, liền có thể này mang thiên hạ chư hầu. Ngày nay thời cơ đã thành thục, việc này có thể sớm đi đưa vào danh sách quan trọng. Nói đến đây, Tào Tháo dừng tay lại bên trong động tác, nhìn Tuân Úc một cái, trong lúc nhất thời không có nói nhiều. Trầm mặc một lát sau, lúc này mới trả lời Tuân Úc. Việc này, can hệ trọng đại, còn cần tính việc lâu dài, ngày mai để bọn hắn đều đến thương nghị việc này lại làm quyết đoán. Tào Tháo đồng thời không có tự tác chủ trương, việc này rốt cuộc quan hệ không nhỏ, cần cân nhắc đồ vật quá nhiều. Chỉ có triệu tập quần thần nghị sự về sau lại làm quyết đoán, hắn mới có thể an tâm. Thấy Tào Tháo nói như vậy, Tuân Úc cũng liền không tốt tiếp tục xen vào. Mặc dù hắn cực lực chủ trương Tào Tháo tiến đến nên lập hán đế, chỉ bất quá Tào Tháo dưới trướng lưu thần đông đảo có khác biệt ý kiến. Rất nhiều võ tướng lo lắng, nên đón hán đế về sau, bọn hắn sẽ cải biến lập trường, mọi thứ đều muốn nghe theo hán đế mệnh lệnh, tương đương với tìm cho mình một cái cha. Đám này võ tướng không đồng ý, chuyện này lúc này mới một mực chỉ hoan xuống tới. Tuân Úc nói đến đây liền chuẩn bị cáo tử, trước khi đi đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, chúa công, còn có một cái việc nhỏ. Bưng lên chén tiếp tục ăn cơm Tào Tháo, lại bắt đầu đối với trên mặt bản đồ ăn kẹp mấy bữa. Người nói, phía Bắc Viên Thiệu, đột nhiên lanh quân tiến đánh những Hắc Sơn tặc đó, kết quả tại quận Thường Sơn thảm tao đại bại, tổn thất vượt qua 30.000 người tay. Nghe được tin tức này, Tào Tháo thần sắc sững sờ, ngay sau đó cười như điên. Ha ha ha, Văn Nhược, Tuân Úc tiên chữ, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Viên Bản Sơ cái kia lão tiểu tử, bị Hắc Sơn tặc đánh bại, tổn thất 30.000 binh mã. Ha ha ha, hắn cũng có hôm nay. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn đang yên đang lành, tại sao phải đi gây những Hắc Sơn tặc đó a? Chiếm cứ tại Thái Hành Sơn một vùng Hắc Sơn tặc, đều là lúc trước loạn hoàng cất lúc, lưu lại tinh nhuệ, danh xưng 1 triệu chúng. Không chỉ có thể đơn giản đưa tới hơn 10 vạn binh mã, đến Thái Hành Sơn phát triển nhiều năm như vậy, đám này hoàng cân tàn đảng, ngày nay trong tay còn có kỵ binh, há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Tào Tháo chảo phúng hai câu. Tuân Úc đối với cái này ngược lại là có mấy phần hiểu rõ, lập tức giải thích nói. Nghe nói việc này, cùng hắn hai đứa con trai có quan hệ. Ờ. Tào Tháo mặt lộ, vẻ tò mò nhìn về phía Tuân Úc. Nghe nói là Hà Bắc Chân gia muốn phải cùng Viên Thiệu thông gia, Viên Thiệu chẳng biết tại sao, thế mà nhường hai đứa con trai so tài võ lược, bên thắng cùng Chân gia thông gia. Kết quả con thứ ba Viên Thượng phái binh tiến đến tiến đánh Hắc Sơn Tặc, gặp Mai Phục, binh bại bị vây, Viên Thiệu nóng đội, phái trước người đi cứu viện, lại trúng Mai Phục, mặc dù cuối cùng đánh lui Hắc Sơn Tặc, bất quá chính mình cũng tổn thất nặng nề. Nghe xong Tuân Lục miêu tả, Tào Tháo trên mặt ý cười càng đậm. Viên Bản Sơ à, hắn chính là như vậy thích sĩ diện, loại chuyện này đều là cha mẹ mệnh, môi trước lời nói, hắn một lời quyết định chính là, làm gì nhất định phải làm ra gì đó so tài, ngươi nói một chút, hắn đây không phải là vẽ vời thêm chuyện à? Chỉ sợ, hắn là tức muốn phải nhường chân gia cùng mình thích nhất con trai thông ra, lại không nghĩ chủ động biểu hiện ra. Rốt cuộc chân gia là thân phận gì, làm sao có thể xứng với hắn tứ thế tam công Viên Thị? Để ta đoán xem, hắn khẳng định là để cho mình thứ tử Viên Hy cùng con thứ ba Viên Thượng so tài, đúng hay không? Lúc này đây Tuân Lục lại là cười lắc đầu. Tào Tháo thấy thế, lập tức hơi nhướng mày. Hả? Không đúng sao? Chẳng lẽ là con trai trưởng Viên Đàm? Tuân Lục lần nữa lắc đầu. A, nguyên bản ban đầu dưới trướng mấy cái con trai, ta đều gặp, đều là thành sự không có, bại sự có thừa nhân vật. Trừ cái này hai còn có thể là ai? Là một cái tên là Viên Linh con thứ. Viên Linh. Nghe được cái tên này, Tào Tháo không khỏi nhíu mày, cái tên này đối với hắn mà nói đúng là có chút lạ lắm. Kẻ này ngược lại là lần đầu nghe thấy. Tuân Lục đều đem lời nói đến đây, dứt khoát lại tiếp tục nói vài câu. Kẻ này ta cũng là gần nhất mới nghe nói hắn chỉ dùng 1-2 ngàn binh mã liền đánh xuống quận Bình Nguyên, đánh bại chú đóng ở huyện Bình Nguyên Công Tôn toàn thuộc cấp đơn kinh. Gần nhất, lại đem người vượt qua Hoàng Hà, công chiếm quận Tế Nam. Viên Linh tin tức rốt cục truyền đến Tào Tháo trong tai. Lại có chuyện này ư? Tào Tháo buông xuống cái chén trong tay của mình nữa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Viên Bản Sơ dưới trướng lại có con trai như vậy. Bất quá cũng không quan hệ, ta con trai trưởng Tào Ngang cũng không so hắn Viên Bản Sơ con trai kém bao nhiêu. Nói lên Viên Thiệu sự tình, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tào Tháo đồng thời không có để ở trong lòng. À, đúng rồi Văn Lược, ngươi lần trước hướng ta để cử cái kia gọi Quách Phụng Hiếu người, lúc nào đến? Tào Tháo đột nhiên nhớ tới chuyện này, thuận miệng liền hỏi một câu. Tuân Lục nhíu mày. Lần trước viết thư cho hắn, đã thu đến hồi âm, hắn nói thu thập một chút, rất nhanh liền đến, tính toán thời gian, hẳn là mấy ngày này liền biết đến. Vậy là tốt rồi. Dứt lời Tào Tháo cũng liền không nói thêm gì nữa, lên bắt đuối lại tiếp tục cơm khô. Quân Tế Nam, Đông Bình Lăng. Trải qua mấy ngày thời gian tĩnh dưỡng, Viên Linh đội ngũ cơ bản trưởng khống hơn phân nửa cái quận Tế Nam. Dưới tay hắn nguyên bản binh lực liền không nhiều, lúc này đây tiến công cao đường vận dụng 3000 người, lưu lại 300 người đóng giữ cao đường, những người còn lại trên cơ bản đều điều động đến Đông Bình Lăng. Chỉ bất quá Trương Hợp đem người cùng Thái Sử Từ triển khai một trận chiến, để hắn dưới trướng bộ phận binh sĩ bị thương, mặc dù chém giết Thái Sử Từ mấy trăm người, là được nhường phe mình tổn thất hơn 200 người. Cũng may bắt một chút tù binh, lại hợp nhất nguyên bản đóng tại Đông Bình Lăng những binh lính kia. Nhường Lâm Viên binh lực trong thời gian ngắn lại lấy được bổ sung, ngày nay Đông Bình Lăng đã có 3000 người. Công tử, thám tử của chúng ta đã đem tin tức dò thăm, Thái Sử Từ thối lui về sau, đã cùng Tông Bạo tàn binh hội hợp. Đóng quân 3000, chú đóng ở cách chúng ta 50 dặm một cái huyện thành. Nơi đây là chúng ta thông hướng quận Bắc Hải phải qua đường, chỉ cần chấn giữ nơi đây, binh lực của chúng ta sẽ rất khó đến Bắc Hải. Cao Lãm đem dò thăm tin tức nói cho Viên Linh. Viên Linh gật gật đầu, hắn đánh xuống quận Tế Nam đã là may mắn, trong thời gian ngắn kỳ thực hắn đồng thời không có tiến công Bắc Hải ý đồ. Chỉ cần Thái Sử Từ không chủ động đến tìm hắn gây phiền phức, hắn còn thật không nghĩ đối địch với Thái Sử Từ. Đúng rồi, chúng ta đánh xuống Tế Nam, Nghiệp Thành bên kia phản ứng gì? Chương 65. Nhận sợ chúa công trước mắt không tại Nghiệp Thành, tin tức cụ thể chúng ta cũng không tin tưởng. Viên Linh đặt câu hỏi, Cao Lãm cũng vô pháp trả lời. Viên Linh gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn chủ động đem bên này trình báo, đệ trình cho Viên Thiệu, không phải vì nhường Viên Thiệu nhiều khích lệ hắn, mà là muốn phải đổi lấy một chút Viên Thiệu ngợi khen. Lần trước đánh xuống huyện Bình Nguyên, Viên Thiệu chỉ phái Quách Gia đưa tới vài câu khích lệ, không có gì tính thực chất ban thưởng, có thể để Viên Linh thầm mắng một hồi lâu. Viên Thiệu cái này chết móc lao cha, đối con trai mình đều như thế móc, hắn đối với người khác đều hào phóng đi đâu vậy chứ? Vì lẽ đó, lúc này đây 12 xuống Đông Bình Lăng, Viên Linh liền nhường người đem tin tức hiện lên đưa cho Viên Thiệu. Viên Linh cũng không tin, hắn Viên Thiệu có khả năng ngỡ nghiêm mặt, một lần không ban thưởng, hai lần ba lần còn có thể không cho hắn một điểm tính thực chất ban thưởng. Ngoài miệng nói lại xinh đẹp, Viên Linh đều không để ý, tính thực chất ban thưởng rơi xuống trong tay mới là thật. Ngay tại Viên Linh coi là, lúc này đây Viên Thiệu vẫn là như lần trước như thế keo kiệt thời điểm, bên ngoài quân trướng, Trương Hợp đội vã đi tới. Công tử, có chúa công sứ giả đến. Viên Linh cùng Cao Lãm nhìn về phía Trương Hợp, đều là kinh ngạc. Trang cảnh này, như thế nào có chút quen thuộc. Lần này sẽ không phải, lại là phái một người tới khích lệ hai ta câu a? Viên Linh nghi hoặc nhìn Trương Hợp. Không không không, lần này không phải là, lần này tới rất nhiều người. Viên Linh hơi giật mình, nhìn xem Trương Hợp, có một tia hiếu kỳ. Đi, đi ra xem một chút. Rất nhanh, Viên Linh liền dẫn Trương Hợp cùng Cao Lãm đi tới Đông Bình Lăng cửa thành. Vừa đến cửa thành, đã nhìn thấy ngoài thành vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy 2000 binh mã. Cầm đầu, còn có một cái nho sĩ. Viên Linh nhìn thoáng qua người này, lập tức liền nhận ra. Phùng Kỷ. Người này cũng là Viên Thiệu dưới trướng phụ tá một trong, mà lại là sớm nhất một nhóm đi theo Viên Thiệu người, tại Viên Thiệu dưới trướng cũng có hết sức quan trọng vị trí. Cung Điên Phong, tự thụ những thứ này ký châu phái phụ tá không giống, Phùng Kỷ vốn là đại tướng quân Hà Tiến phụ tá, chỉ tiếc Hà Tiến bị bọn thái giám tru sát, toàn bộ phủ đại tướng quân phụ tá cũng theo đó giải tán. Mà vậy sẽ Viên Thiệu chính là đại tướng quân Hà Tiến tâm phúc, vì lẽ đó Phùng Kỷ liền cải đầu Viên Thiệu. Về sau thảo phạt Đồng Trác, Phùng Kỷ càng là hướng Viên Thiệu đưa ra có thể dùng Công Tôn Toàn đến kiềm chế Hàn Phước, từ đó bức bách Hàn Phước nhường ký châu, nhường Viên Thiệu thực lực, tăng thêm một bước. Viên Thiệu cũng bởi vậy, đối Phùng Kỷ có chút tín nhiệm, là dưới trướng một đám phụ tá bên trong, duy nhất có khả năng cùng Thẩm Phối sánh vai người. Chỉ bất quá, người này mặc dù có chút thông minh, giỏi về liên kế, nhưng làm người tâm thuật bất chính, lòng dạ nhỏ mọn, là cái có thủ tất báo người. Thêm nữa hắn cùng Viên Thượng đi rất gần, Viên Linh xưa nay ở đây người cũng không gặp nhau, cũng không nguyện ý ở đây nhiều người thân cận. Phùng Hộ Quân, làm sao ngươi tới? Trông thấy Phùng Kỷ ở đây, Viên Linh biết rõ người này là phụ mệnh đến cho chính mình truyền tin, hay là giả dối kinh ngạc, mở miệng hỏi ra tới. Viên Linh, chúa công nghe ngươi đánh chiếm Tế Nam, lập xuống công lớn, mệnh lệnh ta đến ngợi khen ngươi. Phùng Kỷ mặc một thân trường bào màu xám đen, nhìn thấy Viên Linh không có chủ động chắp tay lấy lòng, ngược lại là một bộ trưởng bối diễn xuất, gọi thẳng Viên Linh tên họ. Thấy Viên Linh không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng, Phùng Kỷ thần sắc cũng đi theo cao ngạo lên. Chúa công chính là một cái thưởng phạt phân minh người, ngươi lần này đánh xuống Bình Nguyên, Tế Nam hai quận, có công liền muốn thưởng. Đây là chúa công văn điệp, ủy nhiệm ngươi là quận Bình Nguyên thái thú, đồng thời từ thuyên chuyển 2000 binh mã cho ngươi thống ngự. Lập tức, Phùng Kỷ dùng ngón tay chỉ mình sau lưng. Những thứ này chính là chúa công mệnh lệnh ta mang tới nhân thủ. Viên Linh hưng phấn tiếp nhận Phùng Kỷ đưa tới văn điệp, còn không có nhìn liền nhíu mày. Hả? Như thế nào có hai cái? A, một chương là ngươi, còn có một chương là của ta. Của ngươi? Viên Linh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Phùng Kỷ không chút hoang mang nói tiếp đi. Chúa công lo lắng ngươi lần đầu trưởng binh, không thể biết được trong quân chi tiết, để cho ta tới cho ngươi làm quân sư, về sau trong quân lớn nhỏ sự vụ đều phải biết được ta một tiếng, cần hỏi qua ta ý tứ về sau lại đi quyết đoán. Có thể rõ chưa? Phùng Kỷ ngữ khí lãnh đạm, thật đem mình làm một cái đại gia. Nguyên bản Viên Linh nghe được lúc này đây Viên Thiệu không chỉ sắp phong chính mình vì quận Bình Nguyên thái thú, còn thưởng cho chính mình 2000 binh mã thời điểm, còn trong lòng cực kỳ vui mừng. Rốt cuộc trước mắt hắn thiếu nhất chính là binh lực, có cái này 2000 người, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, a thực lực của hắn thoáng cái liền có thể tăng trưởng rất nhiều, đối phó thái sử từ cùng Cổng Dung liền dễ dàng rất nhiều. Thật không nghĩ đến, Phùng Kỷ câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn sắc mặt đều đen. Phùng Kỷ đưa cho hắn làm quân sư, chỉ sợ làm quân sư là ngụy trang, phái Phùng Kỷ đến giám thị hắn mới đúng. Viên Linh, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Thấy Viên Linh mặt đen lên, không nói gì, Phùng Kỷ nhấc nhấc thanh âm của mình, lần nữa hướng về phía Viên Linh nói. Lớn mật. Viên Linh đột nhiên gào thét một tiếng, đi theo Viên Linh bên người thân vệ, lập tức từng cái dương cung bạc kiếm, thậm chí có mấy cái đã rút đao, đối với Phùng Kỷ. Cái này nhưng trực tiếp đem Phùng Kỷ giật nảy mình. Viên Linh, ngươi muốn làm gì? Viên Linh nghiêm túc nhìn xem Phùng Kỷ. Phùng Kỷ, ngươi đã là phụ thân cho ta ủy nhiệm quân sư, chính là quân ta trung hạ loại, đã là thuộc hạ, sao dám cứ gọi thẳng ta tên họ, muốn xưng bản công tử thái thú. Xin quân sư xưng thái thú. Viên Linh lên giọng, nhìn chằm chằm Phùng Kỷ, cái này trừng trừng ánh mắt, nhìn xem Phùng Kỷ sợ hãi trong lòng. Đặc biệt là nhìn xem chung quanh thân vệ, tùy thời đều có rút đao động thủ bộ dáng, lúc đầu bênh vang đắc ý Phùng Kỷ, rốt cục có chút trở dạng. Hắn muốn là Viên Thiệu bên người trọng yếu nhu thần, rất được Viên Thiệu tín nhiệm, lại đầu nhập Viên Thượng, ngày sau khẳng định là Viên gia trọng thần, tiền đồ không thể đo lường, tự nhiên không nhìn chúng Viên Linh loại này con thứ. Vốn còn nghĩ muốn tại Viên Linh trước mặt tự cao tự đại, để cho Viên Linh biết rõ sự lợi hại của hắn. Rốt cuộc, hắn lúc này đây đến cho Viên Linh làm quân sư, bản thân cũng là Thẩm Phối cùng Viên Thượng nhu tính, mục đích đúng là vì cho Viên Linh quấy rối. Viên Linh liên tiếp thắng lợi, đã để Thẩm Phối cùng Viên Thượng có chút gấp, bức thiết muốn phải chèn ép Viên Linh. Mà an bài một cái quân sư tới, nhường Viên Linh vô pháp tự tác chủ trường, liền có thể đưa đến loại tác dụng này. Viên Linh nhu tính, hắn đều không đáp ứng, nếu là Viên Linh không dựa theo hắn ý tứ đến, gặp đại bại, đến lúc đó Phùng Kỷ liền có thể đi Viên Thiệu trước mặt, đem cái này tội vung nổi đến Viên Linh trên thân. Kể từ đó, phía trước thắng lợi cũng sẽ ở một hồi đại bại bên trong, không còn sót lại chút gì. Chỉ là Phùng Kỷ chưa từng nghĩ, cái này Viên Linh thế mà dám can đảm như vậy làm bộ, nhường Phùng Kỷ đều có mấy phần hoảng. Nhìn xem những thân binh này, không giống như là đang nói đùa bộ dạng, Phùng Kỷ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi vừa rồi cao lãnh bộ dáng, lạnh lạnh khí thế của mình, đè thấp thanh âm của mình. Nhận sợ. Phùng Kỷ bái. Bái kiến công tử, vừa mới là Phùng Kỷ thất lễ, mong rằng công tử thứ tội. Chương 66. Đãi ngộ không giống Phùng Kỷ nhận sợ, Viên Linh trên mặt lúc này mới thu hồi nghiêm túc bộ dáng. Vung tay lên, thị vệ bên người, đi theo thu đao. Quân sư lần sau ghi nhớ, tại trong quân doanh, muốn xưng hô bản tướng quân chức quan. Lần này coi như ngươi là vi phạm lần đầu, bản công tử không cùng ngươi tính toán, nếu có lần sau, ta định phạt trượng 20. Tốt rồi, ngươi lặn lội đường xa, cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Viên Linh không muốn nhìn thấy Phùng Kỷ lão già này, vung tay lên, liền để hắn sớm đi xéo đi. Đối phương dù sao cũng là Viên Thiệu ủy nhiệm tới quân sư, cứ việc không vui lòng, nhưng bây giờ còn không phải cùng Viên Thiệu lúc trở mặt, thực lực không đủ, chỉ có thể trước giữ lại. Nếu là trước đây, Viên Linh còn không có cầm quyền thời điểm, đối mặt Phùng Kỷ dạng này Viên Thiệu dưới trướng trọng thần, hắn chắc chắn sẽ có mấy phần kiên kỵ. Coi như không định bợ đối phương, khẳng định cũng không dám đắc tội. Thế nhưng hiện tại liền không giống, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía tới mình, khẳng định không phải thật tâm thực lòng đến vì chính mình bày mưu tinh kế. Mà lại, Viên Linh đối lịch sử có một chút nhận biết, người này chính là Viên Thượng dòng chính, là lập Viên Thượng vì tự có lực người ủng hộ. Vì lẽ đó hắn cho là đối phương như là đã đầu nhập Viên Thượng, khẳng định cũng không có cách nào tiến hành lôi kéo. Kể từ đó, cũng liền không có gì cần phải cùng nó duy trì quan hệ tốt đẹp. Chẳng bằng đem quan hệ chỗ đến cứng một chút, cứ như vậy rất nhiều chuyện, làm ngược lại thuận tay, không có gì quá lớn cố kỵ. Phùng Kỷ giờ phút này tự nhiên cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, lập tức chắp tay cáo từ rời đi. Chờ từ thành này cửa ra vào rời đi, cách xa Viên Linh mới còn cùng Thiện Phùng Kỷ, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống, một bộ lên cơn giận dữ bộ dáng. Tốt ngươi cái Viên Linh, thế mà như vậy xem thường lão phu nguyên bản còn nghĩ, ngươi nếu là ngoan ngoãn lấy lòng ta, ta còn biết giúp ngươi tại Tam công tử trước mặt nói tốt vài câu. Như bây giờ, ta ước gì tiểu tử ngươi chết sớm một chút, ngươi chờ, ta cái này đi cho chúa công viết thư, vạch tội ngươi vài câu, nhường chúa công chiếm binh quyền của ngươi, đến lúc đó ta còn nhìn ngươi như thế nào phép lối. Chửi mắng vài câu, Phùng Kỷ phất tay áo rời đi. Đợi đến Phùng Kỷ rời đi, đứng sau lưng Viên Linh cao lãm, Trương Hợp nhị tướng lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Công tử, cái này Phùng Kỷ là chúa công người, như vậy ngang ngược vô lý, không nghĩ tới công tử một câu liền đem nó hù dọa, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Nhìn hắn bộ kia ăn nói khép nép bộ dáng, thật đúng là hạ giận a. Chỉ là, người này dù sao cũng là chúa công phái tới quân sư, công tử như vậy đắc tội hắn, có thể hay không đưa tới sự phản cảm của hắn, một phần bạn. Cao Lãm dù sao vẫn là hướng về Viên Linh, giờ phút này nhắc nhở Viên Linh một câu. Không cần phải lo lắng. Phùng Kỷ như vậy, bất quá là muốn phải cho chúng ta tới một cái ra vai phủ đầu, để cho chúng ta kiến thức đến sự lợi hại của hắn, bất quá bản công tử hết lần này tới lần khác không ăn hắn một bộ này. Tại bản công tử trong quân, vẫn chưa có người nào có khả năng đặt ở bản công tử trên đầu, đừng nói là hắn một cái nho nhỏ Phùng Kỷ, chính là ta cha tự mình đến, tại đây trong quân, cũng phải nghe ta. Viên Linh quả quyết nhìn về phía Cao Lãng cùng Trương Hợp. Hắn nói như vậy, đã là tại hướng hai người lộ ra chính mình đã có tự lập tâm. Chỉ là trước mắt cánh chim không gió, còn cần dựa vào Viên Thiệu thế lực mà thôi. Hắn không cho ta chơi ngáng chân còn tốt, nếu là hắn cùng ta bất lợi, ta tất nhiên không hiểu ý hiền mềm tay. Ngay tại Viên Linh còn tại cùng hai người nói xong liên quan tới Phùng Kỷ sự tình lúc, cái này Đông Bình Lăng ngoài thành, lại tới một đội nhân mã. Thoáng cái liền thu hút Viên Linh lực chú ý mau nhìn, lại có người đến. Viên Linh chỉ cách đó không xa, chỉ nhìn thấy một đội nhân mã lảo đảo hướng lấy Đông Bình Lăng đi tới. Mưa Phùng Kỷ những người này không giống chính là, lần này người tới phần lớn đều cưỡi ngựa, mà lại nhân số không nhiều, nhưng đi theo phía sau ngựa số lượng lại không ít. Cái này có thể thoáng cái liền nhường Viên Linh đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cũng không biết là người phương nào, nắm giữ nhiều như vậy ngựa, chẳng lẽ là đi ngang qua ngựa thương. Thanh Châu liên tiếp Vũ Châu, tới gần dân tộc Du Mục, thường xuyên có thương nhân qua lại hai địa phương buôn bán ngựa. Ngựa ở thời đại này vẫn là thuộc về giá cả đắt đỏ đồ vật buôn bán đến trung nguyên địa khu đến, lợi nhuận tương đối lớn. Đồng dạng cũng mười phần nguy hiểm, bởi vì thứ này có giá trị không nhỏ, một ngày bị bản địa chư hầu trông thấy, rất có thể chính là cả người cả của đều không còn hạ trạng. Bình thường thương nhân căn bản không dám nhúng chàm loại vật này, cũng chỉ có các nơi thương nhân cự đầu có rất mạnh bối cảnh mới dám làm cái này mua bán. Chỉ bất quá chờ những người này đến gần, Viên Linh thế mà phát hiện trên người bọn họ mặc viên quân quân phục. Lại cẩn thận nhìn một cái, người đầu linh thế mà là lần trước tại Nam bị thành thấy qua Quách Đồ. Quách Đồ tiên sinh, tại sao là ngươi, ngươi như thế nào đến ta cái này nhỏ nhỏ Đông Bình Lăng đến? Nhìn thấy Quách Đồ, Viên Linh trên mặt vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, hắn nguyên bản trong lòng còn tại tính toán. Nếu như đến chính là một chút thương nhân lời nói, hắn dứt khoát liền đem những này ngựa đều cho giữ lại. Chỉ bất quá người đến là Quách Đồ, hắn liền không có ý tứ giữ lại. Rốt cuộc Quách Đồ là đại ca hắn Viên Đàm người. Viên Đàm đối đại hắn còn được, nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Viên Linh công tử, mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng là cho chúng ta đại công tử rất lớn ngạc nhiên a. Đại công tử nghe ngươi cầm xuống quận Tế Nam, đặc phái ta đến chúc mừng. Nơi này có 300 con chiến mã, chính là đại công tử tặng cho ngươi, chúc ngươi không ngừng cố gắng, nhất thống Thanh Châu. Quách Đồ ngược lại là rất thực tế, không có con quanh quẩn. Nhìn thấy Viên Linh liền chủ động mở miệng nói ra. Viên Linh nhìn xem Quách Đồ sau lưng 300 con chiến mã lọn ngây người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, những thứ này chiến mã thế mà là chính mình vị tiên hào đại ca phái người đưa cho chính mình. Hắn nguyên bản vẫn còn đang đánh những thứ này chiến mã chủ ý đây, không nghĩ tới lại là trực tiếp đưa cho chính mình. Trong nội tâm lập tức liền cuồng hỉ lên. Chuyện này là thật. Đại ca thật sự là đối ta không tệ, trước mắt ta vừa mới cầm xuống Tế Nam quân, chính là thiếu khuyết binh mã cùng khí cụ thời điểm, có những thứ này chiến mã, nhất định có khả năng tăng cường ta quân bị, có khả năng tổ kiến một nhánh kỵ binh, cũng có thể phân phối càng nhiều trinh sát nắm giữ thuyền nhỏ tình báo. Viên Linh lập tức vui vẻ ra mặt, nhìn Quách Đồ ánh mắt đều biến càng thêm thuận mắt. Một bên nói còn một bên đưa tay mời Quách Đồ tiến vào trong thành một lần. Đổi lại là người khác, Viên Linh mới không thèm để ý thế, nhưng Quách Đồ nếu là đưa cho hắn đưa chiến mã, cầm người ta chỗ tốt, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một chút Quách Đồ. Tối thiểu nhất, người ta ngàn dặm xa xôi từ Nam bị toàn đem ngựa đưa tới, cũng có một phần khổ lao. Mời vào trong bầy thiết trí yến hội khoản đãi một phen là cơ bản nhất lễ phép. Phía trước Phùng Kỷ quá để cao bản thân, Viên Linh mới không thèm để ý hắn. Quách Đồ cùng hắn không có trực tiếp lợi ích quan hệ, mà lại hắn còn là nghĩ đứng tại Viên Đàm cái này trận doanh, tự nhiên cần thật tốt kết giao một phen. Quách Đồ cũng rất hiểu chuyện, không có cự tuyệt đề nghị của Viên Linh, cười nhẹ nhàng theo sát Viên Linh vào thành. Viên Linh cũng liền vội vàng phân phó người dưới tay đi chuẩn bị yến hội. Chương 67. Tình thế nghiêm trọng Đông Bình Lăng phủ nhà bên trong. Viên Linh mở tiệc chiêu đãi Quách Đồ, hai người một phen nâng ly cả chén, cũng liền từng bước quen thuộc lên. Vài chén rượu hạ đố, Quách Đồ liền cùng Viên Linh xưng huynh gọi đệ. Viên Linh công tử, có kiện sự tình không biết ngươi là có hay không biết rõ, cái kia Viên Thượng thế mà tại tiêu diệt Hắc Sơn tặc thời điểm tao ngộ đại bại. Chúa công dẫn binh tiến đến chi viện, thế mà cũng bị cái kia Hắc Sơn tặc cho phục kích, tổn thất nặng nề. Còn Thường Sơn sự tình tin tức mặc dù đã truyền ra đến, thế nhưng tin tức này cũng còn không có truyền đến Viên Linh trong hai. Hắn tại Nghiệp Thành vốn là còn mấy cái thái mắt, có thể tại quận Thường Sơn cũng không có cái gì nằm vùng nhân thủ. Đối với chuyện này hắn cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ biết là Viên Thiệu vì cứu Viên Thượng dẫn đầu đại quân tiến đến, Viên Thiệu thực lực Viên Linh vẫn là rõ ràng, quả quyết không biết thất bại. Chỉ là không nghĩ tới, mặc dù không có thất bại, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Lại có chuyện này ư? Viên Thượng phế bật này, chút chuyện này đều không làm xong, thật sự là mất mặt. Ta Viên gia mặt mũi đều bị hắn ném sạch. Viên Linh ở bề ngoài mặc dù như vậy, tức hồn hiện nói, trong lòng lại là cao hứng xấu. Viên Thượng thất bại, mới có thể nổi bật ra sự lợi hại của hắn. Viên Thượng quá mức tự đại, cho là có chúa công cho hắn cái mấy chục ngàn binh mã liền có thể đi thảo phạt Hắc Sơn Tặc, thật tình không biết những Hắc Sơn Tặc đó, nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Nói đến, Hắc Sơn Tặc vẫn là mười mấy năm trước khởi nghĩa khăn vàng lúc còn sót lại hoàng cân tàn đảng. Viên Linh công tử, ngươi chỗ Thanh Châu, đồng dạng cũng là khởi nghĩa khăn vàng thời kỳ trọng điểm. Quét đồ một ly nước tiểu ngựa vào trong bụng, không tránh được trong miệng liền có thêm lên. Cái này Thanh Châu cũng có số lượng khổng lồ hoàng cân tàn đảng. Viên Linh biết rõ còn cố hỏi, còn giả bộ là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đương nhiên là có, mà lại số lượng còn không ít đây. Bất quá tại 2 năm trước, Thanh Châu hoàng cân quân làm ầm ĩ lợi hại, đều bị phụ cận chư hầu cho tiêu diệt hơn phân nửa. Cái kia phía Nam Tào Tháo, trước đây liền diệt sát không ít hoàng cân tàn đảng, còn hợp nhất một nhóm lớn giặc khăn vàng, bổ sung binh lực. Đúng à, Viên Linh công tử ngươi gần nhất không phải là thiếu nhân thủ sao, ngược lại không ngại suy tính một chút hợp nhất một chút Thanh Châu hoàng cân quân. Quách Đồ lời nói, nhường Viên Linh trong lòng hơi động. Cái này Quách Đồ thật đúng là có mấy phần bản sự, Viên Linh trong lòng dự định đều bị hắn đoán được. Hắn còn thật dự định hợp nhất Thanh Châu hoàng cân quân cho mình sử dụng, mà lại đều đã bày ra hành động. Mấy ngày nay, hắn tại Đông Bình Lăng liền đã điều động thám tử ra ngoài tìm hiểu tin tức, đã xác minh hiện tại còn chiếm cứ tại Thanh Châu hoàng cân tàn đảng một phần tin tức. Hiện nay chiếm cứ tại Thanh Châu hoàng cân quân chủ yếu lấy hai cố làm chủ, một luồng là tại Bắc Hải cảnh nội Trương Nhiêu bộ. Trương Nhiêu vốn là khởi nghĩa khăn vàng thời kỳ hoàng cân quân tại Thanh Châu đại cử soái, một mực tại Thanh Châu sinh động, chỉ tiếc khởi nghĩa khăn vàng thất bại, Thiên Công tướng quân Trương Giác bỏ mình, còn sót lại tàn đảng cũng từng người tự chiến ẩn nấp núi rừng. Mà cái này Trương Nhiêu liền dẫn chính mình bộ hạ giấu tại cùng giữa núi rừng, mười mấy năm qua thời gian phát triển một chút đến đã vượt qua 200 ngàn chúng. Đây là mấy năm trước, Trương Nhiêu mang đám người tiến đánh Duyện Châu thời điểm, triển hiện ra thực lực, ngày nay càng là không biết phát triển thành cái dạng gì. Coi như 200 ngàn con số có chút khoa trương, chân chính tinh nhuệ chỉ có 1/10, cỗ này nhân thủ cũng là không thể khinh thường. Mà đổi thành bên ngoài một luồng, chính là chiếm cứ tại quận Đông Lai quận thừa. Người này cũng là hoàng cân tàn đảng, chỉ bất quá so với Trương Nhiêu, dưới trướng hắn đồng thời không có quá nhiều binh mã, bất quá chỉ là mấy chục ngàn người mà thôi. Hai cỗ thế lực này, Viên Linh đều đã tìm hiểu tinh tường, đang chuẩn bị phái người đi bàn bạc. Nhìn một chút đối phương phải chẳng có bị chiêu an khả năng. Không nghĩ tới, Quách Đồ thế mà cũng nhìn ra. Bất quá, coi như bị Quách Đồ nhìn ra, Viên Linh cũng không có ý định thừa nhận. Lời nói hàng hồ, lừa gạt tới. Đợi đến Quách Đồ uống có mấy phần men say, Viên Linh mới để cho người dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Chính hắn thì là lại lập tức triệu tập Cao Lãng cùng Trương Hợp hai người đến đây nghị sự. Một mặt là muốn đem Quách Đồ đưa tới 300 con chiến mã, mau chóng phân phát đi xuống, mở rộng kỵ binh của mình. Có cái này 300 con chiến mã, Viên Linh dưới trướng kỵ binh liền có thể gia tăng đến 500 người. Cái này thế nhưng là rất mãnh liệt tăng cường. Hơn 200 con chiến mã kỵ binh, uy lực còn không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng gia tăng đến 500 người, nhưng chính là một luồng rất cường đại chiến lực. Chỉ có cái này 500 kỵ binh, đối mặt quân địch 3000 người bộ binh, cũng dám nói thủ thắng. Mà đổi thành bên ngoài một chuyện, chính là muốn mở rộng quân lực. Viên Linh ngày nay dưới trướng cũng không thiếu tiền, đánh xuống huyện Bình Nguyên thời điểm, không có phát sinh quá lớn giao chiến, trong thành vật tư đều bị Viên Linh tiếp quản. Bên trong lương thực, đầy đủ dưới tay hắn 3000 binh mã, ăn được dòng dã 1 năm cũng không có vấn đề gì. Mà sau đó đánh xuống An Đức, Cao Đường hai địa phương mặc dù không có thu hoạch quá nhiều vật tư, nhưng cũng không có thua thiệt, tối thiểu có thể nhường Viên Linh trong thời gian ngắn không thiếu. Hắn một mực không có tiến hành về mặt binh lực bổ sung, không phải là bởi vì cũng không đủ nhiều thuế ruộng, mà là không có nhân thủ thích hợp. Bình Nguyên, An Đức các vùng chiêu mộ binh lực sớm đã bị Lưu Bị, Điền Giai, Đơn Kinh đám người chiêu mộ không sai bị lắm, lưu lại phần lớn không biết chủ động đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập. Viên Linh coi như muốn phải tại đây chút địa phương mộ binh, cũng bên không đến bao nhiêu, trừ phi là tiến hành mạnh mẽ chinh. Có thể mạnh mẽ trinh lời nói, bắt được nhân sĩ khí không cao, sức chiến đấu cũng thành nghi. Viên Linh lại không giống những cái kia chư hầu, chưa bao giờ ngoảnh đầu bách tính chết sống. Hắn bình thường là không đề nghị mạnh mẽ trinh, mạnh mẽ bắt được những người này phần lớn phía trước là lưu dân, không có gì hành quân đánh trận kinh nghiệm, cần chí ít huấn luyện thời gian mấy tháng mới có thể hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Có thời gian này huấn luyện, chẳng bằng trực tiếp chiêu hàng những cái kia hàng binh, chí ít hàng binh có hành quân đánh trận kinh nghiệm, cơ bản nhất kỷ luật nghiêm minh còn có thể làm đến. Vì lẽ đó Viên Linh đánh xuống quận Bình Nguyên cùng quận Tế Nam thời gian lâu như vậy, binh lực của hắn đều không chút tăng trưởng, không có tiến hành trắng trận quân trinh, chỉ đối tù binh quân địch tiến hành chiêu hàng. Thế nhưng ngày nay, hắn cuối cùng nghĩ đến biện pháp, đó chính là đánh những Thanh Châu đó hoàng cân quân tàn đảng chủ ý công tử, ngài tìm chúng ta. Vừa vặn ta cũng có việc, hướng ngài bẩm báo. Cao Lãng cùng Trương Hợp hai người tiến vào trong quân trướng. Viên Linh ngay vậy, ngược lại là hỏi trước ra tới. Chuyện gì? Thám tử của chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Công Tôn Tục trốn hướng quận Nhạc An, đã cùng thái sử từ người cùng một tuyến. Đồng thời song phương đã tụ hợp, binh lực toàn bộ hướng Tề quận tụ tập. Thái sử từ binh mã đóng tại Sương Quốc huyện, mà Công Tôn Tục người đóng tại Lâm Truy, song phương góc cạnh tương hỗ, đầu đôi nhìn xa, chúng ta muốn tấn công Cổng Dung, chỉ sợ càng khó. Nghe được tin tức này, Viên Linh sắc mặt thoáng cái liền đen kịt lại. kể từ đó chúng ta trước mắt thiếu khuyết binh lực tình huống càng nghiêm trọng. Viên Linh không khỏi cảm khái một câu. Chương 68. Thanh Châu Hoàng Cân quân Công Tôn Tục cứ việc bị Viên Đàm tập kích một cái, tổn thất một chút binh mã, thế nhưng dựa theo Viên Đàm cung cấp tình báo, hắn chí ít còn có 8000 binh mã, mà rút lui về Tề quận thái sử tử, thủ hạ cũng còn có chí ít 3000 người. Kể từ đó, cái này hai cỗ binh mã tụ hợp đến một chỗ, nắm giữ vượt qua 10000 người tinh nhuệ. Đây là hướng thiếu tính đến hai địa phương nguyên bản đóng giữ binh lực, còn có những ngày này hợp nhất một chút đạo binh, rất có thể quân địch vượt qua 13000 người. Mà Viên Minh đâu, nguyên bản cũng chỉ có hơn 3000 binh lực, cho dù có Phùng Kỷ mang tới 2000 người, tính toán đâu ra đấy cũng không biết vượt qua 6000 người. Đối phương binh lực so hắn thêm ra hơn 2 lần. Chỉ dựa vào hiện tại binh lực, muốn tấn công thái sử tử cùng Công Tôn Tục bất kỳ cái gì một cái cũng không dễ dàng. Hai người chỗ đóng giữ Xương Quốc huyện cùng Lâm Truy, cách xa nhau bất quá mấy chục dặm, tiến đánh trong đó một phương, tất nhiên sẽ bị một phương khác chi viện. Đến lúc đó trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết chiến đấu, khẳng định sẽ bị tiền hậu giáp kích, trận chiến này liền biến càng thêm khó khăn. Tin tức này, đối với trước mắt Viên Linh mà nói, đúng là một cái tin tức xấu á, nhưng đối mặt Cao Lãng cùng Trương Hợp nhị tướng, Viên Linh vẫn là muốn giả trang ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Thái sử tử cùng Công Tôn Tục đội ngũ tụ hợp, xác thực không phải là một tin tức tốt, bất quá cũng không có quan hệ, chúng ta đây không phải là vừa mới lấy được tăng cường sao? Ta cái kia hảo đại ca đưa tới 300 con chiến mã, chúng ta lại có thể chuẩn bị mới kỵ binh. Chỉ là trước mắt chúng ta binh lính dưới quyền quá ít, ta nghĩ chiêu mộ một ít nhân thủ. Kể từ đó, chúng ta phòng thủ quận Bình Nguyên cùng quận Tế Nam áp lực liền sẽ không quá lớn. Đối với Viên Linh trưng binh một chuyện, hai người tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn ước gì Viên Linh có thể nhiều trinh một chút binh sĩ, binh lực nhiều, mới có thể cùng thái sử tử cùng Công Tôn Tục binh mã chống lại. Công tử muốn trưng binh, thế nhưng là đã có ý nghĩ. Trường Hợp dò hỏi. Viên Linh gật đầu. Sắp thực có một chút ý nghĩ, trước đó vài ngày ta không phải là nhường đám thám tử đi tìm hiểu Thanh Châu Hoàng Cân tàn đảng tung tích sao? Ta muốn chiêu an giấu kín tại Thanh Châu Hoàng Cân quân. Nhìn thấy Viên Linh nói như vậy, Trường Hợp lại là lắc đầu, đối Viên Linh ý nghĩ sinh ra chất vấn. Công tử ý nghĩ là tốt, thế nhưng là những Hoàng Cân đó quân cũng không phải dễ dàng như vậy chiêu an. Bọn hắn chiếm cứ tại Thanh Châu đã có hơn 10 năm thời gian, mà lại không ngừng lớn mạnh, công tử chẳng lẽ coi là Thanh Châu những cái kia các quan lại không có nghĩ qua đem những thứ này Hoàng Cân quân chiêu an sao? Trường Hợp lời nói, nhường Viên Linh đến một tia hứng thú. Ồ, đó là cái gì nguyên nhân dẫn đến chiêu an thất bại đây? Rất nhiều nguyên nhân, Hoàng Cân tàn đảng, người đông thế mạnh, tụ tập ở rừng núi tầm đó, muốn phải chiêu an những người này, độ khó 10 phần lớn. Thứ nhất chính là Hoàng Cân quân mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng trong đó đa số người già trẻ em, chân chính thanh tráng niên rất ít, chiêu an lời nói, không có khả năng chỉ chiêu an những cái kia thanh tráng niên sức lao động. Những cái kia gia quyến, người già trẻ em cũng cần cùng nhau trấn an, cho bọn hắn cung cấp thức ăn, bảo đảm ăn mặc ngủ nghỉ. Thử hỏi, Thanh Châu các nơi, cái nào thái thú có bực này tài lực? Mà lại, cho dù có nhiều tiền như vậy, đám này thượng vị giả cũng không biết đem tiền trắng bóng ném cho một chút phản tặng, chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ tốt. Không chỉ như vậy, còn có cái khác nan đề, Hoàng Cân tàn đảng chiêu an về sau xử lý vấn đề cũng không dễ dàng giải quyết, những thứ này Hoàng Cân quân nguyên bản đều là thờ phụng Thái Bình đạo tín đồ, đối bọn hắn thủ lĩnh 10 phần tin phục. Chiêu an về sau, muốn phải đem những thứ này Hoàng Cân quân thủ lĩnh đổi triệt tiêu 10 phần khó khăn, một ngày đổi đi thủ lĩnh của bọn hắn, dưới trướng tướng sĩ liền biết náo binh biến. Mà nếu như không đổi rơi những thứ này Hoàng Cân quân thủ lĩnh, công tử chỉ sợ cũng rất khó chỉ huy điều động những người này, bọn hắn chỉ nghe thủ lĩnh, không biết nghe công tử mệnh lệnh. Còn nữa, Hoàng Cân quân cướp đoạt thành hàng, chỗ đến, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, mặc kệ là địa chủ thân hào vẫn là phổ thông bách tính, bọn hắn đều biết đốt giết cướp đoạt, quân kỷ vấn đề sẽ rất khó điều khiển. Trường Hợp đối Hoàng Cân quân hào cảm cũng không cao, bởi vì hắn trước kia ngay tại Hàn Phước dưới tay, tham dự qua tiêu diệt Hoàng Cân quân chiến đấu. Vậy sẽ Ký Châu chính là Hoàng Cân quân làm ầm ĩ nhất, mãnh liệt nhất địa phương, cũng là Hoàng Cân quân hang ổ, vì lẽ đó Trường Hợp đối với Hoàng Cân quân 10 phần hiểu rõ, cũng rõ ràng biết rõ những thứ này Hoàng Cân quân bản tính. Viên Linh gật gật đầu, đối với Trường Hợp nói tới, rất là đồng ý Hoàng Cân quân quân kỷ không nghiêm, chút chuyện này, xác thực hắn đã sớm biết. Trong lịch sử, Tào Tháo chiêu an 1 triệu Hoàng Cân quân, chỗ xây dựng Thanh Châu binh, viện trợ Tào Tháo đánh thắng trận, thế nhưng đồng dạng mang đến vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là sau khi thắng lợi, những thứ này Thanh Châu binh sẽ đem thích giết chóc bách tính, cướp bóc tiền tài. Vấn đề này, ta đã có biện pháp giải quyết. Ta nói tới chiêu an, cũng không phải là trực tiếp lấy tiền lương thực, dù khiến cho bọn hắn nghe chúng ta, ta là muốn triệt để tiêu diệt Thanh Châu Hoàng Cân quân. Các ngươi theo ta đi một chuyến Thanh Châu Hoàng Cân hang ổ, gặp một lần cái kia Trương Nhiêu, liền biết rõ. Trường Hợp thấy Viên Linh đã có chủ ý, mà lại đối với đề nghị của mình hoàn toàn hiểu rõ bộ dáng, cũng liền không nói thêm lời. Đã công tử đã quyết định, mặt tướng tự nhiên lĩnh mệnh. Các ngươi chuẩn bị một chút, mang 200 cái thị vệ, theo ta đi một chuyến. Viên Linh phân phó hai câu, rất nhanh liền nhường người chuẩn bị. Thanh Châu Hoàng Cân quân chủ yếu đều tập trung ở quận Bắc Hải Tung Sơn một vùng. Này Tung Sơn cũng không phải là trong lịch sử Ngũ Nhạc Tung Sơn, mà là Thanh Châu Tung Sơn, là Thái Sơn sơn mạch dư mạch. Nơi đây dãy núi vòng đây, khí thế nguy nga, sơn dương vách đá dịu đục, sơn âm vách núi tự nhiên, vô cùng đúng tốt tàng binh người dân tạm nơi. Hoàng Cân tàn đảng nhóm chính là có dạng này địa lý ưu thế, chiếm cứ nơi này mười mấy năm, những Thanh Châu đó thái thú, thứ sử nhóm đều cầm đám này phản tặc không có cách nào. Viên Linh cưỡi ngựa, mang theo Trương Hợp cùng Cao Lãm, cùng với kỵ binh của mình, lách qua thái sử từ đám người đóng giữ huyện thành, đặc biệt đường vòng đi tới Tung Sơn phụ cận. Có Phùng Kỷ tại Đông Bình Lăng giúp hắn nhìn xem, hắn ngược lại là cũng không lo lắng Đông Bình Lăng vấn đề an toàn. Đi tới Tung Sơn phụ cận về sau, Viên Linh dưới chân núi, tùy tiện tìm nhà nông ra, một chút sau khi nghe ngóng, liền có thể biết rõ Hoàng Cân tàn đảng tung tích. Chỉ bất quá, muốn phải lên núi bái kiến Trương Nhiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phái người trước đưa đi bái tiếp, chờ đối phương hồi phục, mới có tư cách vào núi. Bằng không tùy tiện tiến đến, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Dưới chân núi chờ trọn vẹn hai cái canh giờ, đối phương phái tới người, lúc này mới cho hắn truyền tin. Bọn hắn đại cư soái đáp ứng gặp mặt, không trải qua Viên Linh chính mình tự thân lên núi đi bái kiến Trương Nhiêu. Đối phương một bộ thái độ ngạo mạn bộ dáng, nhường Viên Linh có chút khó chịu. Không phải vậy, nếu là chính mình chủ động cầu kiến lên núi cũng rất bình thường. Đối phương có lẽ chính là đang nhìn hắn có hay không can đảm này. Lập tức Viên Linh chỉ đem Cao Lãm, Trương Hợp hai người tăng thêm mấy tên thân binh lên núi, thấy cái kia Thanh Châu đại cử soái Trương Nhiêu. Chương 69. Đại cử soái Trương Nhiêu dọc theo quanh co đường núi một đường đi lên trên, đi rồi nhanh một canh giờ, đi đến Viên Linh bắp đùi đều mỏi, lúc này mới tại hai cái người miền núi chỉ dẫn phía dưới đi tới một cái gọi Hắc Hổ Đài địa phương. Nơi đây bởi vì hình núi đột ngột, đỉnh núi hơi bình, dáng như phục hổ, nham thạch vì màu xanh đen gọi tên. Tại đây núi non trùng điệp bên trong xây dựng một tòa có thể chứa đựng không ít người sơn trại. Cái này sơn trại xây dựa lưng vào núi, nguy hiểm dị thường, có thiên nhiên vì bọn này Hoàng Cân tàn đảng cung cấp tấm chắn thiên nhiên, triều đình quân binh chính là muốn phải vây quét bọn hắn cũng không dễ dàng. Thô sơ giản lược vừa nhìn, nơi này chính là một cái dễ thủ khó công nơi thật tốt, khó trách đám này Hoàng Kim tàn đảng có thể ở đây chiêm cứ hơn 10 năm lâu. Đến gần một chút về sau, Viên Linh mới có thể nhìn rõ ràng cái này sơn trại một chút tình huống. Sơn trại cửa vào cửa lớn là dùng tráng kiện thân cây ghép lại mà thành, mặt trên đinh đầy sắc bén đinh sắt, lộ ra uy phong lẫm liệt. Cửa ra vào hai bên còn xây dựng hai cái cao ngất tháp cành, mặt trên các trạm lấy mấy tên thân hình khôi ngô thị vệ, bọn hắn hoặc tay cầm trường thương hoặc người đeo trường cung, mặt lộ hung quang. Mấy cái này thị vệ cảnh giác nhìn chăm chú lên phụ cận, giống như phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Người nào? Viên Linh tới gần, tháp canh bên trên thủ vệ rất nhanh liền cao giọng quát lớn một câu. Cái kia hai cái dẫn đường sơn tặc lập tức tiến lên thương lượng, khi biết Viên Linh đám người ý đồ đến về sau, lúc này mới cho đi, kéo ra sơn trại cửa lớn, nhường Viên Linh đám người tiến vào bên trong. Viên Linh đi vào sơn trại, tầm mắt ở bên trong nhìn lướt qua, đây không tính là quá rộng rãi, địa phương xen vào nhau tinh tế xây dựng rất nhiều nhà gỗ cùng lều vải. Nhà gỗ vách tường dùng thật dày tấm ván gỗ đinh thành, nóc nhà bao trùm lấy cỏ tranh, mặc dù đơn sơ, nhưng lại có thể chống cự mưa gió. Lều vải thì là bọn sơn tặc lâm thời nghỉ ngơi đàm phán hòa bình sự tình địa phương, bên trong trưng bày đơn giản cái bàn cùng giường chiếu. Sơn trại trung tâm có một cái rộng rãi đất trống, nơi này là bọn sơn tặc tụ tập cùng thao luyện địa phương. Trên đất trống đứng thẳng lấy mấy cây cao cao của cờ, mặt trên tung bay lấy một mặt màu vàng cờ xí, trên cờ xí thêu lên Hoàng Cân quân đặc hữu đồ án, có thể thấy được đám người này khoảng cách khởi nghĩa khăn vàng thất bại mười mấy năm, vẫn như cũ còn tin phụng Thái Bình dạy. Viên Linh không có nhìn nhiều, bởi vì rất nhanh người bên trong này đem hắn dẫn vào tận cùng bên trong nhất một tòa lớn nhất nhà gỗ. Vừa tiến vào trong, Viên Linh liền bị bên trong ồn ào, chen chúc bộ dạng cho hù dọa. Nhìn như không tính quá rộng lớn trong phòng, chen chúc lấy mấy chục người. Thuận những người này, hướng bên trong nhìn lại, một trương đơn sơ trên ghế dài, phủ lên một trương da hổ. Một cái khôi ngô trung nhân, nửa nằm ở phía trên, cầm trong tay một khối lớn đùi cừu nướng, cứ như vậy gặm. Đồng thời Viên Linh mang theo Cao Lãng cùng Trương Hợp đi tới thời điểm, thoáng cái thu hút tại chỗ ánh mắt mọi người. Liền chư vị lên cái này cái gặm đùi dê người, cũng không ngoại lệ. Người chính là Viên Linh. Không đợi Viên Linh chủ động mở miệng, người kia một bên nhai nuốt lấy đùi dê, một bên hỏi lên. Viên Linh không có hướng người này hành lễ, bởi vì không cần dùng. Chỉ là đứng thẳng, gật gật đầu. Không sai, ta chính là Viên Linh, gia phụ Viên Điệu, không biết Trương Nhiêu đại cử soái có thể từng nghe nói qua. Ha ha ha, tứ thế tam công Viên Điệu, người nào không biết, người nào không hiểu a? Ta nghe nói, sớm mấy năm thảo phạt Đồng Trác thời điểm, vẫn là hắn dẫn đầu. Chỉ bất quá, Viên Điệu tên kia không phải là tại Ký Châu sao? Tiểu tử ngươi chạy đến chúng ta Thanh Châu Bắc Hải tới làm cái gì? Trương Nhiêu đối Viên Linh ý đồ đến, hết sức tò mò. Hắn sở dĩ đáp ứng Viên Linh cầu kiến, tự nhiên cũng là hướng về phía thân phận của Viên Linh. Rốt cuộc Viên Thiệu ngày nay tại Hà Bắc một vùng, đã là thập phần cường đại chư hầu, Trương Nhiêu cho dù là tại Thanh Châu, đều nghe nói qua Viên Thiệu danh hiệu, cũng biết Viên Thiệu sự tích. Cân nhắc đến Viên Thiệu thực lực cường đại, Trương Nhiêu vẫn là nguyện ý cho chút mặt mũi. Thả Viên Linh đi vào, nhìn xem Viên Linh muốn làm gì. Ta tới, là muốn cho đại cử soái đưa một việc tiền đồ. Viên Linh trên mặt lộ ra ý cười. Cái này khiến Trương Nhiêu đến hứng thú, trên mặt thần sắc đều biến, cầm trong tay đuổi dê cũng không thơm, từ nằm nghiêng tư thế, thoáng cai an bị lên, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Viên Linh. Ồ, nói nghe một chút, ngươi muốn phải như thế nào đưa? Trương Nhiêu nói xong, chờ lấy Viên Linh trả lời. Trung quanh những cái kia cường đạo nhóm, cũng tại lúc này dùng ánh mắt của mình nhìn về phía Viên Linh. Đại cử soái nhưng biết gần nhất Thanh Châu biến hóa hay không? Ta dẫn binh đánh xuống Bình Nguyên, Thế Nam hai địa phương. Ngày nay Thanh Châu chỉ còn lại có Nhạc An, Tế Quận, Bắc Hải, Đông Lai các vùng còn tại Công Tôn Toàn trong tay. Ta biết đại cử soái cùng Công Tôn Toàn có thủ, đại cử soái liền không nghĩ thừa cơ hội này, báo vừa báo mấy năm trước bị Công Tôn Toàn đánh bại thù hận sao? Trương Nhiêu mấy năm trước đã từng lãnh quân tiến đánh Duyện Châu, chỉ tiếc tại Duyện Châu bị Thái Sơn quận Thái Thú đánh bại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về Thanh Châu, có thể tại trên đường trở về, lại bị Công Tôn Toàn đội ngũ đánh bại. Liên tiếp tổn thất nặng nề, một hơi này, hắn nghẹn nhiều năm, đều không có phương ra. Bởi vì Thanh Châu từ lúc kia bị Công Tôn Toàn chiếm lĩnh về sau, toàn bộ Thanh Châu đều là Công Tôn Toàn người, mà Công Tôn Toàn thủ hạ kỵ binh đông đảo, Trương Nhiêu dưới trướng bất quá là một chút bộ tốt. Căn bản không phải Công Tôn Toàn thủ hạ binh mã đối thủ, cưỡng ép đi tiến đánh công Tôn Toàn thành trì, báo thù rất khó không nói, làm không tốt lại là một hồi đại bại. Cho nên mới nhường Trương Nhiêu đem khẩu khí này cho nhịn xuống. Viên Linh chính là do tham tin tức này, mới dám tới này Hoàng Cân quân hang ổ, cầu kiến Trương Nhiêu. Suy nghĩ của hắn muốn chiêu an Trương Nhiêu, có thể Trương Nhiêu bộ hạ binh mã quá nhiều, trọn vẹn gần 300.000 người, Viên Linh tạm thời ăn không vô nhiều người như vậy. Nhưng lại không nghĩ bỏ qua những thứ này Hoàng Cân quân, vì lẽ đó không nghĩ áp dụng chiêu an biện pháp, mà là muốn phải cùng nó hợp tác. Đã Trương Nhiêu cùng Công Tôn Toàn có thủ, nói như vậy động đến hắn cùng một chỗ tiến đánh Công Tôn Tục cùng Thái Sử Tử, liền cũng không phải là việc khó gì. Trương Nhiêu thật đúng là không biết, gần nhất Thanh Châu phát sinh sự tình, bọn hắn những người này lâu dài ẩn nấp tại rừng núi tầm đó, tin tức cũng không linh thông. Trước mắt nghe thấy Viên Ninh lời nói, trên mặt thần sắc không khỏi nghiêm túc, hai mắt hơi thấp rủ xuống, tựa hồ là đang tự hỏi gì đó. Sau một lát mới nâng lên hai mắt, một lần nữa nhìn về phía Viên Ninh. Bản cư soái, xác thực cùng Công Tôn Toàn có chút ân oán, bất quá kia cũng là chuyện cũ năm xưa, ta căn bản không thèm để ý. Ngược lại là tiểu tử ngươi, nghe ngươi giọng điệu, tựa hồ đang cùng Công Tôn Toàn giao chiến. Xem ra ngươi đến ta cái này sơn trại bên trong là muốn cầu cạnh ta à? Muốn phải bản cử soái xuất binh giúp ngươi đối phó Công Tôn Toàn người. Tiểu tử ngươi cũng là thông minh, chỉ là bản cử soái vì sao muốn giúp ngươi? Trương Nhiêu không đốc, cứ việc Viên Linh không có nói thẳng, nhưng hắn đã từ Viên Linh trong giọng nói đoán ra Viên Linh ý đồ đến. Viên Linh là muốn cầu cạnh chính mình. Nếu là đối phương cầu chính mình, cái kia Trương Nhiêu liền có thể từ từ cùng Viên Linh có kẻ mặc cả. Chương 70. Bảo hộ lột ra Viên Linh cũng rất thông minh. Trương Nhiêu không có trực tiếp tự tuyệt, mà là nói là sao muốn giúp chính mình. Nói rõ Trương Nhiêu có thể giúp chính mình, chỉ là muốn bàn điều kiện. Chỉ cần có thể đàm luận, đó chính là một cái tốt mở đầu. Viên Linh cười cười, nói tiếp: "Đại cư soái, từ lúc khởi nghĩa khăn vàng thất bại về sau có đầu rút cổ tại đây Tung Sơn phía trên đã bao nhiêu năm? Nghĩ đến hẳn là có hơn 10 năm lâu đi, hơn 10 năm thời gian, chẳng lẽ đại cư soái liền không có suy nghĩ ra một việc sao? Có đầu rút cổ tại đây rừng núi tầm đó là không có đường ra, chỉ có thể hưởng trong chốc lát vui vẻ, chẳng lẽ đại cư soái liền không có lòng tiến thủ?" Tưởng tượng Bạch Ba quân Dương Phụng đám người cùng ngươi một đạo đều là Hoàng Cân quân tàn đảng, có thể Dương Phụng đã là triều đình thân phong xa kỵ tướng quân. Chẳng lẽ đại cư soái liền không có nghĩ tới, chiếm lĩnh một tòa thành trì, đất đai một quận, xương vương xương bá sao? Viên Linh mấy câu liền điểm trúng Trương Nhiêu trong lòng. Trương Nhiêu đương nhiên là có lòng tiến thủ, không phải vậy mấy năm trước, hắn liền sẽ không xuất lĩnh binh mã của mình tiến công Duyện Châu. Chỉ là mấy lần trước thất bại, ma diệt hắn lòng tiến thủ, tăng thêm tuổi tác dâng lên, đã vượt qua 40 tuổi Trương Nhiêu, từng bước bị thời gian san bằng góc cạnh. Không còn có năm đó, đi theo đại hiền lương sư Trương Giác tạo phản lúc kia loại nhuệ khí. Chỉ là trước mắt, Viên Linh đem đề tài nói đến Dương Phụng trên thân, tâm tư của hắn lại hoạt lạc. Bạch Ba quân sự tình cũng là có nghe thấy. Một năm trước, Quách Lý hai người hôn chiến, Dương Phụng mang theo những cái kia Bạch Ba quân tướng lĩnh đầu nhập Hán Hiến Đế, bị Hán Hiến Đế phong làm xa kỵ tướng quân, bọn hắn những thứ này phản tặc lắc mình biến hóa, liền thành triều đình đại quan. Quả là chính là làm dạng dỡ tổ tông, gà rừng biến vương hoàng. Đã hắn Bạch Ba quân Dương Phụng có thể, vậy tại sao hắn Thanh Châu quân Trương Nhiêu không được chứ? Coi như làm không được đại tướng quân, chiếm lĩnh một thành một chỗ, làm cái thổ hoàng đế, cũng dù sao cũng so bốn tại núi này dánh mương trong khe làm thổ phỉ mạnh mẽ. Áp Viên Linh trông thấy Trương Nhiêu sắc mặt lập tức liền biến không thích hợp, cũng liền biết Trương Nhiêu đã bị lời của mình thuyết phục. Hắn liền nói tiếp: "Đại cư soái, ta có thể đặt xuống quận Bình Nguyên, quận Tế Nam hai địa phương, đủ để chứng minh thực lực của ta. Ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta cùng một chỗ đánh xuống Thanh Châu còn lại địa bàn. Sau khi chuyện thành công, quận Bắc Hải, quận Đông Lai về ngươi, ta chỉ muốn nhạc an cùng thể quận. Ngươi xem coi thế nào? Nếu muốn thuyết phục đối phương cùng mình hợp tác, dù sao cũng phải lấy ra thành ý tới. Mà đối phương ngày nay mong muốn nhất chỉ sợ không phải thuế ruộng, mấy thứ này bọn hắn ngày bình thường đốt giết cướp giật cũng lấy được không ít. Bọn hắn mong muốn nhất vẫn là địa bàn, vài tòa thành trì, một cái quận huyện. Lại nói có địa bàn, thuế ruộng cũng sẽ có." Trương Nhiêu lại không đốc, tự nhiên có khả năng rõ ràng. Thời khắc này Trương Nhiêu thật đúng là bắt đầu rơi vào trầm tư, bởi vì Viên Linh nói chúng hắn đau nhất điểm, cũng phóng to hắn dạ tâm. Ngươi làm sao có thể cam đoan có thể đánh bại Công Tôn Toàn đội ngũ? Trầm mặc sau một lát, Trương Nhiêu lần nữa nói chuyện. Rõ ràng lúc này đây mở miệng nói chuyện, Trương Nhiêu càng cảm thấy hứng thú, thậm chí bắt đầu truy hỏi Viên Linh phải chăng có đánh bại Công Tôn Toàn nắm chắc. Viên Linh dám đến nơi này, đã sớm làm tốt sách lược về toàn. Kỳ thực hắn đã nghĩ đến nên như thế nào đối phó Công Tôn Tục cùng Thái Sử Tử, thiếu chỉ là một luồng biệt binh. Mà Trương Nhiêu vốn có những thứ này Hoàng Cân quân, chính là hắn chỗ dựa vào biệt quân. Đại cư soái, ta sớm có kế hoạch, bằng không thì cũng sẽ không đích thân đến nhà bái phỏng. Trước mắt, Công Tôn Toàn tại Thanh Châu có một nhánh 8.000 người binh lực, trú đóng ở huyện Lâm Truy. Khổng Dung còn có 3.000 nhân mã trú đóng ở huyện Sơn Quốc, hai người này kiểm chế lẫn nhau, tiến đánh trong đó bất kỳ bên nào đều sẽ bị một phương khác tập kích. Nguyên nhân chính là như vậy, dưới trướng của ta tuy có mấy ngàn binh mã, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần đại cừ soái cùng ta hợp tác, kiềm chế lại, tùy ý một phương, ta liền hoàn toàn có năng lực cấp tốc đánh tan trong đó một phương, đến lúc đó hai người chúng ta lại hợp lực tiến đánh một cái khác, Thanh Châu có thể phá vậy. Viên Linh sơ bộ miêu tả một cái kế hoạch của mình, thấy Trương Nhiêu không hề bị lay động, hắn hơi trầm tư, lại tiếp tục nói rõ chi tiết ra tới. Tiến thêm một bước kỹ càng miêu tả lời nói, chính là ta chuẩn bị dẫn binh tiến đánh Thái Sử Tử ở huyện Sương Quốc. Huyện Sương Quốc chỉ có 3.000 chú quân, mà lại khoảng cách bên ta thêm gần, tiến đánh lên tương đối dễ dàng. Thế nhưng một ngày tiến đánh huyện Sương Quốc, Công Tôn Tục ở thành Lâm Truy tất nhiên biết được biết tin tức, từ đó xuất binh cứu viện. Lúc này ta liền cần đại cử soái lãnh quân tại Lâm Truy thông hướng Sương Quốc trên đường giúp ta ngăn trở Công Tôn Tục tiến công. chỉ cần có thể ngăn trở Công Tôn Tụng, ta liền có nắm chắc cầm xuống Xương Quốc, đến lúc đó lại tới chi viện đại cử soái, cũng có thể thuận thế đem Công Tôn Tụng chém giết, kể từ đó chiếm lĩnh toàn bộ Tề quận. Viên Linh đem kế hoạch của mình đã nói đến rất kỹ càng, còn lại chính là song phương riêng phần mình triệu tập binh mã, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong hắn liền không nói thêm gì nữa, nếu là đối phương liền điểm ấy đều cân nhắc không được, chỉ sợ cái này hợp tác cũng liền không có cách nào tiến hành tiếp. Suy nghĩ của hắn Trương Nhiêu đã có khả năng lên làm đại cử soái, tất nhiên cũng không phải đồ đần, chỉ cần đối phương có dạ tâm, liền khẳng định biết đáp ứng chính mình hợp tác thỉnh cầu. Quả nhiên một mực trầm mặc Trương Nhiêu, nhìn xem Viên Linh con mắt nhìn chằm chằm rất lâu. Sau khi chuyện thành công, ta như thế nào tin tưởng, ngươi biết nói đem quận Bắc Hải nhường cho ta. Nghe được đối phương nói như vậy, Viên Linh trên mặt liền lộ ra ý cười. Đối phương nói như vậy, kỳ thực đã quyết định muốn cùng hắn hợp tác, chỉ là lo lắng còn lại lợi ích phân phối vấn đề. Đều hàn huyên tới nơi này, những vật này là tốt nhất giải quyết. Đại cư soái, ta Viên thị tứ thế tăng công, danh khắp thiên hạ, há có thể làm ra loại kia lật lọng sự tình. Nói sẽ đem quận Bắc Hải nhường cho ngươi, liền nhất định sẽ đưa cho ngươi. Huống chi, ngươi dưới trướng binh hùng tướng mạnh, đến lúc đó ta nếu là đổi ý, lớn không được ngươi lại xua quân thảo phạt tại ta, mà ngươi trả giá chỉ là giúp ta ngăn lại Công Tôn Tụng đại quân, cũng không ăn thiệt thòi. Thế nào, ta đã rất có thành ý, thậm chí ngươi nếu là lo lắng ngăn không được Công Tôn Tụng, ta còn có thể điều động 2000 binh mã giúp ngươi. Viên Linh đã đem nói tới mức này, Trương Nhiêu một nháy mắt liền quyết định chủ ý, hắn cũng không có gì tốt do dự. Tốt, bản cử soái liền tin ngươi một lần. Nếu là ngươi thật có thể đánh xuống Thanh Châu, đừng nói là cho ta một cái quận Bắc Hải, có phải hay không để chúng ta từ nay về sau nghe ngươi điều khiển, cũng không phải không có khả năng. Trương Nhiêu đáp ứng xuống, Viên Linh cùng với Cao Lãm, Trương Hợp nhị tướng lập tức vui vẻ ra mặt. Trước khi đến bọn hắn còn mặt lộ vẻ lo lắng, cho là những thứ này Hoàng Cần Tàn Đảng không có dễ dàng như vậy thuyết phục, không nghĩ tới Viên Linh chỉ dựa vào mấy câu, liền nói động đến bọn hắn cùng Viên Linh hợp tác. Đáp ứng hợp tác về sau, Trương Nhiêu đối đãi Viên Linh thái độ rõ ràng hòa dịu rất nhiều. Thịnh tình khoản đãi Viên Linh, bất quá Viên Linh đồng thời không có ý định tại đây trên núi dừng lại thêm. Rất nhanh liền đưa ra cáo tử, hắn còn phải đi Hoàng huyện một chuyến. Chương 71. Hoàng huyện chuyến đi Viên Linh muốn đi Hoàng huyện, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là lúc này đây tới gặp Trương Nhiêu một cái khác mục đích. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì Thái Sử Tử. Thái Sử Tử là quận Đông Lai Hoàng huyện người, một điểm này, Viên Linh đã sớm biết. Viên Linh biết rõ Thái Sử Tử lợi hại, hắn đã cùng Trương Nhiêu ước định cẩn thận, dự định tiến công Thái Sử Tử đóng giữ huyện Xương Quốc. Mà có Thái Sử Tử đóng tại nơi đây, Viên Linh muốn phải đơn giản đánh xuống tòa này huyện thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kể từ đó, liền phải nghĩ những biện pháp khác, nhường cuộc chiến đấu này đánh nhẹ nhõm một chút, thắng thuận lợi điểm. Từ Viên Linh nắm giữ trong tư liệu, Thái Sử Tử là một cái mười phần hiếu thuận người, mà Hoàng huyện chính là Thái Sử Tử nhà cũ chỗ, vì lẽ đó chuyến này Hoàng huyện hành động cũng liền tình thế bắt buộc. Chỉ cần ở đây tìm tới Thái Sử Tử một nhà già trẻ, lại dùng điểm thủ đoạn phi thường đến hạn chế Thái Sử Tử, vậy liền không có vấn đề. Thái Sử Tử cũng không phải là Khổng Dung tướng lĩnh, chỉ là trở ngại Khổng Dung chiếu cố người nhà thể diện, mới giúp Khổng Dung tạm thời thống minh. Vì lẽ đó hắn đối chiến trên sân sự tình, khẳng định so ra kém người nhà mình an nguy trọng yếu. Viên Linh chỉ cần khống chế Thái Sử Tử người nhà, tất nhiên có khả năng loạn Thái Sử Tử tâm thần, đến lúc đó lòng nóng như lửa đốt Thái Sử Tử khẳng định biết trở về Hoàng huyện. Mà Viên Linh chỉ cần tại Thái Sử Tử trở về Hoàng huyện trên đường, bố trí mai phục, đem nó khống chế lại. Không còn Thái Sử Tử về sau, huyện Xương Quốc còn lại chỉ là 3000 binh mã, liền không đáng để lo. Quận Đông Lai, Hoàng huyện, Thái Sử phủ vị trí, vẫn là thật tốt hỏi thăm. Bởi vì Thái Sử cái họ này, vốn là cực kỳ hi hữu, toàn bộ Hoa Hạ đại địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tổ tiên làm qua Thái Sử quan, cho nên mới coi đây là họ, nhân số một mực liền không nhiều, Viên Linh tại Hoàng huyện hỏi một chút, rất nhanh liền hỏi Hoàng huyện thành Tây Thái Sử phủ. Đồng thời một chút nghe ngóng, liền biết Thái Sử trong phủ tình huống. Thái Sử từ phụ thân mất sớm, trong nhà còn có một mẹ. Mặc dù Thái Sử từ đã lấy vợ sinh con, nhưng hài tử chưa đủ lớn, chỉ có lao mẫu cùng ấu tử, cái này có thể để Viên Linh rơi vào trầm tư. Viên Linh ngay từ đầu ý nghĩ là bắt cóc Thái Sử từ người nhà, áp chế Thái Sử từ, có thể Thái Sử từ chỉ có lao mẫu cùng ấu tử, cái này có thể thành có chút không xuống tay được. Chói người ta lao mẫu, cái này cùng Tào Tháo khác nhau ở chỗ nào? Hắn cho dù chính mình không phải là gì đó thánh mẫu, nhưng loại sự tình này vẫn có thể không làm liền tận lực không làm. Coi như đến lúc đó thật đem Thái Sử từ cho hố trở về, cũng biết bởi vì cái này sự tình kết xuống thù hận, Viên Linh muốn phải mời chào Thái Sử Tử, chỉ sợ cũng muôn vàng khó khăn. Thái Sử Tử dạng này đương thời danh tướng, không chỉ võ nghệ siêu quần, còn rất có tín nghĩa, tức có thể xông pha chiến đấu, lại có thể một mình thống quân, thấy thế nào đều là có giá trị dốc hết bốn liếng đi mời chào. Vì lẽ đó bắt cóc chuyện này, hắn liên tục cân nhắc, vẫn là quyết định bứt bỏ. Nhưng bắt cóc mặc dù bứt bỏ, có thể kế hoạch vẫn là muốn tiến hành. Viên Linh đi tới Thái Sử Tử phủ đệ bên cạnh, cũng không trực tiếp đi vào, mà là đến bên cạnh một nhà, gõ mở gia đình này cửa lớn. Đông đông đông. Rất nhanh, liền có một người trung niên mở cửa. Ai vậy? Người kia cao mày, đi ra, nhìn thoáng qua Viên Linh, cùng với Viên Linh đứng phía sau Cao Lãm, Trương Hợp hai người. Ba người đều là thường phục cách ăn mặc, trung niên nhân xác định cũng không nhận ra, lúc này mới nhíu mày. Các ngươi tìm ai? Vị huynh đài này, xin hỏi sát vách thế nhưng là Thái Sử phủ. Người kia gật gật đầu. Ngươi đều biết, còn đến hỏi ta. Viên Linh thấy đối phương có chút tức giận, lại cũng không quan tâm, mà là tiếp tục hỏi. Nào dám hỏi huynh đài có thể nhận biết Thái Sử tử? Nhận biết ta cùng hắn từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi. Quan hệ tốt rất đến quan hệ mật thiết, như thế nào rồi? Viên Linh thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi. bắt hắn cho ta buộc. Viên Ninh nháy mắt cho sau lưng Trương Hợp, Cao Lãm hai người nháy mắt. Trương Hợp, Cao Lãm hai người cũng sớm đã cùng Viên Ninh thông qua khí. Không đợi người này phản ứng, hai người tiến lên hai bước, lập tức chế trụ người này, người kia cũng còn không có kịp phản ứng, liền đã bị che miệng lại bắt vào xe ngựa bên trong. Đem người buộc về sau, Viên Ninh còn đi vào trong nhà, cùng hắn người nhà nói, hắn đi nơi khác mấy ngày nữa mới trở về, nhường người nhà an tâm chớ đội. Cứ như vậy cưỡi ngựa xe vội vàng rời đi Hoàng huyện. Cứ như vậy, Viên Ninh đám người mang theo buộc đến người này trở lại tại chính mình trong quân doanh. Chờ xác định đến địa bàn của mình, Viên Ninh lúc này mới đem người này đưa đến trước mặt của mình. Vung ra, cột hắn dây thừng. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Cái này thái sử từ hàng xóm bị trói mấy ngày này, một mực không có để hắn nói chuyện, trừ ăn ra đồ vật thời điểm, bình thường miệng đều là nhắm. Trước mắt cuối cùng có thể làm cho hắn mở miệng nói chuyện, tự nhiên câu đầu tiên chính là hỏi Viên Ninh đám người thân phận. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, vạn vạn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bị bắt cóc một ngày. Chúng ta là nghĩa quân, muốn lật đổ Công Tôn toàn thống trị, trước mắt Khổng Dung nối giáo cho rằng, ngươi hàng xóm thái sử tử, cũng tại vì Khổng Dung làm ma giúp cho hổ. Chúng ta đem ngươi mang đến, có một chuyện muốn để ngươi giúp. Viên Linh đi lên cởi dây, giúp hắn mở trói, ngữ khí hiền lành. Nhưng người này, trên mặt thần sắc cũng không có vì vậy liền biến đẹp mắt bao nhiêu, mà là mười phần cảnh giác nhìn xem Viên Linh đám người, kỳ thực đang trên đường tới, hắn mặc dù bị trói, nhưng con mắt vẫn là có thể nhìn thấy. Trên cơ bản trong lòng đối Viên Linh đám người thân phận cũng có một cái đại khái phỏng đoán. Hơn phân nửa đoán được Viên Linh chính là gần nhất đang tấn công Thanh Châu quân thiệt. Đoán được về đoán được, Viên Linh muốn phải tìm hắn hỗ trợ, càng làm cho hắn mặt mày ủ rũ. Hắn bất quá là một giới bình dân, chắc hẳn có khả năng giúp một tay, cũng khẳng định không phải là việc nhỏ. Ngươi muốn phải ta làm cái gì? Tham dò tính hỏi một câu, lập tức liền nhìn về phía Viên Linh. Yên tâm, không phải là cái đại sự gì. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi giúp ta truyền lại một tin tức. Tin tức này rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi huyện Dương Quốc tìm tới Thái Sử Tử, nói cho hắn Hoàng huyện bị Hoàng Cân tàn đảng bao vây, mời hắn nhanh chóng tiến đến chi viện. Người này nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biến cực kỳ khó coi. Các ngươi muốn phải để ta đi truyền tin tức giả? Hắn lập tức sợ hãi lên, chuyện này một ngày làm không xong, chỉ sợ hắn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là muốn phải hại Thái Sử Tử, chính là quan tâm hắn, mới để cho ngươi đi truyền tin tức, bằng vào ta năng lực, ngươi hẳn là cũng biết rõ thật đi nhà hắn buộc đi người nhà của hắn, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là muốn đem hắn lừa gạt ra tới, để hắn không cần tại Khổng Dung dưới trướng làm ma giúp cho hổ, ngươi chỉ cần truyền tin tức này cho hắn, hắn liền sẽ cân nhắc trở lại Hoàng huyện. Đến lúc đó, binh mã của ta công phá huyện Sương Quốc, hắn cũng không có lo lắng tính mạng. Sau khi chuyện thành công, ta chẳng những không biết động tới ngươi cùng người nhà của ngươi tí tẹo, đưa ngươi một khoản tiền tài, đến mức thái sử từ bên kia, ta cũng sẽ không làm có hắn. Ngươi nhìn chuyện này, ngươi có thể hay không giúp một cái? Chương 72. Tính bắt thái sử từ Viên Linh lời nói xong, bị trói đến người này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù Viên Linh nói đến nhẹ nhàng, ngữ khí rất hòa ái, thế nhưng hắn cũng từ Viên Linh trong giọng nói nghe được, chính mình không giúp đỡ lời nói, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến người nhà. Lại nghĩ tới Viên Linh hướng hắn cam đoan, chỉ cần dựa theo hắn nói tới, sẽ không có lo lắng tính mạng, hơn nữa còn sẽ không làm khó thái sử tử. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Được rồi, ta có thể đáp ứng. Chỉ cầu ngươi chớ làm tổn thương người nhà của ta. Nhìn thấy đối phương đáp ứng, Viên Linh đám người trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt. Yên tâm, ta trước đến giờ đều là một cái giữ lời nói người. Chỉ cần ngươi giúp ta đem tin tức này chuyển cho thái sử tử, mặc kệ cuối cùng thành công hay không, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Được rồi, đã ngươi đáp ứng, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Tại hạ, Thái Sử Kính. Thái Sử Kính, ngươi cũng họ Thái Sử, hẳn là cùng Thái Sử Tử là tông tộc huynh đệ. Thái Sử Kính gật gật đầu. Ấn bối phận, ta còn phải quản Thái Sử Tử tiếng kêu anh họ. Thì ra là thế, cứ như vậy từ ngươi đi truyền tin tức lời nói, hắn chỉ sợ cũng càng thêm tin tưởng. Việc này không nên chậm trễ, hơi làm chuẩn bị, ngươi liền có thể đi huyện Sương Quốc, hướng hắn truyền tin tức. Quyết định về sau, Viên Linh cũng không có ý định nhường Thái Sử Kính tại chỗ này chờ đợi. Sớm đi giải quyết Thái Sử Tử sự tình, hắn cũng liền có thể sớm đi lãnh quân tiến đánh huyện Sương Quốc. Thái Sử Kính sau khi đi, Viên Linh mấy người cũng bắt đầu hành động. Huyện Sương Quốc, Thái Sử Tử mỗi ngày đều ở trên thành lầu tuần phòng, gần nhất những ngày gần đây, hắn một mực tại mật thiết chú ý quận tế Nam Đông Bình Lăng động thái. Đồng thời phái đi ra thám tử cũng được biết, Đông Bình Lăng đến viện binh. Chú đóng ở Đông Bình Lăng binh lực một lần vượt qua 5000 người. Cái này nhường nguyên bản cùng Công Tôn Tục hội hợp Thái Sử Tử có một tia lo âu. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Công Tôn Húc có thể xuất binh đánh tan Viên Linh binh mã. Nhưng bây giờ đối phương đến viện binh về sau, tình thế liền chuyển. Binh lực của bọn hắn mặc dù nhiều, nhưng đối phương có thành trì chú đóng ở, muốn phải tiến đánh cũng không dễ dàng, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Tướng quân, bên ngoài có người vô cùng lo lắng cầu kiến, nói là ngài thân tín. Có lính liên lạc tới gần Thái Sử Tử, nói với Thái Sử Tử. Thân tín của ta? Thái Sử Tử hơi nhướng mày. Để hắn tới. Lính liên lạc rất nhanh liền đem Thái Sử Kính đưa đến Thái Sử Tử trước mặt. A Kính, cái gì là ngươi? Làm sao ngươi tới? Phát hiện người đến là Thái Sử Kính, Thái Sử Tử liền càng thêm nghi hoặc. Thái Sử Kính mặt mũi lo lắng. Từ nghĩa, không tốt. Hôm qua, có một đám giặc cướp bao vây Hoàng huyện, muốn tiến đánh Hoàng huyện, nguy hiểm huyện thành an nguy. Ta lo lắng bá mẫu an toàn, chuyên tới để tìm ngươi cầu cứu. Ngươi theo ta trở về một chuyến đi. Mẫu thân của ta có việc. Thái Sử Tử sắc mặt nháy mắt liền biến. Việc quan hệ mẫu thân mình an nguy, luôn luôn cẩn thận Thái Sử Tử cũng biến thành loạn phân tức. không có cẩn thận cân nhắc chuyện này là thật hay giả, trực tiếp liền kéo lên thái sử kính, khoảng khắc đều không muốn tại huyện Dương quốc chờ lâu. Đi, ta hiện tại tùy ngươi trở về hoàng huyện. Thái sử Từ lôi kéo thái sử kính vừa muốn rời đi, liền bị thành này trên lầu thị vệ ngăn lại. Tướng quân, ngươi cứ như vậy đi rồi, cái kia huyện Dương quốc bên này làm sao bây giờ? Vương Tu giờ phút này vội vã đứng ra giữ lại thái sử Từ. Thái sử Từ trên mặt vẻ lo lắng khó mà che giấu. Cứ việc có Vương Tu giữ lại, có thể hắn còn là một cái liền từ chối. Thúc chỉ, nơi đây liền tạm thời do ngươi trước phụ trách một hai, hoàng huyện chuyện quá khẩn cấp, ta phải về trước đi cứu cấp. Chỉ cần 2-3 mặt trời công phu, ta liền sẽ trở về, chắc hẳn cái này 2-3 ngày, viên quân cũng không biết tiến công. Gần nhất Đông Bình Lăng bên này đều không có gì động, mà lại có Công Tôn Tục viện binh tại. Viên Linh binh mã hơn phân nửa không dám tới tập. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thái sử Từ mới dám yên tâm về hoàng huyện. Vương Tu muốn nói lại thôi, nơi này xác thực như thái sử Từ lời nói, có thể hắn luôn có một loại cảm giác không ổn. Có thể trong lúc nhất thời còn nói không lên không đúng chỗ nào, chỉ có thể mặc cho thái sử Từ lôi kéo thái sử kính biến mất tại đây trên công thành. Thái sử Từ cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành sau một đường hướng đông, nơi này khoảng cách Đông Lai cũng không phải là khoảng cách rất xa, ra roi thúc ngựa đi đường một ngày, thời gian là đủ. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền buôn tập hơn 10 dặm đất, đi thẳng tới trong một chỗ núi rừng. Mà lúc này trong núi rừng, Viên Linh đã mang người chờ đợi ở đây. Hắn một mực phái người đi theo thái sử kính, mà lại ở ngoài thành mật thiết chú ý huyện Dương quốc động thái. Huyện Dương quốc có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi Viên Linh thái mắt. Từ lúc thái sử Từ ra khỏi thành về sau hướng đâu cái phương hướng đi rồi, Viên Linh đều biết. Cũng bởi vậy có thể tại hắn đi qua trên đường bố trí mai phục. Lần này mang ra hơn 200 kỵ binh, đã xuống ngựa, tại cần phải trải qua trên quan đạo bố trí dây thừng, chỉ chờ thái sử Từ đi qua. Đông đông đông. Chiến mã lao nhanh âm thanh từ đằng xa truyền đến, quan đạo phần cuối, xuất hiện một thất tuấn mã thân ảnh. Còn tại nghỉ ngơi đám người lập tức lên tinh thần. Đến đến, mọi người chuẩn bị. Theo xa xa chiến mã càng phát ra tới gần, mai phục tại quan đạo hai bên binh lính cũng nhắm ngay thời cơ. Ngay tại chiến mã sắp vượt qua bọn hắn ẩn tàng lùm cây lúc, binh lính dùng sức lôi kéo. Một đầu dây cương từ dưới đất phá đất mà lên, trực tiếp treo ở không trung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường trên chiến mã thái sử Từ căn bản không kịp phản ứng, mặc dù hắn đã trước giờ hành động, muốn phải tìm chặt chiến mã. Có thể quán tính vẫn là để chiến mã xông về phía trước, nháy mắt liền bị căn này dây cương trượt chân, ngựa trực tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống. Trên lưng ngựa thái sử Từ thấy thế, kinh hãi đến biến sắc, hai chân vừa dùng lực, nháy mắt bay lên trời, ngã nhào một cái, bình ổn rơi xuống đất. Mới vừa bật ổn định thân hình, liền lập tức làm ra phòng ngự trạng thái, cảnh giác nhìn một phía. Hiện tại không có người xuất hiện, thái sử Từ chẳng những không có buông lòng, ngược lại càng thêm cẩn trương. Không biết mới là đáng sợ nhất. Đi ra đi, đã đều đã ở chỗ này bố trí mai phục, lén lén lút lút tính là gì hảo hán. Thấy không có người ra tới, thái sử Từ liền cao hứng một tiếng. Trốn ở xa xa Viên Linh, lúc này mới mang theo nhân mã của mình đi ra. Trương Hợp cùng Cao Lãm hai người, hộ vệ tại Viên Linh bên người. Đột nhiên xuất hiện người, lập tức liền thu hút thái sử Từ tầm mắt. Thái sử Từ mặt nghiêm túc lên xuống tại Trương Hợp trên thân, lập tức liền nhận ra Trương Hợp. Là ngươi? Nhìn thấy Trương Hợp về sau, thái sử Từ thần sắc lúc này mới kinh hãi, nguyên bản hắn coi là ở chỗ này bố trí mai phục rất có thể là một chút bọn cướp đường, giặc cướp loại hình. Nếu như chỉ là loại người này lời nói, thái sử Từ căn bản cũng không mang sợ, hắn một người đủ để chém giết mười mấy cái đạo tặc. Có thể nhìn thấy Trương Hợp về sau tình huống liền không giống, hắn hiểu được những người này chính là hướng về phía tới mình, nhất định là có chuẩn bị mà đến, hắn còn muốn xông phá vây quanh phong tỏa, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thái sử Từ nghĩa, cửu ngưỡng đại danh. Viên Linh đánh giá thái sử Từ một bên hướng phía thái sử Từ tới gần. Chương 73. Lấy một địch hai, thái sử Từ nguyên bản đã cảm thấy sinh nghi, lần trước cùng hắn giao thủ cái này tướng lĩnh, hôm nay nhưng đứng ở một người thanh niên đằng sau. Rõ ràng, người trẻ tuổi này địa vị muốn cao hơn Trương Hợp. Đối với người trước mặt này thân phận, hắn liền càng phát hiếu kỳ. Ngươi chính là Viên Linh. Thái sử Từ không đốc, Trương Hợp đã có khả năng thống binh mấy ngàn, mà so Trương Hợp còn muốn địa vị cao hơn, toàn bộ Thanh Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Viên gia cái kia con thứ, Viên Linh. Rốt cuộc, hắn sớm nghe nói, Viên Linh chính là một cái vừa mới khoảng 20 tuổi người trẻ tuổi, so hắn nhỏ trọn vẹn 10 tuổi. Viên Linh gật gật đầu, đến lúc này, cũng không có cần phải cùng thái sử Từ giấu giếm thân phận của mình. Không nghĩ tới, Từ Nghĩa Minh cũng đã được nghe nói tên của ta. Thật sự là may gặp a. Viên Linh mang trên mặt cười, có thể thái sử Từ lại càng phát ra nghiêm túc. Liên Viên Linh đều xuất hiện tại nơi này, hắn liền càng thêm vững tin chính mình là trung kế. Mà lúc này đây, thái sử kính cưỡi ngựa từ phía sau chậm rãi tới gần, thái sử Từ mới chợt hiểu ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thái sử kính. A kính, ngươi thiết kế hại ta. Thái sử Từ ánh mắt nhìn về phía thái sử kính, trong đôi mắt mang theo rất ngạc nhiên. Mà thái sử kính bị thái sử Từ trừng trừng con mắt nhìn chằm chằm, trong lòng run rẩy, trên mặt tràn ngập áy náy. Từ Nghĩa đại ca, thật xin lỗi, ta cũng là bị buộc. Thái sử Từ nhìn xem thái sử kính trên mặt thần sắc, đột nhiên cười. Nói như vậy, mẫu thân của ta không có việc gì. Thái sử kính gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nghe được tin tức này, thái sử Từ ngược lại thở một hơi dài. Chỉ cần mẹ của mình không có việc gì, cái kia hết thảy đều là vấn đề nhỏ. Cũng không có oán trách thái sử kính, ngược lại một lần nữa đem ánh mắt của mình nhìn về phía Viên Linh. Viên công tử, các ngươi thật sự là quá không tử tế, hai chúng ta quân giao chiến, ngươi lại dùng loại thủ đoạn này, đem ta lừa gạt ra khỏi thành, khó tránh cũng quá thấp hèn đi. Thái sử Từ mặc dù không trách tội tại thái sử kính, thế nhưng đối với kẻ đầu têu Viên Linh, nhưng vẫn là có oán khí. Ha ha ha, Từ Nghĩa Minh, không nên tức giận, tục ngữ nói tốt, binh bất yếm trá nha. Huống chi, ta cũng không có ác ý. Viên Linh tại khoảng cách Thái Sử Tử chỉ có xa một trượng địa phương dừng lại. Cũng không phải hắn không thể tiếp tục tới gần, mà là lại tới gần lời nói, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Thái Sử Tử thực lực, hắn còn là rõ ràng, khoảng cách gần phía dưới, chỉ sợ sẽ là bên mình có Cao Lãng cùng Trương Hợp nhị tướng bảo hộ, cũng chưa chắc liền có thể thật kiểm chế được hắn. Vì lẽ đó, tại không có xác định Thái Sử Tử không có uy hiếp phía trước, hắn còn là phải giữ vững khoảng cách nhất định. Không có ác ý, vậy ngươi phí hết tâm tư đem ta lừa gạt đến thành này ngoại lai, cần làm chuyện gì? Nghe qua Thái Sử Tử nghĩa tiếng tăm, biết ngươi chính là đương thời danh tướng, có vạn phu bất đương dũng, ta Viên Linh luôn luôn cầu hiền như khác, đặc biệt đến đây mời ngươi gia nhập ta dưới trướng. Viên Linh rất thẳng thắn, đã vừa ý Thái Sử Tử, cũng liền không cần quanh co lòng vòng, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, đem lời làm rõ, cũng giảm bớt con quanh quẩn. Thái Sử Tử nghe vậy, lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua Viên Linh. Hắn còn thật không nghĩ tới, Viên Linh lừa hắn ra tới, thế mà là vì mời chào chính mình. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Thái Sử Tử thế nhưng là một chút cũng không nghĩ đáp ứng ý tứ. Viên công tử, ngươi khó tránh cũng quá coi thường ta, gia nhập ngươi, cái này chẳng phải là trước trận đầu hàng địch cách làm. Ta Thái Sử Tử đi tại thế, để ý nhất chính là thanh danh, như thế hành vi, chẳng phải là đem ta gác ở trên lửa nướng, huống chi Khổng Bắc Hải có ân với ta, ta ha có thể làm cái này vong ân phụ nghĩa sự tình. Thái Sử Tử một cái bác bỏ đề nghị của Viên Linh. Viên Linh cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này, rốt cuộc Thái Sử Tử nếu là một cái liền đáp ứng xuống, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí đều sẽ cảm giác đến Thái Sử Tử có phải hay không muốn trả hàng. Thế nhưng hiện tại Thái Sử Tử cự tuyệt, đây cũng là thuận lý thành trương. Ân, ta đoán muốn ngươi cũng không biết sảng khoái như vậy đáp ứng, đã nhẹ không đi, vậy liền chỉ có thể tới cứng. Ta nghĩ xin Tử Nghĩa Minh, đi ta trong quân doanh trước nán lại một đoạn thời gian, không biết Tử Nghĩa Minh nhưng có hứng thú. Mời ta tới ngươi quân doanh. Vậy phải xem Viên công tử ngươi có bản lĩnh này hay không. Dứt lời, Thái Sử Tử đưa tay đem vũ khí của mình lấy ra, một cán trường thương màu bạc, có chút lóa mắt. Viên Linh cho bên người Cao Lãm, Trương Hợp một cái ánh mắt, giờ đến phiên hai cái vị này ra tay. Cao Lãm cùng Trương Hợp thấy thế, liếc nhau, riêng phần mình ngầm hiểu. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này không thể tránh được, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng, Thái Sử Tử không thể coi thường, không thể khinh thường. Cao Lãm thân hình chấn động, xài bước hướng về phía trước, đại đao trong tay lập lòe sắc bén, trầm giọng nói, "Quá Sử tướng quân, ta chính là Cao Lãm, nguyện lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Nói xong, Cao Lãm mới bước tiến lên, đánh đòn phủ đầu, đưa tay vung đao, ánh đao như điện, thẳng đến Thái Sử Tử trước ngực. Thái Sử Tử thấy thế hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay trường thương màu bạc vũ động, mũi thương vẽ ra trên không trung một đạo màu bạc quy tích, cùng Cao Lãm đại đao chạm vào nhau, phát ra ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa vàng khắp nơi. Hai người đều thối lui mấy bước, khí thế không giảm, rất nhanh vừa lại đánh nhau. Mấy hiệp xuống tới, cũng làm cho Cao Lãm áp lực đại tăng. Mặc dù hắn đã sớm từ Trương Hợp trong miệng biết được Thái Sử Tử dũng mãnh, nhưng chân chính cùng Thái Sử Tử giao thủ sau mới phát hiện, Thái Sử Tử so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Vẹn vẹn 3 năm cái hiệp, liền suýt nữa muốn chống đỡ không được. Cùng lúc đó, Trương Hợp cũng lặng yên di động, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Từ lần trước cùng Thái Sử Tử sau khi giao thủ, hắn biết rõ Thái Sử Tử dũng mãnh, chính diện đối cứng cũng không phải là thượng sách, cần tìm kiếm sơ hở, nhất kích tất sát. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào căng thẳng nhất, Thái Sử Tử thương pháp mạnh mẽ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên quân lực lượng, mà Cao Lãm thì lấy lực kháng lực, đao đao thấy máu, không thối lui chút nào. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Viên Linh ở một bên lặng lặng quan sát, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn có ý mời chào Thái Sử Tử, cũng rất thưởng thức nó võ nghệ cùng khí tiết, Thái Sử Tử biểu hiện được càng mạnh, Viên Linh ngược lại càng cao hứng. Như Thái Sử Tử thật có thể quy thuận, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn đại nghiệp tăng thêm một viên manh tướng. Trong chiến đấu Thái Sử Tử lại không dành quan tâm chuyện khác, hắn hết sức chăm chú ở trước mắt địch nhân, mỗi một thương đều đem hết toàn lực, muốn phải mau chóng đánh bại Cao Lãm, cho Viên Linh nhìn xem sự lợi hại của mình. Đúng lúc này, Trương Hợp chờ đúng thời cơ, từ cánh tập kích, trường thương như rồng, đâm thẳng Thái Sử Tử dưới xương sườn. Thái Sử Tử phản ứng cực nhanh, thân hình một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này nhất chí mạng một kích, nhưng cái này vừa phân tâm, cũng làm cho Cao Lãm bắt lấy cơ hội, đại đao đột nhiên đánh xuống, thẳng đến Thái Sử Tử đỉnh đầu. Sống chết trước mắt, Thái Sử Tử thể hiện ra kinh người bản năng chiến đấu, sầm mặt lại, hai tay bắn ra cự lực, cầm trong tay trường thương xoay ngang, mạnh mẽ ngăn trở Cao Lãm đại đao, đồng thời mượn lực xoay người, một thương đâm ngược, trực chỉ Trương Hợp yết hầu. Chương 74. Hắn là Khúc Ca tiểu tướng. Trương Hợp mắt thấy Thái Sử Tử trong tay mũi thương hướng phía chính mình tới gần, trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng nghiêng người lăn lộn, cái này mới miễn cưỡng tránh đi một kích này. Nhưng hắn bên cạnh thân quần áo đã bị Thái Sử Tử mũi thương xé gió bẻ phá, cái này khiến Trương Hợp trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Hợp biết rõ Thái Sử Tử thực lực rất mạnh, sức chiến đấu hơn mình xa, cứ việc nói trước có đề phòng, vẫn là bị lúc này đầy công kích cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Xem ra lần trước Thái Sử Tử cùng hắn giao thủ thời điểm, đồng thời không có sử dụng ra toàn lực. Ngày nay coi như đối mặt hắn cùng Cao Lãm liên thủ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hai người liên thủ muốn phải đánh bại Thái Sử Tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một bên Cao Lãm cũng ý thức được chiến cơ chớp mắt là qua, hét lớn một tiếng, thế công càng thêm hung mãnh, suy nghĩ của hắn muốn vì Trương Hợp tranh thủ cơ hội. Ánh đao như rệt, phong tỏa Thái Sử Tử tất cả đường lui. Thái Sử Tử thân hình linh hoạt, tránh trái tránh phải, bóng thương tầng tầng lớp lớp, cùng Cao Lãm, Trương Hợp hai người đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng Trương Hợp, Cao Lãm nhị tướng rốt cuộc cũng không phải người bình thường, đều là võ dũng hơn người hàng người. Theo thời gian trôi qua, Thái Sử Tử chỉ lo phòng thủ thể lực từng bước tiêu hao, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Viên Linh ở một bên thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn dù thưởng thức Thái Sử Tử võ nghệ, nhưng rõ ràng hơn trận chiến này tầm quan trọng. Nếu không thể thuận lợi mời chào Thái Sử Tử, ngược lại nhường nó đào thoát hoặc tụ thương, đem thật to hao tổn uy danh của mình. Thế là, hắn lặng lẽ hướng thân binh sau lưng liếc mắt ra hiệu bọn hắn cũng có thể chuẩn bị. Dù sao đều đã là 2-1, phái thêm mấy cái đi lên mới đánh, trước tiên đem Thái Sử Tử trị ở lại nói. Trong lúc chiến cuộc giằng co thời khắc, Thái Sử Tử đột nhiên ánh mắt run lên, bắt được Cao Lãm Thế Công bên trong một chút cái hở. Trong ba người Cao Lãm thực lực là yếu nhất, cũng là tốt nhất chỗ đột phá. Chỉ cần trước đem Cao Lãm đánh bại, còn lại Trương Hợp cũng liền đồng dạng không đáng để lo. Hắn không chút do dự hướng Cao Lãm phát động phản kích, trường thương như điện, nháy mắt xuyên thấu Cao Lãm phòng ngự, thẳng đến hắn tâm ổ Cao Lãm kinh hại đến biến sắc, đội vàng nghiêng người, dù tránh đi yếu hại, nhưng bả vai vẫn bị mũi thương phá, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào. Trương Hợp thấy thế, lập tức từ bên cạnh hiệp trợ, trường thương như cầu đồng, cùng Thái Sử Tử chiến đấu cùng một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, bóng thương giao thoa, mỗi một kích đều đủ để chí mạng. Mà lúc này đây Viên Linh điều động tới những binh lính khác, cũng tại lúc này hướng phía Thái Sử Tử vây quanh đi lên. Từng bước tới gần Thái Sử Tử hậu phương, chỉ cần bọn hắn tới gần, nháy mắt đâm về Thái Sử Tử sau lưng, liền có thể đối Thái Sử Tử tạo thành trọng thương. Nhìn mấy người lính vọt lên, liền muốn hướng về phía Thái Sử Tử phát động công kích. Thái Sử Tử sắc mặt đại biến, lúc đầu ứng đối Cao Lãm cùng Trương Hợp liền đã cố hết sức, hiện tại lại thêm ra mấy người lính. Coi như mấy cái này binh sĩ võ nghệ không mạnh, nhưng chỉ cần tại tầm mắt của hắn điểm mù đối với hắn phát động công kích, hắn đồng dạng rất khó chống đỡ. Mắt thấy hắn liền bị mấy cái này binh sĩ đả thương. Mấy cái này binh sĩ công kích lại bị đột nhiên xuất hiện một cán trường thương ngăn trở. Nháy mắt liền ở bên cạnh Viên Linh thần sắc giật mình. Hả? Mấy cái tới gần Thái Sử Tử binh sĩ, bị một người ngăn lại. Người này không phải là người khác, chính là Thái Sử Kính. Thái Sử Kính thân hình nhanh nhẹn, dùng ngựa thả người tiến lên, trong tay không biết khi nào thêm ra một cán trường thương, hơi điểm nhẹ, liền tan rã cái này vây công đi lên binh sĩ. Riêng này hai cái, liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra được, người này võ nghệ hoàn toàn không kém Thái Sử Tử bao nhiêu. Cái này có thể để Viên Linh sắc mặt đại biến. Khá lắm, còn có cao thủ. Cái này Thái Sử Kính, ẩn tàng thật đúng là sâu. Gia hỏa này mới vừa rồi bị bắt lấy thời điểm, nếu là sớm chút thể hiện ra như vậy vũ lực, Viên Linh cũng không dám để hắn đi đưa tin. Hiện tại bày ra, áp lực có thể thành cho đến Viên Linh. Hắn mặc dù lần này mang đến hơn 200 người, có thể thành vừa rồi Thái Sử Kính bày ra cái này hai cái, sợ là hơn 200 người cùng tiến lên, cũng chưa chắc có khả năng bắt được hai người bọn họ. Sắc mặt khó coi Viên Linh, ngay tại không biết nên như thế nào cho phải lúc, hắn đột nhiên cười. Một cái liền nghĩ minh bạch, Thái Sử Kính đối với hắn cũng không có ác ý, nếu như Thái Sử Kính có ác ý lời nói, chỉ sợ cũng không biết thật đem Thái Sử Tử cho lừa gạt đến đây. Mà lại hắn muốn xuất thủ lời nói đã sớm ra tay, không cần thiết chờ tới bây giờ. Hiện tại mới ra tay, nói rõ hắn chỉ là không muốn nhìn thấy Thái Sử Tử thụ thương. Lập tức, Viên Linh vung tay lên. Dừng tay, không dùng lại đánh. Có Viên Linh cái này người trưởng quay mở miệng, người ở chỗ này, cũng liền lập tức thu hồi trên tay binh khí, lui ra phía sau hai bước, lần nữa hình thành giằng co. Khá lắm, Thái Sử Kính, ngươi ẩn tàng thật là sâu a. Ngay từ đầu thế mà không có phát hiện ngươi cũng là cao thủ. Thái Sử Kính trên mặt cười hắc hắc. Viên công tử, ta nhưng không có ẩn tàng, ngươi cũng không có hỏi ta a. Viên Linh nhịn không được cười lên. Hắn xác thực nhớ tới, trong lịch sử Thái Sử Tử, bên người một cái tùy tùng, thực lực mười phần cứng hãn. Thái Sử Tử xuôi nam đầu nhập Lưu Diêu thời điểm, đã từng cùng Tôn Sách phát sinh qua đơn đấu, trong lúc đó Thái Sử Tử bên mình có một tùy tùng một mình ngăn cản Tôn Sách 13 cưới tùy tùng. Cái này trong 13 người có thể bao quát chính phủ, hoàng cái, Hàn Dương chờ đương thời danh tướng, chính là bởi vì có cái này tùy tùng ngăn cản Tôn Sách tùy tùng, mới bị Thái Sử Tử cùng Tôn Sách đơn đấu sáng tạo điều kiện, lại thành công ngăn cản hơn một giờ. Chỉ là người này một mực không có trong lịch sử lưu lại tục danh của mình, chỉ biết là hắn thực lực mạnh mẽ, nắm giữ không kém hơn Thái Sử Tử năng lực, thậm chí khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì không có tên lưu lại, chỉ để lại một đoạn khúc ca tiểu tướng truyền thuyết. Chẳng lẽ trước mặt Thái Sử Kính chính là trong lịch sử khúc ca tiểu tướng? Hắn càng nghĩ càng kích động, nếu thật là khúc ca tiểu tướng lời nói, vậy hắn coi như thật là nhặt được bảo. Nói cái gì cũng phải đem trước mặt hai người cầm xuống. Thái Sử huynh đệ, ngươi cũng trông thấy, ta đối Thái Sử Tử là thật không có ác ý, mà lại ta lời mới vừa nói cũng là thật lòng. Ta là nghĩ mời chào Thái Sử Tử làm việc cho ta, mà lại ta dám cam đoan, chỉ cần Thái Sử Tử đầu nhập ta, ta nhất định trọng dụng, bằng vào ta ngày nay quyền lực, có thể để hắn thống ngự dưới trướng của ta một nửa binh lực. Đương nhiên, phía trước không biết ngươi có thực lực như thế, hiện tại nếu là ngươi nguyện ý đầu nhập ta, vậy thì càng tốt. Ngày sau ta đoạt được viên gia cơ nghiệp, các ngươi chính là có tòng lòng chi công. Viên Linh nói chuyện rất chân thành, không chỉ nói ra chính mình biết trọng dụng bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn bức tranh một cái bánh. Đó chính là ngày sau cướp đoạt viên gia cơ nghiệp, đến lúc đó phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền, đều không nói chơi. Đại trượng phu sinh tại loạn thế, đương thời ba thức chi kiếm, lập bất thế công lao. Thái Sử Tử sở dĩ một mực chằn chọc mấy cái chư hầu dưới trướng, chính là cảm thấy mấy cái này chư hầu hoa mắt ù tai không có năng lực, nếu là một mực chờ tại dưới quyền bọn họ không có ngày nổi danh. Đầu nhập Viên Linh, có lẽ cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Mấy câu nói đó, nhường Thái Sử Kính rơi vào trầm tư. Chương 75. Âu sầu thất bại Thái Sử Tử. Thái Sử Kính cùng Thái Sử Tử đã là đồng tộc, cũng là cùng nhau lớn lên bản thân. Thái Sử Tử lưu lạc phương Bắc thời điểm, chính là có Thái Sử Kính một đường tương bồi. Hai người trở lại Bắc Hải về sau, Bắc Hải quốc tướng Khổng Dung nghe Thái Sử Tử sự tích, có ý mời chào Thái Sử Tử. Chỉ bất quá, Thái Sử Từ phát hiện Khổng Dung cũng không phải là minh chủ, bởi vì Khổng Dung trùng tên âm thanh, họ vấn, từ trước đến nay là lấy Nho gia đạo đức tiêu chuẩn vì dùng người trọng yếu căn cứ. Thái Sử Từ dù võ nghệ cao cường, nhưng Thái Sử Từ thanh danh cùng học vấn phương diện không vào Khổng Dung trọng điểm suy tính phạm vi, Khổng Dung càng có khuynh hướng mời chào có thanh danh, thông kinh sử văn nhân nho sĩ. Vì lẽ đó đừng nhìn Thái Sử Từ năng lực rất mạnh, giúp Khổng Dung ân tình lớn, lại cũng không nhận Khổng Dung trọng dụng. Mà Thái Sử Từ có chính mình khát vọng cùng truy cầu, hắn càng hy vọng có thể đi theo minh chủ, thành tựu một phen đại nghiệp. Vì lẽ đó chỉ ở Khổng Dung dưới trướng chờ một quãng thời gian rất ngắn liền xuôi nam đầu nhập chính mình đồng hương Lưu Diêu. Lưu Diêu cùng Thái Sử Từ đều là quận Đông Lai người, hai người có đồng hương tình nghĩa. Không chỉ như vậy, Lưu Diêu vẫn là đủ thương tiết Huệ Vương Lưu Phỉ về sau, thái úy Lưu Sùng cháu, xem như đường đường chính chính hán thất dòng họ. Mấy năm trước Dương Châu thứ sử Trần Ôn bị Viên Thuật giết chết, triều đình liền phái Lưu Diêu nhậm chức Dương Châu thứ sử, Lưu Diêu cũng liền trở thành Dương Châu chư hầu, cầm binh mấy chục ngàn. Thái Sử Từ cảm thấy Lưu Diêu biết so Khổng Dung có tiền đồ, mà lại trước mắt Lưu Diêu cần đối mặt Tôn Sách tiến công, chính là cầu hiền như khát thời điểm. Thái Sử Từ cho là mình đầu nhập Lưu Diêu, tất nhiên sẽ lấy được Lưu Diêu trọng dụng. Thật không nghĩ đến, Lưu Diêu mặc dù tiếp nhận Thái Sử Từ, nhưng lại chưa trọng dụng hắn, chẳng những không có để hắn thống binh tác chiến, ngược lại sai khiến hắn đi dò xét địch tỉnh xung làm trinh sát. Kết quả chính là, Thái Sử Từ cùng Thái Sử Kính tại thần đỉnh xảo nộ Tôn Sách, song phương buộc phát đại chiến. Thái Sử Từ độc chiến Tôn Sách, hai người chém giết say sưa, đều có thắng bại. Thái Sử Kính một người ngăn trở Tôn Sách 13 tên tùy tùng, chưa phân thắng bại, đúng lúc gặp song phương đại quân chính diện, lúc này mới coi như thôi. Mà bởi vì chuyện này, Lưu Diêu đối Thái Sử Từ năng lực cũng sinh ra chất vấn. Tại Lưu Diêu dưới trướng một mực câu sầu thất bại, Thái Sử Từ lúc này mới xin nghỉ về nhà, nghĩ đến phải chăng muốn cao chạy xa bay. Đúng lúc gặp Viên Linh tiến công Thanh Châu, biết rõ Thái Sử Từ âu sầu thất bại, nghĩ thay minh chủ Thái Sử Kính, suy nghĩ một chút, có lẽ Viên Linh cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này mới quyết định lừa gạt Thái Sử Từ, đem hắn lừa gạt ra khỏi thành. Nếu là Viên Linh thật sự có thể đánh bại Khổng Dung, chiếm lĩnh Thanh Châu lời nói, Viên Linh chưa chắc đã không phải là một cái có thể để bọn hắn đi theo minh chủ. Từ Nghĩa đại ca, kỳ thực ta đáp ứng Viên Linh, đem ngươi từ huyện Sương Quốc lừa gạt ra tới, có một phần nguyên nhân cũng là cho là Lưu Diêu cũng không phải là minh chủ, người ta cùng nó tại dưới trướng hắn âu sầu thất bại, chẳng bằng cải đầu Viên Linh. Chỉ tại Viên Linh dưới trướng, chúng ta có thể có được trọng dụng, dù sao cũng so tại Lưu Diêu dưới trướng làm một cái trinh sát mạnh mẽ. Thời khắc này Thái Sử Từ lại làm sao không biết đâu. Hắn mặt nghiêm túc bên trên, nhìn xem Thái Sử Kính, lại nhìn một chút Viên Linh. Đi một chuyến Dương Châu về sau, hắn biết do tại Lưu Diêu dưới trướng vô pháp thi triển tài hoa của mình, mà Khổng Dung lại không phải là minh chủ, Thái Sử Từ thậm chí có đầu nhập ngày đó thần đỉnh chiến đấu đối thủ kia Tôn Sách ý nghĩ. Chỉ tiếc, ngày ấy Tôn Sách cùng hắn đồng thời không gặp gỡ quá nhiều. Chính như Thái Sử Kính lời nói, có lẽ Viên Linh là cái lựa chọn tốt. Thế nhưng là Khổng Bắc Hải, rốt cuộc có ân với ta. Ta hiện tại đầu nhập Viên Linh, chẳng phải là cùng hắn đối nghịch. Thái Sử Từ trong lòng lo lắng, vào thời khắc này nói ra. Viên Linh nghe xong, lập tức hiểu rõ ra. Từ Nghĩa Minh, ngươi yên tâm, ta cũng không cần ngươi đối địch với Khổng Dung, chỉ cần ngươi tại ta trong quân doanh ở tạm mấy ngày. Chờ ta giải quyết công tôn toàn binh mã, thống nhất Thanh Châu về sau, ngươi lại vì ta hiệu lực, đến lúc đó, ta nhường ngươi trấn thủ Thanh Châu, tức không dùng lang bạt kỳ hồ sông sáo bên ngoài, còn có thể ở nhà chiếu cố lão mẫu, vợ con, há không đẹp ư? Viên Linh làm ra hứa hẹn, đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Tăng thêm có Thái Sử Kính quyên can, cao mày Thái Sử Tử, cuối cùng suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, coi như ta không đáp ứng, trước mắt bằng vào ta năng lực, cũng không xông phá ngươi phong tỏa. Vậy ta liền trước tiên ở ngươi trong quân doanh nghỉ ngơi mấy ngày đi. Thỏa đàm về sau, ngươi ở chỗ này thần sắc khẩn trương nháy mắt buông lòng xuống. Viên Linh trên mặt cũng tại giờ khắc này lộ ra ý cười. Cuối cùng là đuổi tại Thái Sử Từ đầu nhập Tôn Sách phía trước, đem nó thuyết phục, cứ việc còn không có chiêu mộ được đối phương, nhưng chỉ cần đánh xuống Thanh Châu, đuổi đi Khổng Dung, mời chào Thái Sử Từ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã như thế, nơi đây không thích hợp ở lâu, xin Tử Nghĩa huynh theo ta đi Đông Bình Lăng đi. Thái Sử Từ cùng Thái Sử Kính thu hồi vũ khí của mình, đáp ứng. Rất nhanh một đoàn người liền vội vàng trở lại Đông Bình Lăng. Trở lại Đông Bình Lăng về sau, trong thành tướng sĩ ngay tại thao luyện, Thái Sử Từ đi theo Viên Linh đám người sau lưng, nhìn thấy thao luyện tình thế, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất là tò mò hướng Viên Linh hỏi thăm, đây là đang làm cái gì? Thời khắc này Viên Linh đã coi Thái Sử Từ là thành là người một nhà, vì lẽ đó đối mặt Thái Sử Từ hỏi thăm, cũng không có che giấu. Trực tiếp liền nói cho hắn, những binh lính này đang tiến hành mỗi ngày thao luyện. Cái này nhưng làm Thái Sử Từ đám người kinh ngạc không ngậm miệng được, bọn hắn đều là tại cái khác chư hầu thủ hạ trở qua, tự nhiên cũng rõ ràng cái khác chư hầu thủ hạ binh sĩ mặc dù cũng có thao luyện nói chuyện, có thể thực tế cũng chính là làm dáng một chút. Không có mấy cái chư hầu thủ hạ binh sĩ thật sự có thể giống Lâm Viên dưới trướng những binh lính này tiến hành thao luyện, mà lại cho dù có bình thường cũng chính là cái nào đó tướng quân dưới trướng thân binh bộ khúc mới có thể như vậy tiến hành thao luyện. Bởi vì đem quân thân binh mỗi ngày cung cấp lương thực không giống, hơn nữa còn có tướng quân tự mình phát ra ban thưởng, đám người này đãi ngộ cùng binh lính bình thường thế nhưng là không giống. Binh lính bình thường quân lương không có, có đôi khi thậm chí liền mỗi ngày lương thực cung ứng cũng thành vấn đề, làm sao có thể có tức giận lực tiến hành thao luyện đây? Nhìn thấy Thái Sử Từ kinh ngạc, Viên Linh lại lần nữa nói ra chính mình đối các binh sĩ cơm nước cung ứng trình độ. Lần nữa nhường Thái Sử Từ Thái Sử Kính hai người kinh ngạc không thôi, bọn hắn vẫn là đồng bộ một lần trông thấy đối đại dưới tay mình binh sĩ như vậy bảo vệ chư hầu. Không chỉ nhường hai người thái độ đối với Viên Linh nổi lòng tôn kính, bọn hắn đối Viên Linh dưới trướng tướng sĩ cũng coi trọng mấy phần. Khó trách lần trước Trương Hợp xuất lĩnh binh mã có khả năng thể hiện ra chiến lược như vậy. Thái sử từ đối Khổng Dung đám người binh lực bại vào Viên Ninh tay cũng không kỳ quái. Có dạng này chúa công, lo gì dưới trướng tướng sĩ không vì hắn bán mạng chứ? Viên Ninh mang theo Thái sử từ Thái sử kính mới vừa tiến vào trung quân đại trướng, nghe hỏi mà đến Phùng Kỳ liền theo sát lấy tới. Công tử, Phùng Kỳ ở bên ngoài cầu kiến. Một cái thân binh đi tới, nhỏ giọng tại Viên Ninh bên tai nói. Viên Ninh hơi nhíu cao mày. Tên chó chết này thay mắt ngược lại là linh mẫn, ta mới vừa vặn trở về, hắn liền đã biết rõ. Thôi được, nên xử lý hắn, để hắn vào đi. Chương 76. Cho Phùng Kỵ gài bẫy tại Phùng Kỵ đi vào phía trước, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, Viên Linh vẫn là để Thái sử tử, Thái sử kính huynh đệ hai người trốn trước. Mặc dù hai bọn họ tại, Phùng Kỵ cũng khẳng định không biết, nhưng đột nhiên thêm ra người tới, nói không chừng sẽ khiến Phùng Kỵ hoài nghi. Thái sử tử hai người vừa mới đi bên trong trướng, phía trước Phùng Kỵ liền đã đi vào. Nhìn thấy trong đại trướng Viên Linh, trên mặt liền xuất hiện áp chế không nổi nỗi ý, nhưng hắn vừa nghĩ tới lần trước, Viên Linh hùng hổ dọa người bộ dạng, hắn nội ý lại chỉ có thể áp xuống tới. Sau đó đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, một mực cung kính hướng về phía Viên Linh nói: "Viên Thái thú, ngươi liên tiếp biến mất mấy ngày, đối trong thành sự vật không quan tâm, cái này khó tránh cũng quá làm cản. Cũng may trong thành này có ta nhìn, vạn nhất nếu là quân địch đánh tới, nhưng như thế nào là tốt? Nếu là chuyện này đâm đến chúa công trên người, chỉ sợ ngươi biết nhận trách phạt." Phùng Kỵ cuối cùng bắt lấy Viên Linh bí bóc, tự nhiên là còn tỏa sáng hơn hùng biện, đem chuyện này làm lớn chuyện, để cho Viên Linh biết rõ sự lợi hại của hắn. Viên Linh mắt lạnh nhìn Phùng Kỵ biểu diễn, một mực chờ đến hắn nói hết lời, mới nhàn nhạt đáp lại: "Mấy ngày nay thời gian, ta nhưng không có nhàn rỗi, vì tiến đánh thành Lâm Truy, thế nhưng là đặc biệt tiến đến tìm Viện binh." Phùng Kỵ đang chuẩn bị mang lên, nghe được Viên Linh nói như vậy, ngược lại là sửng sốt. Tìm Viện binh? Thanh Châu là địa phương nào? Cái kia thế nhưng là Viên Thiệu đều không có cách nào trực tiếp nhúng tay địa bàn. Viên Thiệu ở đây liền một binh một tốt đều không có. Viên Linh có thể đi nơi nào tìm Viện binh đâu? Viện binh? Ngươi nên không phải là tại lừa gạt ta đi. Thanh Châu nơi nào có gì đó Viện binh? Tự nhiên là có, ta lần này đặc biệt đi một chuyến Hắc Hồ Đài, nhìn thấy chiếm cứ tại Thanh Châu Hoàng Cân quân tàn đảng Trương Nhiêu. Cái này Trương Nhiêu dưới trướng binh mã đông đảo, lại cùng Công Tôn Toàn có thủ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta, vì lẽ đó mời hắn cùng đối kháng Công Tôn Toàn, há không đẹp ư? Hoàng Cân tàn đảng. Nghe được tin tức này, Phùng Kỵ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Những thứ này Hoàng Cân tàn đảng là ai, hắn có thể quá rõ ràng, chính là một chút sơn tặc. Cùng sơn tặc làm bạn, Viên Linh đây là muốn làm gì? Hoàng Cân tàn đảng, đó bất quá là một bang sơn tặc thôi, Thái thú, ngươi muốn cùng sơn tặc hợp tác? Phùng Kỵ nghe được tin tức này lộ ra có mấy phần không dám tin. Phụ thân năm đó không phải là cũng thử qua muốn phải đem Hắc Sơn tặc chiêu an sao? Những thứ này lưu tại Thanh Châu giặc khăn vàng, đồng dạng có bị chiêu an khả năng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, để bọn hắn làm việc cho ta cũng không phải không đi. Chỉ cần bọn hắn có khả năng giúp ta đánh bại Công Tôn Toàn, vì sao không thể thử cùng bọn hắn hợp tác đâu? Hay là nói, Phùng Kỵ quân sư ngươi có khác biện pháp tốt hơn, có thể tiến đánh thành Lâm Truy? Nhìn xem Phùng Kỵ khinh miệt trào phúng, Viên Linh chẳng những không tức giận, ngược lại nhẫn mại tính tình giải thích một câu. Phùng Kỵ đương nhiên không có biện pháp tốt hơn, mà lại cho dù có, hắn cũng tuyệt không có khả năng nói cho Viên Linh. Hắn thế nhưng là Tam công tử Viên Thượng người, mà lại bị Viên Tiệu phái tới, chính là cố ý nhìn chằm chằm Viên Linh làm phá hư đến. Lại thế nào khả năng chân tâm thật ý vì Viên Linh bảy mưu tính kế đâu? Vì lẽ đó hắn lúc này lắc đầu. Trong lòng thậm chí có gì, Viên Linh thật có thể cùng những sơn tặc kia hợp tác. Rốt cuộc sơn tặc năng lực thực sự là có hạn, xuất hiện gì đó sự cố cũng rất bình thường. Đã ngươi nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, vậy không bằng cứ dựa theo ta nói đi làm. Ta đã cùng những cái kia giặc khăn vàng thương lượng xong, cùng một chỗ tiến công huyện Lâm Truy. Kế hoạch chính là ta cùng những giặc khăn vàng đó hợp binh tiến công Lâm Truy, ngươi phụ trách phái 2000 binh mã ở giữa chặn đường huyện Dương Quốc có thể sẽ đến viện binh như thế nào. Viên Linh cố ý đem kế hoạch của mình nói sai, bởi vì hắn biết rõ, Phùng Kỵ gia hỏa này là tới quấy rối, tất nhiên không biết dựa theo kế hoạch của mình tới. Quả nhiên, Viên Linh kế hoạch mới vừa vặn nói xong, Phùng Kỵ liền đứng ra phản đối. Thái thú, cái này không thể được. Ngươi cùng những sơn tặc kia lãnh quân tiến đánh thành Lâm Truy, các ngươi binh lực cường thế tiến đánh thành Lâm Truy có lẽ có mấy phần tự tin, thế nhưng là nếu như ta chỉ xuất lĩnh 2000 người, như thế nào ngăn được huyện Dương Quốc viện binh? Phải biết, cái kia huyện Dương Quốc ngày nay thế nhưng là nắm giữ mấy ngàn binh mã, một phần bạn bọn hắn toàn quân xuất động, ta chẳng phải là rơi vào tuyệt cảnh. Ta nếu là ngăn không được, các ngươi tiến công thành Lâm Truy kế hoạch chẳng phải là cũng uổng phí. Phùng Kỵ suy nghĩ tỉ mỉ một cái, để hắn một mình lãnh binh đi ngăn cản huyện Dương Quốc đội ngũ, kế hoạch này vừa nhìn chính là Viên Linh không tín nhiệm hắn, muốn đem hắn hất ra. Làm xong, ngăn trở những viện binh này, công lao cũng không lớn. Không làm xong, một phần bạn viện binh đến nhiều, hắn còn nguy hiểm đến tính mạng, mà lại bị Viên Linh hất ra, hắn không cách nào biết được Viên Linh đám người cụ thể hành động, luôn cảm thấy có chút lo sợ bất an. Vì lẽ đó nghe rõ ràng toàn bộ kế hoạch về sau, hắn liền một tiếng cự tuyệt, còn nói ra quang minh chính đại lý do, nhường Viên Linh không có cách nào nói rõ lý lẽ. Cái này, cái kia Phùng Kỵ quân sư cho là nên như thế nào? Viên Linh trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, trong lòng lại là một hồi cuồng hỉ. Biết rõ ra hỏa này quả nhiên mắc lừa. Nếu là hắn ngay từ đầu liền đem chính mình chân thực kế hoạch toàn bộ đỡ ra lời nói, khẳng định sẽ bị hắn ngăn trở, đến lúc đó nhất định vô pháp hoàn thành. Trước mắt, đem cái này quyền lựa chọn giao cho hắn, hắn mới có thể thật tin tưởng. Phùng Kỵ hơi trầm tư, sau một lát lúc này mới lên tiếng nói tiếp. Thái thú, theo Phùng Kỵ ý kiến, không bằng ta cùng những giặc khăn vàng đó đi tiến công thành Lâm Truy, Thái thú dẫn binh tiến đến, ngăn cản huyện Dương Quốc viện binh. Phùng Kỵ đánh bản tính thật tốt, sơn tặc năng lực có hạn, để bọn hắn đi tiến đánh thành Lâm Truy, tất nhiên sẽ không thành công. Mà Phùng Kỷ cũng dự định xuất công không xuất lực, chỉ bằng những sơn tặc kia, căn bản không hạ được Lâm Truy, đến lúc đó hắn còn có thể đem trách nhiệm bức cho sơn tặc. Kể từ đó, Viên Linh cũng không có cách nào trách cứ hắn. Cũng hoàn thành rồi, làm phá hư nhiệm vụ. Viên Linh nghe được Phùng Kỷ nói như vậy, trong lòng đều vui nở hoa, kém chút liền muốn một lời đáp ứng. Bất quá cân nhắc đến nếu là hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, tất nhiên sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Vẫn là giả trang ra một bộ, 10 phần không tình nguyện bộ dạng. Cái này, có thể là có thể, chỉ bất quá, tiến đánh thành Lâm Truy trọng đại như vậy sự tình, Phùng Kỷ quân sư có chắc chắn hay không? Vạn nhất nếu là không có đánh xuống, tổn binh hao tướng, chỉ sợ ta không tốt hướng phụ thân bản giao à. Phùng Kỷ nghe vậy, lập tức mừng rỡ, đầy miệng bảo đảm nói: "Thái thu yên tâm, coi như không hạ được thành Lâm Truy, ta cũng sẽ không để thủ hạ binh mã tổn thất quá nhiều. Nếu là chúa công bởi vì chuyện này trách tội xuống, ta một mình gánh chịu." Nghe được Phùng Kỷ cam đoan, Viên Linh vui mừng quá đỗi. "Tốt, có quân sư câu nói này, vậy ta cứ yên tâm, vậy liền hết thể dựa theo quân sư lời nói. Ta đã cùng những hoàng cân đó tàn đảng thương lượng xong, ngày mai liền bắt đầu tiến công Lâm Truy, đến lúc đó ngươi dẫn theo 2000 binh mã tiến đến cùng hắn tụ hợp." Chương 77. Dẫn xả xuất động. Phùng Kỷ dựa theo Viên Linh yêu cầu, xuất lĩnh 2000 binh mã, từ Đông Bình Lăng xuất phát. Chỉ cần biết hợp trương nhiêu binh mã, bọn hắn liền có thể cùng một chỗ tiến về trước thành Lâm Truy. Đông Bình Lăng đại doanh. Phùng Kỷ đã xuất lĩnh 2000 binh mã nên rời đi trước. Dựa theo kế hoạch, Viên Linh hẳn là mang theo người của mình hướng phía Xương Quốc tiến về phía trước. Chỉ bất quá, hắn cũng không tính làm như thế, mà là gióng trống thua chiêng, nên ngang mang theo người hướng phía huyện Lâm Truy phương hướng tiến lên. Hai quân giằng co, huyện Xương Quốc bên kia đã sớm phái đại lượng thám tử mai phục tại Đông Bình Lăng phụ cận. Chỉ cần Đông Bình Lăng bên này điều động quân sự, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, khẳng định trốn không thoát những thám tử này thái mắt. Viên Linh muốn phải đi đánh huyện Xương Quốc, nếu là trực tiếp hướng Xương Quốc xuất binh, tất nhiên sẽ để cho huyện Xương Quốc trắng trợn đề phòng. Đến lúc đó công thành chiến, có thể cũng không dễ đánh. Đối phương có đề phòng, mà Viên Linh đám người lại thiếu khuyết công thành khí giới, muốn phải đánh xuống huyện Xương Quốc cũng không quá dễ dàng. Vì lẽ đó liền chỉ có thể khai thác dẫn xà xuất động biện pháp, cùng huyện Xương Quốc quân coi giữ đi giã ngoại tao nội chiến. Làm như vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần Viên Linh giả thoáng một thường, lãnh quân thẳng đến thành Lâm Truy. Tất nhiên có thám tử sẽ đem tin tức này chuyển về huyện Xương Quốc, huyện Xương Quốc cùng thành Lâm Truy góc cạnh tương hỗ, một ngày thành Lâm Truy nhận tiến công, huyện Xương Quốc bên này khẳng định sẽ xuất binh chi viện. Vì lẽ đó Viên Linh chỉ cần đánh nghi binh huyện Lâm Truy thành, tất nhiên sẽ để cho huyện Xương Quốc bên này xuất binh chi viện. Mà Viên Linh chỉ cần mai phục tại nửa đường bên trên, liền có thể cùng huyện Xương Quốc viện binh đánh tao nội chiến. Đại quân chậm chạp hướng Lâm Truy tiến lên. Đông Bình Lăng ngoài thành trong một khu rừng rậm rạp, một người mặc áo đen nam tử giấu ở trong rừng, xa xa trông thấy Đông Bình Lăng cửa thành mở rộng, bên trong xuất hiện đại lượng binh mã, thẳng đến thành Lâm Truy phương hướng mà đi. Không tốt, Viên Linh binh mã muốn tiến đánh thành Lâm Truy, ta phải mau chóng đem tin tức này chuyển về huyện Xương Quốc. Nói xong hắn đi mau mấy bước, tìm tới dấu kín giữa khu rừng ngựa, nhảy lên ngựa nhanh chóng chạy về huyện Xương Quốc. Liên tiếp khoảng khắc cũng không dám ngừng, rất nhanh liền vào thành tìm được tạm thời chủ sự Vương Tu. Vương Tu lúc đầu chỉ là quân sư, là vì phụ tá Tông Bảo, đồng thời xung làm giám quân thân phận. Chỉ là không nghĩ tới Tông Bảo liên tiếp chiến bại còn sinh tử, trực tiếp chiến tử chiến trường, dẫn đến hắn không thể làm gì khác hơn là tụ hợp thái sử tử, cho thái sử tử đảm nhiệm quân sư. Đông Bình Lăng có đại quân xuất động tin tức truyền đến Vương Tu trong thái lúc, nhường Vương Tu thần sắc đại biến. Lúc này huyện Xương Quốc chính là thái sử tử không có ở đây thời điểm, không có thái sử tử thống quân, bằng vào Vương Tu, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có năng lực đối phó Viên Linh. Trong lúc nhất thời hắn đối chi viện thành Lâm Truy sinh ra do dự. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu như không trợ giúp thành Lâm Truy, một phần bạn nhường Viên Linh đánh xuống Lâm Truy, vậy bọn hắn có thể thành một thân một mình, đến lúc đó không những Công Tôn Tục bên kia không có cách nào bàn giao, còn muốn đứng trước bị Viên Linh giáp công phong hiểm, sau cùng kết cục giống nhau là bại vong. Liên tục cân nhắc về sau, vẫn là quyết định xuất binh chi viện. Chỉ có dạng này mới có thể kiềm chế Viên Linh một phần binh lực, thậm chí còn có cơ hội liên hợp bên trong thành Lâm Truy Công Tôn Tục một lần hành động đánh tan Viên Linh. Nhanh chóng truyền ta quân lệnh, trong thành tất cả binh lính tại giáo trường bên trên tập kết, chỉ lưu 300 người đóng giữ thành trì, những người còn lại ngựa theo ta xuất kích. Huyện Xương Quốc trong thành hết thảy có hơn 3000 người binh mã, Vương Tu ngay từ đầu chỉ tính toán dẫn đầu một nửa binh lực xuất kích. Có thể một nửa đội ngũ, chưa hẳn có khả năng đưa đến kiểm chế tác dụng. Thủ hạ thám tử tin tức truyền đến là, Viên Linh binh mã trước sau hai lần, một trước một sau điều động chí ít 4000 binh mã tiến về trước thành Lâm Truy. 4000 binh mã, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Vương Tu liên tục cân nhắc về sau vẫn là chỉ để lại vài trăm người, mang theo toàn bộ binh mã xuất động. Bên ngoài thành Lâm Truy 30 dặm, Trương Nhiêu đã dựa theo cùng Viên Linh ước định, mang theo chính mình dưới trướng 10000 tinh binh đi thành Lâm Truy phụ cận. Trương Nhiêu dưới trướng nắm giữ vượt qua 200000 đội ngũ, chỉ bất quá chân chính tinh nhuệ cũng liền 2-3 vạn người mà thôi. Cái gọi là tinh nhuệ chính là thanh tráng niên nam tính, chỉ có bọn hắn mới có thể thể hiện ra nhất định sức chiến đấu. Lúc này đây, Trương Nhiêu trực tiếp triệu tập trong đó qua sen tổ ưa đến tham chiến, có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng. Mãi cho đến ước định núi Nhu Giác, chờ nhanh một canh giờ, cũng không có thấy Viên Linh binh mã. Đám này giặc khăn vàng đều đã hơi không kiên nhẫn. Lão đại, cái kia Viên Linh sẽ không phải là lừa gạt chúng ta a? Dựa theo thời gian ước định nên đến, làm sao vượt qua lâu như vậy, liền cái quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy. Trương Nhiêu phó tướng Trương Hạo có chút khó chịu. Trương Hạo vốn là nhìn những thứ này triều đình quan binh mười phần khó chịu, bởi vì người nhà của hắn trước kia đều là tại khởi nghĩa khăn vàng lúc bị triều đình quan binh giết hại. khoản này thù hắn có thể vẫn luôn nhớ kỹ, lúc này đây cùng Biên Minh hợp tác, hắn lúc đầu cũng là không đáp ứng. Nhưng hắn rốt cuộc không phải là cử soái, căn bản không phải do hắn làm chủ, chỉ có thể nghe theo Trương Nhiêu phân phó, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không phục, trong miệng thường xuyên lẩm bẩm quan binh nói xấu. Chờ một chút, thời gian ước định, rốt cuộc chỉ có thể dự đoán một cái đại khái, trên đường có lẽ sẽ bởi vì chuyện gì trì hoãn, đợi thêm một canh giờ. Trương Nhiêu cau mày, lần này có khả năng cùng quan binh hợp tác, hắn thế nhưng là rất tích cực. Bởi vì một ngày thật đánh bại Công Tôn toàn đội ngũ, đoạt được hai cái quận địa bàn, hắn còn thật sự có thể nhảy lên trở thành chư hầu. Phía Nam Nghiêm Bạch Hổ sự tình, hắn đều là nghe nói. Một cái thủy tặc đều có thể chiếm lĩnh đất ngay một quận, ngay tại chỗ xưng vương xưng bá, hắn Trương Nhiêu vì sao không được sao? 10.000 sơn tặc giấu ở trong rừng rậm, mọi người chợt đều rất không kiên nhẫn, lại không dám xuất hiện tại trên quan đạo, trong rừng con muỗi lại nhiều, muỗi đinh trùng tan đoàn khí tự nhiên cũng liền lớn. Lại qua một canh giờ thời gian, liền Trương Nhiêu sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Cũng may, lúc này có thám tử hướng về bọn hắn chạy tới. Đại cư soái, đến đến, có một nhánh quan binh hướng chúng ta tới. Trương Nhiêu nghe vậy mừng rỡ, vội vàng truy hỏi. Có thể nhìn tinh tường, có phải hay không cái kia Viên Linh binh mã? Chi kia binh mã nâng cờ xí đúng là chữ Viên. Tốt, lập tức phái người đi đón hòa hợp. Thám tử nghe vậy lập tức xuất động, rất nhanh liền đem chi này đội ngũ lĩnh được Trương Nhiêu trước mặt. Phùng Kỷ mang theo 2.000 binh mã khoan thai tới chậm. Người chính là Trương Nhiêu. Đi tới Trương Nhiêu trước mặt về sau, Phùng Kỷ lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Nhiêu, thần sắc cực kỳ cao ngạo. Ngạo mạn khí khắc vào Phùng Kỷ trên mặt. Hắn thế nhưng là Viên Thiệu quân sư, địa vị độ cao, chính là toàn bộ Viên Thiệu dưới trướng phụ tá đều có thể xếp hàng đầu. Mà trước mặt Trương Nhiêu bất quá là một chút sơn tặc, cho hắn sách giày cũng không xứng, nếu không phải có Viên Linh phân phó, hắn đời này chỉ sợ đều khó mà cùng Trương Nhiêu tiếp xúc. Vì lẽ đó đối với mấy cái này sơn tặc mười phần xem thường, chỉ coi những người này là đám mỗ hợp, mặt ngoài ứng phó là được. Trương Nhiêu nghe được Phùng Kỷ giọng điệu, sắc mặt liền mười phần khó chịu, có thể trở ngại đối phương xác thực mang đến 2.000 binh mã, tăng thêm ngay từ đầu đã nói xong hợp tác. Thời khắc này Trương Nhiêu cũng không tiện phát tác. Chương 78. Vây điểm đánh viện binh ta chính là Trương Nhiêu. Người là Viên Linh người. Phùng Kỳ gật gật đầu. Được rồi, đã người cũng đã đến đông đủ, vậy liền không nên ở chỗ này nghỉ ngơi, có thể chuẩn bị hành động. Chúng ta bây giờ liền đi trên quan đạo bố trí mai phục, chờ lấy bên trong thành lầm truy đám người kia ra tới. Trương Nhiêu đem kế hoạch của mình nói ra. Có thể lời này lại làm cho Phùng Kỳ sững sờ. Hả? Bố trí mai phục? Không phải đi tiến đánh thành lầm truy sao? Chờ một chút, bố trí mai phục làm gì? Mục tiêu của chúng ta không phải là tiến đánh lâm truy sao? Tiến đánh lâm truy? Trương Nhiêu cũng sững sờ. Cái này cùng Viên Linh nói với hắn không giống, a Viên Linh chỉ là để hắn ngăn cản lâm truy viện binh, á như thế nào biến thành tiến đánh thành lâm truy? Bên trong thành lâm truy có 8.000 quân coi giữ, hắn liền tính toán bên trên Viên Linh mang tới cái này 2.000 người. Cũng bất quá chỉ là 12.000 binh mã, chút người này tay đi tiến đánh thành lâm truy, chỉ sợ là điên rồi đi. Tiến đánh thành lâm truy? Trương Nhiêu nghe được tin tức này, còn tưởng rằng là Viên Linh cải biến kế hoạch. Đúng thế, chúng ta binh mã tiến đánh thành lâm truy mặc dù không có nắm chắc tất thắng, bất quá chỉ có tiến đánh thành lâm truy mới có thể thu hút huyện Dương Quốc đám lính kia ngựa ra khỏi thành đến rút. Trương Nhiêu nghe được Phùng Kỷ lời nói mặc dù rất có phê bình kín đáo, nhưng đối phương đều nói như vậy, Trương Nhiêu cũng liền không tốt phản đối. Nếu như chỉ là đánh nghi binh lời nói, ngược lại cũng không phải không đi. Được rồi, đã như vậy, vậy liền không cần ẩn tàng, hướng thẳng đến thành lâm truy tiến lên đi. 30 dặm vẫn như cũ muốn đi thời gian khá lâu. Đợi đến những ngày nhân mã đến thành lâm truy thời điểm đã sắp trời mù mịt. 12.000 binh mã nháy mắt liền đem thành lâm truy cho bao vây. Mà thành lâm truy bên này kỳ thực cũng sớm đã thu đến tin tức. Bố trí tại bốn phía thám tử đã đem quân địch đến xem tin tức đưa đến trong thành. Nhưng địch tới đánh số lượng lớn nhiều, trong thành Công Tôn Tục trong lúc nhất thời không cầm nổi, không dám tùy tiện xuất kích, lúc này mới trước co đầu rút cổ ở trong thành, nhìn xem tình huống lại tính toán sau. Thành Lâm Truy, phủ nha. Lần này Công Tôn toàn phái tới binh mã, chủ yếu là lấy con trai mình Công Tôn Tục làm chủ. Sau đó cho Công Tôn Tục phân phối một văn một võ hai cái phó tướng. Võ tướng phạm mới là Công Tôn toàn dưới trướng lão tướng, đi theo Công Tôn toàn nhiều năm, là Công Tôn toàn dưới trướng võ nghệ 10 phần không tệ tướng lĩnh. Văn Thần thì là Công Tôn Kỷ, Công Tôn Kỷ mặc dù cùng Công Tôn Toàn cùng họ Công Tôn, nhưng cũng không phải là huynh đệ, Công Tôn tính tại Vũ Châu tính thế gia bậc tộc. Hắn trước kia tại Vũ Châu thứ sử Lưu Ngu dưới trướng đảm nhiệm chức quan, bất quá cùng Công Tôn Toàn quan hệ thân thiết. Đến sau Công Tôn Toàn đánh bại Lưu Ngu về sau, cũng liền thuận thế gia nhập Công Tôn Toàn dưới trướng. Công tử, tình huống tìm hiểu tin tưởng, đến đây xâm chiếm thành Lâm Truy chính là một chút Thanh Châu bản địa hoàng cân tàn đảng. Nhân số đại khái có hơn 1 vạn người, mênh mông quần quận, khí thế bằng bạc. Phạm mới từ bên ngoài đi tới, trông thấy Công Tôn Tục, liền trực tiếp đem nắm giữ tin tức nói ra. Công Tôn Tục nhíu mày. Nghe được Phạm Phương thuyết địch tới đánh chỉ là một chút hoàng cân tàn đảng thời không miễn lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Giặc khăn vàng, thật to gan, lại dám đến tiến công Lâm Truy, thật sự là không đem ta Công Tôn Tục để ở trong mắt. Ta còn tưởng rằng tiến công thành Lâm Truy sẽ là cái kia Viên Linh, không nghĩ tới chỉ là một chút giặc khăn vàng. Phạm tướng quân, muốn hay không mở ra cửa thành nên chiến? Tuy nói chỉ là một chút giặc khăn vàng, nhưng cũng không thể phớt lờ, ta nghe được thám tử của chúng ta truyền đến tình báo, nói Đông Bình Lăng bên này có dị động, nhìn thấy có đại quân ra khỏi thành. Tạm thời còn chưa thu được tin tức cụ thể, không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ, chờ thám tử chuyển về tình báo, đang nhìn. Phạm mới khá là cẩn thận, cũng không có bởi vì ngoài thành những thứ này giặc khăn vàng liền phớt lờ. Một bên Công Tôn Kỷ, giờ phút này cũng gật đầu. Phạm tướng quân nói không sai. Chúng ta vừa mới đến thành Lâm Truy không lâu, những thứ này giặc khăn vàng không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Mà lại, những thứ này giặc khăn vàng tại Thành Châu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết tiến đánh thành trì độ khó, làm sao không đi từ nhỏ thành trì, lại đến thành Lâm Truy, có thể thấy được mục tiêu của bọn hắn minh xác. Nói không chừng sau lưng có gì đó không thể cho ai biết bí mật, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, xem bọn hắn làm cái gì. Mà đạt tới thành Lâm Truy Trương nhiều đáng người, cũng không có nóng lòng hành động. Mục đích của bọn hắn không phải là công thành, mà là kiềm chế thu hút. Song phương cứ như vậy kiêng kỵ lẫn nhau, trong lúc nhất thời thế mà không có phát sinh đại chiến. Liên tiếp đi qua 2 ngày, huyện Xương Quốc thông hướng thành Lâm Truy trung gian một cái tên là Ô Quy Lĩnh địa phương. Nơi đây là một mảnh thấp bé cánh rừng, có mấy tòa sơn đất. Trong đó cao nhất một tòa tương tự rùa đen, vì lẽ đó gọi tên Ô Quy Lĩnh. Ô Quy Lĩnh là thông hướng thành Lâm Truy đường giao thông quan trọng. Muốn phải thông qua cần tại Ô Quy Lĩnh cái đuôi chỗ quan đạo qua lại. Vương Tu xuất lĩnh 3000 binh mã, vô cùng lo lắng đi Lâm Truy. Sợ mình đi muộn, biết chỉ hoãn chiến sự. Quân sư, phía trước chính là Ô Quy Lĩnh, qua nơi đây, khoảng cách Lâm Truy cũng chỉ còn lại có không đến 20 dặm. Chúng ta phải chăng muốn ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi? Không cần, thám tử của chúng ta đã tìm hiểu tin tưởng, lần này tiến công huyện Lâm Truy không chỉ có biên linh, còn có chiếm cứ tại Hắc Hổ Thai những giặc khăn vàng đó. Những thứ này giặc khăn vàng, thật sự là quá đáng ghét, năm đó quốc tướng liền từng đối bọn hắn tiến hành chiêu an, kết quả bọn hắn căn bản không để ý. Hiện tại thế mà liên hợp người ngoài làm loạn, lần sau ta nhất định khuyên quốc tướng phái binh đem những thứ này loạn thần tặc tử tất cả đều tiêu diệt. Lui tới trinh sát đã đem thành Lâm Truy phụ cận tin tức truyền tống cho Vương Tu. Vương Tu khi biết biên linh liên hợp Thành Châu bản địa giặc khăn vàng, trong lòng càng là lo nghĩ, lo lắng lên thành Lâm Truy an nguy. Thành Lâm Truy cái này mấy ngàn binh mã thế nhưng là liên quan đến toàn bộ Thanh Châu. Nếu là thành Lâm Truy bị công phá, Công Tôn Tục bị đánh bại, Thanh Châu sẽ không còn đủ nhiều binh mã ngăn trở viên linh binh phong. Vì lẽ đó hắn sắp hết nhanh đến thành Lâm Truy, trợ Công Tôn nối tiếp một chút sức lực. Đại bộ đội gắng sức đuổi theo đi tới Ô Quý Lĩnh. Vòng qua Đen Quy Sơn, vốn cho là hết thể bình tĩnh. Vương Tu đều thở dài một hơi. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên từ quan đạo hai bên, lao ra đại lượng binh lính. Giết a. Tiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này, theo bản tướng quân, hướng lít nha lít nhít binh lính từ đường núi hai bên tuôn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ quan đạo cho chiếm lĩnh, phủ kín kẹt lại Vương Tu những binh mã này đường đi. Đừng nhìn viên linh ở đây bố trí mai phục binh lực cũng chỉ có 3000 người, có thể hắn 3000 người đều là chen chúc chung một chỗ, cùng trong lúc nhất thời giết ra đến, tạo thành khí thế rất bằng bạc. Vương Tu bên này 3000 người lại là ngay tại hành quân, trước sau liên miên rất dài đội ngũ, đầu đôi không nhìn nhau, một nháy mắt liền bị lao ra những quân địch này tách ra trận hình, xáo trộn hành quân kế hoạch tiết tấu. Rất nhiều người thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền đã bị sợ vỡ mật. Nằm ở trung gian bộ vị Vương Tu đều sửng sốt, nơi này làm sao lại có mai phục? Hắn rõ ràng sai phái ra rất nhiều thám tử, vì sao không có phát giác được? Nhìn thấy lao ra những quân địch này giơ cơ sĩ, mặt trên thình lình viết một cái chữ viên lúc, Vương Tu tuyệt vọng. Chương 79. Phóng thích tù binh mang tới ưu thế hiện tại Vương Tu, đối biên linh đã có ứng kích phản ứng. Nghe được cái tên này, tâm cũng bắt đầu hoảng. Húng chi là hiện tại trông thấy đại lượng viên binh từ bốn phương tám hướng vây tới, có mai phục, nhanh phản kích. Vương Tu còn tại sững sờ thời điểm, dẫn đội phó tướng lớn tiếng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng. Trên quan đạo các binh sĩ cấp tốc kịp phản ứng, một phần nhỏ mang theo tấm thuẫn binh lính cuống quýt giơ lên tấm thuẫn, tạo thành trận hình phòng ngự, tính toán ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng mà quan đạo hai bên trong rừng đột nhiên thoát ra đám này tay cầm lưỡi dao binh sĩ, thế công quá mạnh. Bọn hắn kêu gào, như mãnh hổ xuống núi phóng tới trên quan đạo Vương Tu quân. Song phương nháy mắt đánh giáp lá cả, tiếng chém liệt, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu to đan vào một chỗ, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Viên quân thân hình mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, các binh sĩ phối hợp lẫn nhau, nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng kịch liệt tiến công tiết tấu, liền đem những quân địch này đánh cho quân lính tăng dã. Trong nháy mắt liền có thật nhiều người đánh tơi bời, cuống quýt chạy trốn. Đứng ở chính giữa vị trí Vương Tu, đã sát mặt đại biến, mười phần không chịu nổi. Đã hơn một lần là như vậy chẳng cảnh. Ngày nay lúc này mới qua bao lâu, đối mặt mình viên linh, lần nữa tao ngộ đại bại. Hắn thậm chí đều quên chạy trốn, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn tưởng tượng không đến, chính mình liên tiếp chiến bại, tổn thất nhiều như vậy binh mã, coi như chạy trở về, lại nên như thế nào đối mặt Khổng Dung. Một khắc đó hắn cười khổ một tiếng, quyết định không còn chạy trốn, rút ra chính mình bội kiếm bên hông, lấy hết dũng khí phóng tới quân địch. Đáng tiếc kết cục cũng sẽ không có gì đó ngoài ý muốn. Cao Lãng từ bên cạnh trùng sát ra tới, mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng. Gần như chỉ ở trên chiến trường nhìn lướt qua, liền phát giác được Vương Tu tồn tại. Rốt cuộc Vương Tu mặc rõ ràng cùng người khác không giống, lại là cưỡi ngựa. Rõ ràng Vương Tu chính là chi quân đội này thống lĩnh, chỉ cần cầm xuống Vương Tu, trên cơ bản liền có thể đặt vững trận chiến đấu này thắng bại. Cương đạo chạy đâu, An Cao múa một đao. Cao Lãm giơ đại đao đi tới Vương Tu trước mặt, một đao liền hướng về phía Vương Tu trước mặt bổ tới. Đại đao cao cao vung lên, tốc độ nhanh chóng, làm cho trước mặt Vương Tu giật nảy cả mình. Vương Tu vốn cũng không phải là võ tướng, trong tay bộ kiếm, vào thời khắc này đều biến có chút phát run. Lấy thực lực của hắn, căn bản liền Cao Lãm một đao đều không tiếp nổi. Vào thời khắc ấy sững sờ ngay tại chỗ, nhắm mắt chờ chết. Chỉ tiếc, Cao Lãm cũng không thật một đao đem nó chém giết. Đại đao rơi vào trước mặt của hắn, chỉ có 3 tấc địa phương dừng lại. Vương Tu trở về từ coi chết, mở to mắt nhìn thấy trước mắt đại đao. Lần nữa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bỏ vũ khí xuống, thà cho ngươi khỏi chết. Cao Lãm trong miệng mang theo uy nghiêm một câu thình lình đem Vương Tu hù ngã. Nay đã kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn đánh mất đấu trí Vương Tu, trong tay bội kiếm ứng tiếng rơi xuống. Vương Tu vừa giảm, đến tiếp sau binh mã tự nhiên càng thêm không có đấu khí. Sĩ khí sụp đổ tốc độ, liền như là bọt nước đánh tới, thoáng cái bao phủ tất cả mọi người thủy triều. Binh bại như núi đổ, tan đàn xẻ nghé. 3000 tướng sĩ, mặc dù chân chính tại đợt thứ nhất giao phong bên trong, chiến tử khả năng không đủ 300 người, nhưng những người còn lại không có chút nào đấu trí, chỉ muốn chạy trốn cùng đầu hàng. Chiến sự rất nhanh liền tiến vào hồi cuối. Viên Linh tự mình dẫn đội trùng sát đi lên, thậm chí cũng còn chưa từng giết nghiện. Vừa mới ném lăn hai cái quân địch, liền thấy số lớn binh sĩ quỳ xuống đất xin hàng. Đối với những thứ này đầu hàng binh sĩ, Viên Linh tự nhiên không biết để ý, hắn không chỉ biết tiếp nhận quân địch đầu hàng, thậm chí còn có thể rất khoan dung đối đãi tù binh. Mấy lần trước chiêu hàng tù binh, trừ nguyện ý gia nhập dưới trướng hắn những người kia, còn lại một chút, trên cơ bản đều bị Viên Linh đem thả. Cũng không phải hắn tốt bao nhiêu, có bao nhiêu yêu quý những người này tính mệnh. Kỳ thực hắn đối với những quân địch này cũng không có cái gì nhân từ, một điểm này từ hắn trên chiến trường cùng người chém giết từ trước tới giờ không lưu thủ liền có thể nhìn ra. Sở dĩ đem những tù binh kia đều thả, đó là bởi vì trong này có rất lớn môn đạo. Từ lớn phương diện nhìn, phóng thích Khổng Dung quân những tù binh này, thứ nhất có thể làm dịu cùng Khổng Dung quan hệ trong đó. Trong chiến tranh, phóng thích tù binh nhưng làm một loại thiện ý tư thái, có trợ giúp làm dịu song phương khẩn trương quan hệ, vì đàm phán hòa bình, kết thúc xung đột sáng tạo có lợi không khí, đẩy mạnh chính trị giải quyết tranh chấp tiến trình. Mặc dù cùng Khổng Dung khả năng hòa đàm tính không lớn, nhưng phóng thích tù binh còn có một cái khác trọng yếu tác dụng. Làm địch quân binh sĩ biết rõ bị bắt sau sẽ không nhận ngược đãi lại khả năng được phóng thích, biết giảm xuống bọn hắn chiến đấu đến cùng quyết tâm, đối địch phương sĩ khí có nhất định tan rã tác dụng. Đồng thời được phóng thích tù binh hơn phân nửa sẽ không đi địa phương khác, mà là trở về lúc đầu chư hầu dưới trướng, như thế phóng thích tù binh tin tức liền biết tại địch quân trận doanh truyền bá. Nhưng càng ngày càng nhiều người biết, Viên Linh không giết tù binh, thật tốt chiêu đãi, tiến tới tiến một bước quyết trường trên chiến trường, đối Viên Linh đầu hàng nhân số. Thậm chí sẽ có người đối tiến công Viên Linh sinh ra hoài nghi. Bởi vì Viên Linh không ngừng phóng thích tù binh, cái này mấy lần chiến đấu Viên Linh bên này cũng từng bước nhìn ra, đầu hàng cho hắn quân địch binh mã càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất cùng đơn kinh giao chiến thời điểm, đầu hàng người bất quá một nửa, đằng sau mấy lần liền càng ngày càng nhiều. Lại đến ngày nay trận chiến đấu này, Vương Tu một đầu hàng, ngay sau đó những binh lính kia phần lớn đi theo đầu hàng. Thậm chí có thật nhiều người liền chạy trốn đều không trốn, bởi vì bọn hắn biết rõ, đầu hàng cũng không biết bị giết. Cái kia cần gì phải chạy trốn đâu. Toàn bộ trong quá trình chỉ có tại ngay từ đầu xung đột thời điểm thương vong 300 người. Còn lại hơn 2000 người cơ hồ đều quỳ xuống đất đầu hàng. Cái này khiến Viên Linh người đánh trận chiến đấu này đánh 10 phần nhẹ nhõm. Tù binh Vương Tu mang tới những binh mã này về sau, nơi này chiến sự vừa kết thúc, Viên Linh liền ngựa không dừng vó mang theo binh mã của mình cùng áp giải những tù binh này thẳng đến huyện Sương Quốc. Chỉ cần cướp đoạt huyện Sương Quốc, Viên Linh binh mã liền có thể mượn đường thuận thế tiến công Bắc Hải. Đến mức Công Tôn Tục ở thành Lâm Truy, coi như hắn binh lực lại nhiều, công thành chiến lời nói, đối phương chưa hẳn liền có thể đánh cho xuống thành trì. Đồng thời chiếm cứ huyện Sương Quốc về sau, Viên Linh liền có thể chặt đứt Công Tôn Thị cùng Khổng Dung ở giữa liên hệ. Để bọn hắn không có cách nào tiếp tục hợp binh, Viên Linh cũng liền có thể từng cái đánh tan, từ từ làm đến nhất thống Thanh Châu. Cao Lãm, ngươi dẫn theo 1000 binh mã làm tiên phong, tiến đến mở đường. Ta cùng Trương Hợp xuất lĩnh đến tiếp sau bộ đội rất nhanh đổi tới, tranh thủ tại thành Lâm Truy chiến đấu có kết quả phía trước, chiếm lĩnh huyện Sương Quốc. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lập tức Cao Lãm đồng thời xuất lĩnh 1000 binh mã, nhanh chóng hướng phía huyện Sương Quốc tiến lên. Mà Viên Linh thì cùng Trương Hợp áp giải tù binh chậm chạp hành quân. Đang nhìn áp một cái tù binh thời điểm, Viên Linh biết được Vương Tu tồn tại, không tránh được đến một chút hứng thú, bởi vì hắn nghe nói qua Vương Tu người này. Người này là trong lịch sử Tào Ngụy Ngụy quận thái thú. Lúc đầu đúng là đi theo Khổng Dung, đến sau Viên Đàm chiếm lĩnh Thanh Châu, hắn lại bị Viên Đàm nhìn trúng, trở thành Viên Đàm người. Viên Đàm sau khi chiến bại, lại thuận thế trở thành Tào Tháo người. Tuy nói không tính là ba họ gia nô, nhưng cũng là trải qua nhiều chủ. Chương 80. Nội chính hình nhân tài Vương Tu, Vương Thúc Chỉ. Bị trói lấy hai tay Vương Tu được đưa tới Viên Linh trước mặt. Nghe được Viên Linh chủ động gọi lên tên của mình, Vương Tu có chút kinh ngạc. Mặc dù bây giờ Vương Tu đã hơn 30 tuổi, nhưng nói đến, trước mắt hắn cũng không tính là một cái đặc biệt nổi tiếng nhân vật. Nhiều lắm là cũng chính là tại trong thôn nghe tên, thẳng đến mấy năm trước bị Khổng Dung trích đích, hắn mới từng bước tại Khổng Dung dưới trướng thi triển chính mình tài cán, từ một cái nho nhỏ huyện lệnh làm đến quận bên trong công đảo. Bất quá cũng nhiều lắm là chính là tại quận Bắc Hải có chút danh vọng thôi. Không nghĩ tới Viên Linh thế mà nghe nói qua chính mình, trong lòng thật đúng là không biết nên vì Viên Linh tìm hiểu tình báo năng lực mà cảm thấy sợ hãi. Vẫn là mình có khả năng gây nên Viên Linh chú ý mà cảm thấy cao hứng. Chính là tại hạ. Ngày nay đã trở thành tù nhân dưới bậc thang, Vương Tu đối mặt Viên Linh lúc ngược lại không có ngay từ đầu cái chủ loại kia bối rối. Đặc biệt là hắn biết rõ Viên Linh không có giết hại tù binh tiền lệ về sau, cũng rõ ràng chính mình không có lo lắng tính mạng, cũng liền thản nhiên chỗ. Ta từng nghe nói sự tích của ngươi, không phải là một cái giỏi về hành quân đánh trận người, bày mưu tính kế có lẽ có thể được, linh quân đánh trận vẫn là kém chút ý tứ. Vương Tu nghe vậy đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó trên mặt lộ ra không chịu nổi vẻ. Viên Linh đây là tại mắng hắn, linh quân đánh trận rất không đi, thật đúng là cao hứng không ra. Vương Tu nhưng cũng không có cách nào phản bác, rốt cuộc liên tiếp thua ở Viên Linh trong tay, chính là trẻ lại khí thịnh, lại tự lo, cũng biết bị đả kích tin tưởng. Bất quá ta nghe nói ngươi tại Khổng Dung dưới trướng, xử lý địa phương chiến tích làm được cũng không tệ lắm, có suy nghĩ hay không qua, chuyển ném đến ta dưới trướng đến. Viên Linh trực tiếp hướng Vương Tu ném ra ngoài cảnh ô liu. Vương Tu người này, thống minh năng lực mặc dù không ra thế nào, nhưng hắn thắng ở làm nội chính rất lợi hại. Trước mắt Viên Linh, dưới tay năng thần đã nghiêm trọng mất cân bằng. Hắn mời chào đa số võ tướng, ví dụ như Cao Lãm, Trương Hợp, cùng với chẳng mấy chốc sẽ gia nhập dưới trướng hắn Thái Sử Tử, Thái Sử Kính bọn người là võ tướng. Tại giai đoạn trước dựa vào những thứ này võ tướng cường đại cá nhân thực lực đánh thiên hạ sát thực rất hữu dụng. Nhưng đánh xuống thiên hạ về sau, như thế nào ngồi vững vàng giang sơn là chuyện trọng yếu hơn. Chớ nhìn hắn ngày nay chỉ là nắm giữ chỉ là quận Bình Nguyên cùng quận Tế Nam hai địa phương địa bàn, nhưng mỗi ngày thủ hạ dâng lên đến chính vụ, liền đã sắp để hắn đau đầu. Tư pháp cùng trị an những chuyện này có dưới trướng võ tướng hỗ trợ, vẫn còn miễn cưỡng có khả năng giải quyết. Thế nhưng là nội chính phương diện sự tình, liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Vừa mới đánh xuống quận Bình Nguyên về sau, đối với quận huyện bên trong hộ tịch quản lý, thống kê nhân khẩu số lượng, tăng giảm tình huống các loại, những thứ này hắn đều là một cái tân thủ, nếu như không phải là chiêu mộ một phần cơ sở còn lại, chỉ sợ những chuyện này đều biết làm có hắn. Huống chi, nội chính không chỉ có riêng là hộ tịch phương diện sự tình, còn có trưng thu thuế má, trưng tập lao dịch, còn cần chú ý dân sinh, như tổ chức khởi công xây dựng thủy lợi, bảo đảm nông nghiệp tưới tiêu, xúc tiến nông nghiệp sinh sản phát triển, quy hoạch thành thị xây dựng, tu sửa con đường, tường thành các loại cơ sở công trình. Nếu là không có mấy cái thông minh có tài cán văn nhân viện trợ lời nói, hắn căn bản rút không vui nghĩ đi đánh trận. Cho nên dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn tìm một chút giỏi về nội chính nhân tài. Mà những người này, Viên Linh không có, Khổng Dung bên kia lại là một năm lớn. Khổng Dung gia hỏa này dưới trướng mọi người mới, mặc dù võ tướng không ra thế nào, thế nhưng văn thần lại là một năm lớn. Mà lại trong đó phần lớn đều là am hiểu làm nội chính nhân tài. Mà cái này Vương Tu chính là trong đó người nổi bật, Viên Linh chính là biết do hắn trải qua nhiều cái chỗ công, là tương đối dễ dàng chiêu mộ cái kia. Lúc này mới động lên chiêu hàng hắn là chính mình sử dụng tâm tư. Vương Tu kỳ thực cũng không nghĩ tới, Viên Linh thế mà như vậy trực tiếp, mở miệng chính là muốn đầu hàng. Hắn đều sửng sốt một chút. Nhìn thấy Vương Tu trầm mặc, đến lúc này Viên Linh cũng không có gì tốt đối Vương Tu giấu giếm. Thúc chỉ, ngươi cũng là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, Bắc Hải Khổng Dung là ngăn không được quân tiên phong của ta. Đến lúc đó không phải là bại vong chính là đầu hàng, sớm muộn đều là muốn đầu hàng, sao không sớm đi đầu hàng? Huống chi, ngươi cho rằng các ngươi tan tác, chỉ là vận khí không tốt. Kỳ thực các ngươi đi mỗi một bước, tại nằm trong kế hoạch của ta. Ngươi có biết vì sao Thái Sử Tử không tại? Bởi vì mấy ngày trước Thái Sử Tử liền bị ta lừa gạt, ra khỏi thành, ngày nay chính bị ta cầm tù tại trong quân doanh. Viên Linh nói như vậy, chính là muốn phải đả kích Vương Tu tin tưởng. Quả nhiên, Vương Tu trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thái Sử Tử nghĩa, thế mà tại các ngươi trong quân doanh. Không sai, chờ ngươi trở lại Đông Bình Lăng, tự nhiên có thể gặp đến hắn. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, dưới trướng của ta lợi hại võ tướng rất nhiều, Thái Sử Tử rất nhanh cũng phải gia nhập dưới trướng, bất quá ta lại hết sức thiếu khuyết giỏi về nội chính nhân tài. Ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài, có ý mời chào ngươi, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập tại ta, ta nguyện ý nhường ngươi đảm nhiệm quận tế Nam Thái thú. Thuyết phục Vương Tu có chí khí như vậy người, kỳ thực không cần nhiều như vậy còn con quanh quẩn. Trực tiếp quan to lộc hậu, hứa hẹn cho hắn, hắn liền đối ngươi vui lòng phục tùng. Cái này cùng hậu thế mở công ty, chỉ cần ngươi tiền lương cho nhiều, tự nhiên có người vì ngươi bán mạng. Không phải vậy ngươi 3000 khối tiền lương, hắn rất khó vì ngươi làm 10000 khối tiền sống. A Vương Tu tại Khổng Dung dưới trướng làm nhiều năm như vậy, cũng bất quá là chỉ là một cái công tạo, Viên Linh trực tiếp để hắn đảm nhiệm thái thú, trưởng quản đất đai một quận. Không phải do hắn không tâm động. Nghe được Viên Linh lời nói về sau, Vương Tu quả nhiên rơi vào trầm mặc, tựa hồ trong lòng ngay tại làm lấy dãy rủa. Ngươi có thể từ từ cân nhắc, không cần hiện tại liền trả lời ta, chờ ta đánh xuống huyện Sơn Quốc, ngươi lại nói cho ta đáp án của ngươi. Nói xong Viên Linh liền giục ngựa rời đi, tiếp tục đến phía trước đội ngũ chỉ huy binh mã thẳng đến huyện Sơn Quốc. Thành Lâm Truy, liên tiếp đi qua 2 ngày thời gian, ngoài thành giặc khăn vàng vẫn luôn không có dị động, cũng không có tiến công, cứ như vậy vây quanh. Trong thành Công Tôn Tụ, không tránh được chờ đến có mấy phần lo lắng, liền đưa tới Phạm Mới cùng Công Tôn Kỷ, dự định lần nữa thương nghị chiến sự. Hai vị đều đi qua 2 ngày thời gian, ngoài thành những giặc khăn vàng đó, thật giống căn bản cũng không có công thành tâm tư, cứ như vậy cùng chúng ta hao tổn, cũng không phải biện pháp. Thám tử của chúng ta ra không được thành, không biết tình huống bên ngoài. Mà lại, 2 ngày trước chúng ta liền thu đến huyện Sương Quốc bên kia tin tức chuyển đến, nói bọn hắn phái binh tới chi viện, như thế nào cái này đều đi qua 2 ngày, ngoài thành cũng không có mảy may gì động. Có thể hay không bọn hắn đang chơi dương đông kích tây trò xiếc, cố ý đem chúng ta vây khốn ở đây, trên thực tế lại là muốn tiến đánh huyện Sương Quốc. Công Tôn Tục đem chính mình suy đoán nói ra. Cái này cần đến Công Tôn Kỷ gật đầu đồng ý, công tử nói có lý, ta nhìn chúng ta cũng không cần đợi thêm, ngoài thành bất quá chỉ là 10000 giặc khăn vàng, căn bản liền sẽ không là quân ta đối thủ. Đem bọn hắn giết, cũng có thể giết gà dọa khỉ, áp chế một cái đám này sơn tặc khí thế, đồng thời cũng có thể đền bù một chút quân ta mấy ngày liền đến nay đổi phế sĩ khí. Thấy hai người đều đồng ý xuất binh, Phạm Mới cũng liền không do dự nữa. Như vậy, mặt tướng chờ lệnh ra khỏi thành cùng giặc khăn vàng giao chiến. Chương 81. Giảo hoạt phùng kỵ Công Tôn Tục bên trong thành Lâm Truy, rất nhanh liền hạ lệnh ra khỏi thành giao chiến. Nhưng bọn hắn vì đánh đám này giặc khăn vàng một cái trở tay không kịp, đồng thời không có biểu hiện ra cái gì không đúng, mà là tại trong thành khẩn cấp triệu tập binh mã, tất cả đều đem binh mã tụ tập ở cửa thành bốn phía, sau lúc này mới hạ lệnh mở ra cửa thành. Trong chớp mắt, đông bắc hai tòa cửa thành đồng thời mở ra, 6000 binh lực từ hai tòa cửa thành trước sau tuôn ra. Dừng 2 ngày, ngoài thành những thứ này hoàng cấp quân, từ ban đầu tràn đầy phấn khởi, đến 2 ngày sau quân lính tàn mạn, sĩ khí biến hóa rất nhanh. Dù sao lương thảo của bọn họ từ Viên Linh phụ trách cung cấp, vì lẽ đó bọn hắn cũng vui vẻ chờ đợi ở đây. Chỉ là từ Viên Linh cung ứng lương thảo, cũng liền ngày đầu tiên cung ứng tương đối nhiều, đến ngày thứ 2, lương thảo cung ứng trực tiếp thiếu 1/3. Nguyên bản mỗi người có khả năng cầm tới lương thực liền có hạn, cũng chỉ mới vừa có khả năng giải quyết ấm no mà thôi. Lần này trực tiếp thiếu 1/3, đám này giặc khăn vàng mỗi người đều ăn không đủ no, liền càng đừng đề cập đánh trận. Hiện tại bên ngoài thành Lâm Truy những thứ này hoàng cân quân đều bắt đầu có ý kiến, làm ầm ĩ tìm bọn hắn đại cử soái Trương Nhiêu, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Trương Nhiêu tự nhiên không thể làm gì khác hơn là mang người tìm được Phùng Kỷ. Phùng Kỷ, vì sao lúc này mới 2 ngày, các ngươi cung cấp lương thảo liền thiếu đi nhiều như vậy? Thủ hạ ta người liền cơm đều ăn không đủ no, còn thế nào đánh trận? Trương Nhiêu lẽ thẳng khí hùng tìm tới Phùng Kỷ. Ở trước mặt chất vấn Phùng Kỷ, muốn phải dùng cái này áp chế Phùng Kỷ, cho bọn hắn vận chuyển càng nhiều lương thảo. Có thể nghe được Trương Nhiêu tức giận như vậy Phùng Kỷ, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại mười phần bình tĩnh. Trương đại cư soái, an tâm chớ vội. 2 ngày này đến Lâm Truy huyện thành, chúng ta mặc dù đem Lâm Truy huyện thành cho bao vây, nhưng trong thành quân coi giữ tựa hồ phát giác được gì đó, căn bản không có phái binh ra tới cùng chúng ta tác chiến. Chúng ta cứ như vậy rằng co nữa, lại không cần dưới tay ngươi đội ngũ đi công thành, phát nhiều như vậy lương thực làm gì? Chúng ta lương thực đến từ Đông Bình Lăng trở tới đây, đường đi xa xôi, chuyển vận nhân viên không đủ, vô pháp thỏa mãn các ngươi nhiều người như vậy số lượng. Vì lẽ đó chỉ có thể tại không có chiến sự thời điểm, trước cung ứng ít một chút. Kỳ thực hoàng cân quân những thứ này lương thực, viên linh căn bản cũng không có hà khắc trụ, không đáng ta bởi vì một điểm này việc nhỏ, phá hư nhân hòa hoàng cân quân quan hệ. Nhưng cố ý đem những thứ này lương thực quyền phân phối giao cho Phùng Kỷ. Phùng Kỷ nếu có tâm phá hư hắn cùng hoàng cân quân quan hệ, tất nhiên biết tại quân lương bên trên làm tay trần, kể từ đó hoàng cân quân khẳng định sẽ đem cái này khí vung đến viên linh trên đầu. Mà hắn còn có thể tự mình lưu lại cắt xén lương thảo, hung hăng kiếm một món tiền. Nhất cử lưỡng tiện. Phùng Kỷ tự nhiên vui lòng làm như vậy. Có thể hắn lời này lại thế nào khả năng nhường Trương Nhiêu hài lòng đâu. Đánh trận thời điểm mới cho đủ số lương thảo, không đánh trận thời điểm liền giằng nghịch. Trước đây hợp tác thời điểm cũng không phải nói như vậy. Nếu là dưới tay hắn binh mã, liền cơm đều ăn không đủ no, đừng nói là đánh trận, không náo binh biến cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Thà ngươi mẹ nó cái rắm. Không đánh trận thời điểm lương thảo cung ứng không đủ, một phần bạn trong thành quân địch đột nhiên giết ra thành đến, chúng ta nơi nào có khí lực đánh nhau. Chó chết, mau đem lương thảo cho ta bổ sung, bằng không mà nói, chúng ta bây giờ liền từ thành Lâm Truy rời đi. Trương Nhiêu rốt cuộc cũng là một cái trưởng quản mấy trăm ngàn người đại cư soái, điểm ấy tính tình vẫn phải có. Không biết đây rốt cuộc là viên linh ý tứ, vẫn là trước mặt cái này Phùng Kỷ ý tứ. Nhưng không cung ứng lương thảo, chuyện này là vạn vạn không được. Phùng Kỷ nhìn thấy Trương Nhiêu tính tình như thế lớn, trong lòng chính cao hứng. Bất quá hắn cũng không biết sợ Trương Nhiêu rủi ro, vội vàng đổi cái ẩn ý đại cư soái, an tâm chớ đội, lương thực sự tính bất quá là việc nhỏ, ta hướng lên phía trên xin chỉ thị, cho các ngươi bổ sung là được. Chỉ bất quá, chúng ta đều đến nơi đây nhiều ngày như vậy, chiến đấu cũng không đánh qua, chuyện này nếu là truyền đến công tử nhà ta trong hai, sợ là sẽ phải cảm thấy chúng ta xuất công không xuất lực. Ngươi nhìn chúng ta muốn hay không nếm thử công thành? Chỉ cần có thể công thành, ta lập tức nhường người thăng nổi nấu cơm. Trương Nhiêu thấy thế cũng phản bác không được. Bọn hắn vây quanh thành trì, tạm thời còn chưa lập tức công, bắt người ta lương thảo, không cho người ta làm việc, cũng không thể nào nói nổi. Hắn vừa muốn đáp ứng, dự định xuất lĩnh nhân mã của mình nếm thử công thành. Nghe thấy bên ngoài truyền đến vội vã kêu to. Không tốt. Đại cư soái, việc lớn không tốt. Thanh âm bên ngoài lo lắng, từ xa đến gần. Thoáng cái liền thu hút trong đại trướng, chú ý của mọi người. Phùng Kỷ đi theo những mày. Rất nhanh phía ngoài lính liên lạc cũng nhanh bước xuống vào. Chuyện gì phát sinh? Đại cư soái, thành Lâm Truy cửa mở ra, từ bên trong lao ra mấy ngàn binh mã, thẳng đến chúng ta đại doanh mà đến. Chúng ta bị bên trong thành Lâm Truy quân địch bao vây. Truyền lệnh nhân thần màu lo lắng, rõ ràng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trương Nhiêu cũng là đống nhiên đứng dậy, bị tin tức này cho hù sợ. Bọn hắn chỉ là đến kéo dài thời gian, mà không phải thật muốn cùng thành Lâm Truy quân địch giao chiến. Giờ phút này hắn lập tức nhìn về phía Phùng Kỷ, dự định trưng cầu một cái Phùng Kỷ ý kiến, rốt cuộc Phùng Kỷ đại biểu viên linh. Hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Kỳ thực thời khắc này Phùng Kỷ cũng hoàng hồn, hắn cũng không nghĩ tới cùng Công Tôn Tục ở thành Lâm Truy giao chiến. Bởi vì một ngày đánh lên, dưới tay hắn bất quá 2000 binh mã, chỉ sợ muốn chạy đều rất khó chạy trốn được. Nhưng hắn còn là rất nhanh ổn định thần sắc, dùng một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dạng, hướng về phía Trương Nhiêu nói: "Đại cư soái, đối phương còn dám ra khỏi thành, nhất định là xem thường chúng ta, không ngại chúng ta trước cùng nó giao thủ, thử một chút bọn hắn thực lực như thế nào." Cùng bọn hắn giao thủ? Trương Nhiêu nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy quyết định này có chút không dám tin. Bên trong thành Lâm Truy có bao nhiêu binh mã, bọn hắn đều là rõ rõ ràng ràng. Lúc này cùng thành Lâm Truy quân coi giữ giao chiến, mà không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng đối phương như là đã ra khỏi thành, mà lại là tại bọn hắn không có chút nào phòng bị phía dưới. Cái kia tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, coi như bọn hắn không muốn đánh, chỉ sợ trong thành này quân coi giữ cũng không biết đơn giản thả bọn họ đi. Chúng ta không chủ động tiến công, chẳng lẽ còn chờ lấy bọn hắn đem chúng ta vây quanh, toàn diện hay sao? Việc này không nên chậm trễ, thậm chí đối phương còn không có vây quanh tới, chúng ta lập tức tạo thành hữu hiệu trận hình phòng ngự, có thể cùng đối phương giao thủ ngắn ngủi. Chưa hẳn không có lực đánh một trận, rốt cuộc binh lực của chúng ta nhưng so sánh bọn hắn nhiều. Phùng Kỷ lần nữa hướng về phía Trương Nhiêu nói như vậy. Trương Nhiêu ngẫm lại cũng đúng, cùng nó phòng thủ, không bằng chủ động tiến công. Được rồi, ta cái này đi điểm đủ binh mã lên chiến. Phùng Kỷ thấy thế cũng không ở chỗ này tiếp tục đợi, lập tức liền trở lại chính mình doanh địa. Vừa về tới doanh địa, liền lập tức triệu tập tất cả nhân mã. Phó tướng hỏi thăm Phùng Kỷ triệu tập nhân thủ có phải là hay không muốn đi cùng Hoàng Cân quân liên hợp, cùng đối kháng Công Tôn Tụ. Phùng Kỷ lại cười lạnh một tiếng, cùng đám rác rưởi này đi chịu chết. Làm sao có thể? Ta vốn là coi bọn họ là phá hôi, không hống bọn hắn đi ngăn cản Công Tôn Tục đội ngũ, chúng ta sao có thể từ ngoài thành phá vây giết ra ngoài. Chương 82. Phùng Kỷ, người tên chó chết này. Bên ngoài thành Lâm Truy, bên mông trên chiến trường, chân trời giống bị nồng hậu dày đặc khói lửa chỗ nhiễm, tối tăm mở mịt một mảnh, che đậy trong ngày thường chói lọi ánh nắng. Hai nhánh binh mã, như là hai cố cuộn trào mãnh liệt dòng lũ, tại đây ngoài thành bỗng nhiên gặp nhau, không nói lời gì liền đụng vào nhau, va chạm ra đinh thai nhức óc kim qua thiết mã thanh âm. Công Tôn Tục dưới trướng binh mã, giáp trụ tươi sáng, chiến kỳ phân phật, sĩ khí như cầu đồng, trong mắt lập lòe đối thắng lợi khát vọng cùng kiên định. Còn bên kia Hoàng Cân Quân, lại là hơi có vẻ hỗn loạn, trận tuyến không ổn định, các binh sĩ trong ánh mắt xen lẫn do dự cùng hoảng sợ. Bọn hắn rốt cuộc chỉ là một chút giặc khăn vàng, thậm chí nhiều năm như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị người trở thành sơn tặc đối đãi, vốn cũng không có bao nhiêu hành quân đánh trận kinh nghiệm, lòng người tan rã là bình thường. Chỉ gặp người khoác chiến giáp phàm mới, khuôn mặt cương nghị, hắn cao giọng la lên, tính toán chỉ huy mấy phương binh mã xông về trước, phong tỏa trước mặt những quân địch này đường lui. Trong thành binh sĩ phần lớn nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời thân mang áo giáp, là Công Tôn Toàn dưới trướng tinh nhuệ bộ đội, đám này giặc khăn vàng trông thấy sẽ biết sợ cũng là bình thường. Cũng may có Trương Nhiêu cái này đại cử soái tự mình dẫn đội, hỗ trợ nâng chấn quân tâm, này mới khiến những thứ này giặc khăn vàng không đến mức trong thời gian ngắn liền tán loạn đảo vong. Các minh đệ, không cần sợ hãi, vũ khí của bọn hắn sắc bén, trong tay chúng ta đao cũng đồng dạng sắc bén. Là thời điểm là chết đi minh đệ báo thủ, cho ta hướng. Trương Nhiêu vài câu cổ vũ sĩ khí nói kêu đi ra, liền tự mình chỉ huy đội ngũ xông về phía trước. Thử câu lợi dùng phe mình binh lực ngăn trở, những thứ này Công Tôn Toàn binh mã tiến công. Song phương lập tức buộc phát ra chiến đấu kịch liệt, Công Tôn Toàn bên này chỉ phái ra chỉ là 6000 binh mã. Bất quá chỉ dựa vào là 6000 người, lại như cũ cho thấy so Hoàng Cân Quân 10000 người còn muốn dũng mãnh khí thế. Giết Hoàng Cân Quân liên tục bại lui, cái này có thể để Trương Nhiêu gấp đến độ vào đầu bức hai. Viên Linh đội ngũ đâu, làm sao còn chưa tới? Mắt thấy phía bên mình cũng nhanh muốn thua, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào Trương Nhiêu. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Phùng Kỷ, có thể mang theo hắn 2000 binh mã tới. Kể từ đó lời nói, còn có thể vì hắn chia sẻ áp lực, mặc dù chưa chắc có khả năng đánh bại Công Tôn Tục binh mã, tối thiểu bọn hắn không bị thua quá nhanh. Có thể lúc này lính liên lạc lại kêu khóc chạy tới. Đại tư soái, không tốt, Phùng Kỷ chó chết mang theo người của mình chạy. Chạy? Trương Nhiêu sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt của nàng liền xuất hiện vô cùng thần sắc tức giận. Hắn chạy? Vừa rồi rõ ràng là nói muốn lãnh quân lên chiến. Như thế nào, thế nhưng lừa gạt ta hay sao? Một bên phó tướng, giờ phút này cuối cùng suy nghĩ ra. Đại tư soái, Phùng Kỷ người này đã sớm nghĩ kỹ, hại chúng ta. Để chúng ta đi chịu chết, cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Chúng ta cũng rút đi. Nếu là không đi nữa, chỉ sợ quân địch binh mã vây quanh đi lên, khả năng đến lúc đó lại nghĩ đi thì đi không rơi. Trương Nhiêu bên cạnh các binh sĩ, có nắm chặt binh khí, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lộ vẻ trong lòng vẫn còn tồn tại một tia chiến ý, nhưng càng nhiều hơn là ánh mắt rời rạc, bước chân phù phiếm, rõ ràng đã sinh lòng thoái ý. Trương Nhiêu còn tại phẫn nộ, do dự lúc. Đột nhiên, một hồi ồn ào thanh âm vang lên, như là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn của tới. Nguyên lai, là Trương Nhiêu dưới trướng những thứ này quân tâm tan rã binh mã bên trong, có người cuối cùng là chịu đựng không nổi trong lòng hoảng sợ cùng mâu thuẫn, lựa chọn thoát đi. Bọn hắn bước xuống binh khí trong tay, xoay người chạy như điên, tấm lưng kia bên trong tràn đầy bối rối cùng tuyệt vọng. Đao binh thân ảnh như là từng đạo màu đen gió lốc, trên chiến trường bạch ra từng đạo xấu xí quy tích. Bọn hắn thoát đi, như cùng ở tại nguyên bản liền dung chuyển bất an quân tâm bên trong, lại ném xuống một viên đá lớn, kích thích ngàn cơn sóng. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự binh sĩ, giờ phút này cũng giống bị cỗ này thoát đi làn gió lây nhiễm, trong lòng cái kia cuối cùng một tia chiến ý cũng tại cỗ này sóng gió bên trong lung lay sắp đổ. Giặc khăn vàng quân tâm vốn cũng không mạnh mẽ, một ngày sinh ra dao động, liền cùng cờ domino sụp đổ lên hết sức nhanh chóng. Mà cái kia phạm mới chỗ chỉ huy binh mã, mắt thấy đối thủ hỗn loạn như thế, sĩ khí càng là tăng bọn. Bọn hắn kêu gào, cơ binh khí trong tay như là mãnh hổ xuống núi, hướng chi kia lung lay sắp đổ binh mã phóng đi. Trên chiến trường, tiếng giết rung trời, mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Coi như Trương Nhiêu có tâm giao chiến, giờ phút này cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, mang theo còn sót lại binh mã bắt đầu lui về sau đi. Một vạn đại quân chỉ sợ trong nháy mắt giao chiến liền tổn thất hơn phân nửa. Quân tâm tán loạn, binh bại như núi đổ. Đại lượng Hoàng Cân tàn đảng bắt đầu hướng bên ngoài thành Lâm Truy chạy tứ tán. Trương Nhiêu bởi vì vốn cũng không có đến tuyến đầu đi, vì lẽ đó hắn mang theo chính mình một đám thân binh đảo vòng lên cũng là cấp tốc. Thu Liễm lấy 3-4 ngàn tàn binh, dọc theo núi rừng cấp tốc chạy trốn. Trên đường chạy trốn, một khác cũng không dám dừng lại, cũng may nhiều năm như vậy xuống tới, chạy trốn đối với bọn hắn đến nói cũng là chuyện thường ngày. Biết rõ nên đi trốn chỗ nào, mới sẽ không có càng nhiều truy binh, cũng biết như thế nào trốn mới có thể né tránh đến tiếp sau địch nhân. Cứ như vậy liên tiếp chạy ra hai cái canh giờ, đã cách xa thành Lâm Truy. Trương Nhiêu lúc này mới mang theo chính mình còn lại binh mã làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, mà bọn hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền có một cái ghim màu vàng khăn trùm đầu người chủ động tới gần Trương Nhiêu. Đại cư soái, phía trước phát hiện Phùng Kỷ đám người thân ảnh. Người này chủ động hướng Trương Nhiêu lộ ra tin tức. Cái này nhưng làm Trương Nhiêu khí thoáng cái liền từ dưới đất đứng lên. Người nói cái gì? Phùng Kỷ cái này chó chết liền tại phụ cận. Nhanh, lập tức mang ta tới. Trương Nhiêu thậm chí đều không có đi gặng hỏi cái này nhìn không quen mặt người, tin tức là nơi nào đến? Chỉ là nghe thấy Phùng Kỷ tại phụ cận về sau, liền đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, quyết định muốn tại Phùng Kỷ trên thân đem cái này thủ cho báo. Người tiểu binh này chỉ một phương hướng nào đó, Trương Nhiêu lập tức liền đi theo. Phùng Kỷ mang theo nhân mã của mình phá vây về sau, ngựa không dừng vó liền hướng Đông Bình Lăng phương hướng đuổi. Hắn biết rõ có Trương Nhiêu người ở phía sau giúp hắn cản trở quân địch, hắn cũng sẽ không gặp được bao nhiêu ngăn cản. Chỉ cần có thể chạy so Trương Nhiêu đám người nhanh, trốn về Đông Bình Lăng năm chắc vẫn là rất lớn. Mà lại hắn là lo lắng đụng tới đồng dạng chạy trốn Trương Nhiêu, cố ý luẩn quẩn đường xa. Liên tiếp đi ra hai cái canh giờ mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Nghĩ đến chính mình lại đổi phương hướng, lại so Trương Nhiêu trước giờ chạy, hẳn là sẽ không lại gặp được truy binh. Có thể hắn mới vừa vặn ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nước bọt công phu cũng còn không uống bên trên. Liền nghe phía sau rất thưa thớt truyền đến một chút thanh âm huyền náo. Ngay sau đó đại lượng binh mã liền xuất hiện bộ đội của hắn đằng sau. Bọn hắn tập trung nhìn vào. Những thứ này đuổi theo người không phải là người khác, chính là Trương Nhiêu vốn nên tại thành Lâm truy ngăn cản công Tôn Tụng. Mà Trương Nhiêu cũng tại giờ phút này trông thấy Phùng Kỷ. Tại nhìn thấy Phùng Kỷ một khắc đó, Trương Nhiêu trên mặt vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Thốt ra hô lớn: "Phùng Kỷ, người tên chó chết này, dám can đảm hô ta, chịu chết đi." Chương 83. Viên Linh tính toán huyện Sương Quốc. Viên Linh đã cầm xuống toàn bộ huyện Sương Quốc. Đương thời hắn đánh bại Vương Tu binh mã về sau, liền mang theo nhân mã của mình hỏa tốc chạy tới huyện Sương Quốc. Vì chính là mau chóng chiếm lĩnh huyện Sương Quốc, cầm giữ thông tin liên lạc đường giao thông quan trọng. Cứ như vậy liền có thể tách ra Tề quận cùng quận Bắc Hải đại bộ phận liên hệ. Bởi vì hắn biết rõ, chú đóng ở Tề quận Công Tôn Tục khẳng định không nhìn chúng tiến công những giặc khăn vàng đó. Lấy Công Tôn Tục thực lực, chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền đem tiến công giặc khăn vàng toàn bộ đánh bại. Vì phòng ngừa những thứ này, Công Tôn Tục binh mã truy kích đi lên, Viên Linh mới có thể khẩn cấp chạy tới huyện Sương Quốc, muốn phải đánh một cái giờ ở giữa kém. Mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân cũng thế, thông qua Vương Tu những người này miệng, Viên Linh biết được trước mắt huyện Sương Quốc đóng quân binh mã chỉ còn lại có 300 người. Chỉ là 300 người lời nói, kia đối với ngày nay Viên Linh mà nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Dưới tay hắn có gần 3000 người, liền xem như cường công, cũng có thể đánh xuống huyện Sương Quốc. Có thể quan trọng hơn chính là, hắn còn bắt lấy Vương Tu các loại một đám tù binh, bọn hắn ở phía trước mở đường, huyện Sương Quốc quân coi giữ sợ rằng sẽ trông chừng mà hàng. Trong thành quân coi giữ, trông thấy Vương Tu, cùng với Vương Tu mang đi những binh mã này, những tù binh này đều là bọn hắn ngày bình thường huynh đệ. Hơn phân nửa sẽ không có gì đó chống cự, liền biết lựa chọn đầu hàng. Vì lẽ đó Viên Linh gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đi tới huyện Sương Quốc. Cùng hắn dự đoán, Cao Lãm xuất lĩnh đội tiền trạm đi tới huyện Sương Quốc thời điểm, trong thành này quân coi giữ mặc dù rất nhanh liền tổ chức lên phòng tuyến tiến hành phòng thủ. Cao Lãm cũng không có vội vã công thành, mà là dựa theo Viên Linh phân phó, chỉ đem thành trì vây quanh. Vây nhưng không đánh, chờ lấy Viên Linh chủ lực đến. Trong thành quân coi giữ bắt đầu còn rất có ý chí chống cự, quyết định cùng thành cùng tồn vong. Nhưng làm bọn họ trông thấy Viên Linh mang lên một chút người, những người này rõ ràng chính là trước không lâu mới từ trong thành rời đi quân coi giữ. Là bọn hắn cả ngày sớm chiều chung đụng đồng đội, cùng chung hoạn nạn đồng sinh cộng tử huynh đệ. Cứ như vậy bị Viên Linh bắt lại, trở thành Viên Linh tù nhân dưới bậc thang. Đi ra 3000 người, cơ hồ tổn thất hầu như không còn, tất cả đều bị bắt trở về. Giờ khắc này liền đem trong thành còn lại cái này 300 người quân coi giữ trong lòng phòng tuyến đánh tan. Dẫn đầu phòng thủ cái kia phó tướng, một khắc đó liền rốt cuộc không có chống cự tí tưởng. Viên Linh thậm chí đều không cần đem Vương Tu kêu đi ra, liền mấy câu khuyên thủ thành các tướng sĩ đầu hàng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là chết, đầu hàng có thể sống. Mà lại Viên Linh luôn luôn thanh danh không tệ, hắn không giết hàng, đối đãi hàng binh xử lý luôn luôn cũng không tệ lắm. Có thể nhường trong thành quân coi giữ đối đầu hàng đồng thời không có như thế mâu thuẫn. Mấy câu liền đem cửa lớn mở ra. Cái này cũng liền nhường Viên Linh không uổng phí một binh một tốt cầm xuống huyện Sương Quốc. Cầm xuống huyện Sương Quốc về sau, Viên Linh liền lập tức tiếp quản cả huyện thành phòng ngự. Đồng thời phái người đi tìm hiểu thành Lâm truy tình huống bên kia thế nào. Bất quá hắn phái đi ra nhân tài rời đi không bao lâu, liền rất nhanh lại trở về. Bởi vì tin tức đã truyền tới. Bên ngoài thành Lâm Truy, Công Tôn Tục đại quân đánh bại Hoàng Cân quân, đại thắng mà về tin tức, ở thời điểm này chuyển đến huyện Sương Quốc. Công Tôn Tục đại quân chém giết 4-5000 người. Nghe được tin tức này Viên Linh một chút kinh ngạc. Bất quá trên mặt biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn. Tựa hồ tin tức này hắn thấy chính là trong dự liệu sự tình đồng dạng. Lập tức lại hỏi lại Cao Lãm: "Cái kia Trương Nhiêu cùng Phùng Kỳ đâu? Hai người này như thế nào?" Thám tử của chúng ta dò thăm, Phùng Kỳ đang lẩn trốn hướng Đông Bình Lăng một cái trên đường, bị Trương Nhiêu tản binh đuổi kịp, song phương bày ra đại chiến. Phùng Kỳ bị Trương Nhiêu đội ngũ tại chỗ chém chết, mà Trương Nhiêu binh lực tổn thất nặng nề, chính mình cũng tại chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương. Hiện tại sinh tử chưa biết, không biết trốn hướng nơi nào. Viên Linh nghe thấy Phùng Kỳ bị tại chỗ chém chết, trên mặt chẳng những không có một tia giật mình, ngược lại lộ ra ý cười. Chết được tốt, để hắn cứ như vậy chết tại những giặc khăn vàng đó trong tay, cũng coi là tiện nghi hắn. Bên cạnh Cao Lãm lại là lập tức đi theo cười lên. Cái này cũng nhờ có công tử xếp vào tại giặc khăn vàng bên trong nhân thủ, một mực nói cho Trương Nhiêu biết Phùng Kỳ chạy trốn phương vị, Trương Nhiêu mới có thể đuổi kịp Phùng Kỳ. Bằng không, chúng ta muốn phải mượn giặc khăn vàng tay giết chết Phùng Kỳ, còn có chút khó khăn. Viên Linh cười nhạt một tiếng. Kỳ thực lúc này đây kế hoạch toàn ở hắn mưu tính bên trong. Trong đó, Phùng Kỳ cái chết cũng là hắn từng bước một mưu tính. Phùng Kỳ, trước đến giờ đến nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu, Viên Linh liền không có nghĩ tới có thể thu phục hắn. Đối phương cũng chắc chắn sẽ không vì chính mình làm việc, đã như vậy, hắn tự nhiên không biết lưu một cái tai họa ngầm tại bên cạnh mình. Coi như hắn là cha mình phái tới người, hắn cũng đồng dạng không biết cho phép lưu tại bên cạnh mình. Dạng này chỉ làm cho chính mình tìm phiền toái. Vì lẽ đó phải đem hắn xử lý. Nhưng nếu là Viên Linh chính mình tự mình động thủ đem hắn giết, chuyện này truyền đến Nghiệp Thành, tất nhiên biết gây bất lợi cho Viên Linh. Bất kể nói thế nào, Phùng Kỷ đều là cha mình phụ tá, là Viên Thiệu đưa cho quân sư của hắn. Giết lời nói, về sau ai còn dám tìm tới dựa vào hắn. Vì lẽ đó không thể mở cái này khơi dòng, một mặt là kiêng kỵ chuyện này sẽ khiến cha mình tự thị. Mặc dù hắn hiện tại đã có thực lực, có thể cùng lao cha gọi nhịp, nhưng cũng không thể trực tiếp trở mặt, thực lực còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Một nguyên nhân khác chính là, giết Phùng Kỳ rất đơn giản, thế nhưng nếu là hắn thích giết chóc thanh danh truyền đi, cái này đối với hắn có thể thành không tốt lắm. Vốn là con thứ xuất thân, muốn cho chính mình kiến tạo chiêu hiền đại sĩ, chỉ cần có tài là nâng danh thiếp. Không thể bởi vì một cái Phùng Kỳ, liền nhường bên ngoài chuyển cho hắn nói xấu. Vì lẽ đó muốn giết Phùng Kỳ, liền phải mượn người khác tay. Người này, không phải là người khác, chỉ có thể là Giặc Khăn Vàng. Viên Linh nghĩ hợp nhất Giặc Khăn Vàng, nhưng đối phương chưa chắc sẽ đầu nhập hắn. Coi như đầu nhập cũng không phải thật lòng, những Giặc Khăn Vàng đó thủ lĩnh, nắm giữ rất cao mị lực cá nhân. Bọn hắn tại đây giúp Hoàng Cân Tàn Đảng bên trong hy vọng rất cao, cơ hội là nhất hô bách đứng. Vì lẽ đó dạng này Giặc Khăn Vàng cũng không phải ta cảm thấy nghĩ muốn Giặc Khăn Vàng. Suy nghĩ của hắn muốn là hoàn toàn nghe lệnh của chính mình một nhánh binh mã, không biết bị quản chế tại người nào đó. Vì lẽ đó, Viên Linh mượn Hoàng Cân Quân tay giết chết Phùng Kỷ, sau đó dùng Phùng Kỷ cái chết thảo phạt Hoàng Cân Quân. Giết chết Trương Nhiêu cùng trong đó mấy cái thủ lĩnh về sau, lại dùng khoan hồng độ lượng tâm thái đi tha thứ còn lại Giặc Khăn Vàng, đem bọn hắn thu sạch biên. Vừa đến thu dọn chính mình Phùng Kỷ, thứ hai chân chính nắm giữ còn lại Hoàng Cân Quân. Thứ ba lại có thể lưu truyền ra khoan hồng độ lượng, thiện đãi tù binh thanh danh tốt. Quả là chính là một công ba việc, mà lại từng bước đều tại dựa theo hắn mưu tính tiến hành. Trương Nhiêu bọn hắn chạy đi đâu? Phái chúng ta trinh sát tìm hiểu tin tưởng, nhất thiết phải không thể nhường bọn hắn chạy về Hắc Hổ Thai. Viên Linh hướng về phía Cao Lãm phân phó một câu. Mặt tướng rõ ràng, nhất định sẽ không để cho bọn hắn trốn về Hắc Hổ Thai. Công tử yên tâm, chúng ta cầm xuống huyện Xương Quốc về sau, bọn hắn nghĩ về Hắc Hổ Thai liền nhất định phải đi bên này, trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chương 84. Hỏi lại Trương Nhiêu cũng không lâu lắm, Viên Linh dưới trướng thám tử lại lần nữa truyền về tình báo. Tại huyện Xương Quốc nơi nào đó phát hiện đại lượng Hoàng Cân Tàn Đảng tin tức. Thu đến tin tức này về sau, Viên Linh lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc này triệu tập binh mã tiến về trước chặn đánh. Xương Quốc, nào đó đầu rừng rậm. Một đường hốt hoảng chạy trốn Trương Nhiêu, một khắc cũng không dám dừng lại. Hán tử Thành Lâm truy ta lúc đi còn có hơn 4000 binh mã. Thế nhưng là nửa đường bên trên gặp Phùng Kỷ, song phương phát sinh một hồi đại chiến. Phùng Kỷ vốn là còn có 2000 binh mã, mà lại cái này 2000 nhân mã đều là Viên Thiệu dưới trướng tinh nhuệ, cũng không phải bình thường tạp binh có thể so. Nếu không phải Trương Nhiêu còn lại chút người này cũng là hắn tinh nhuệ, tao nội chiến đều không nhất định có thể đánh đến thắng. Cũng may dựa vào người đông thế mạnh ưu thế, thêm nữa Trương Nhiêu người đều là chạy tới Phùng Kỷ đi. Tại bắn giết Phùng Kỷ về sau, đã mất đi chỉ huy viên quân binh mã, lại sợ bị truy binh phía sau đuổi kịp. Lúc này mới không cùng những thứ này Hoàng Cân quân tử chiến, mỗi người tự chạy đi. Trương Nhiêu giết Phùng Kỷ, liền một đường trốn hướng Hắc Hổ Thai. Là được chính là bởi vì trận chiến đấu này, nguyên bản còn có 4000 binh mã Trương Nhiêu chạy trốn tới huyện Dương Quốc lúc chỉ còn lại có hơn 1000 người. Liền xem như dạng này, bọn hắn cũng không dám dừng lại. Nguyên bản hành quân tốc độ không nhanh bọn hắn, lại tăng thêm không ít người bản thân bị trọng thương, chỉ có thể kéo lấy thụ thương thân thể tiếp tục đi tới. Liên đại cư soái Trương Nhiêu, cũng tại lần trước chiến đấu bên trong bị thương nhẹ. Đại cư soái, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này đã cách xa Thành Lâm truy địa giới, chắc hẳn cũng không biết lại có truy binh đuổi theo. Phó tướng nhìn xem Trương Nhiêu không khô máu thân thể, thập phần lo lắng Trương Nhiêu an nguy. Trương Nhiêu thở hổn hển, lại nhìn một chút sau lưng đi theo những người này, mỗi một cái đều là đổi phế bộ dáng chật vật, cũng biết nhất định phải nên nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới khoát khoát tay, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ khoảng khắc. Tạm thời nghỉ ngơi một hai, nơi đây khoảng cách Hắc Hổ Thai đã không tính quá xa, chúng ta chỉ có một hơi trở lại địa bàn của chúng ta, mới xem như chân chính an toàn. Bằng không mà nói, lúc nào cũng có thể bị truy binh đuổi theo. Dựa theo Trương Nhiêu cẩn thận, hắn là không nghĩ dừng lại nghỉ ngơi. Liền xem như chậm một chút đi, hắn cũng nghĩ mau chóng đi đến Hắc Hổ Thai. Có thể tất cả mọi người rất mệt mỏi, tăng thêm cho tới nay đi đường, không chút thật tốt từng ăn một bữa cơm no, tất cả mọi người là lại vây lại đói. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn ngồi xuống, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng. Có ít người thậm chí liền nước cũng còn chưa kịp uống một cái. Chỉ nghe thấy đông 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 tiếng vó ngựa, chậm rãi từ bốn phía truyền đến, lập tức gây nên cái này một phần Hoàng Cân Tàn Đảng chú ý, đặc biệt là Trương Nhiêu, kéo lấy trọng thương thân thể, cũng phải đứng lên, bốn phía quan sát. Không tốt, truy binh đuổi theo. Nghe được tiếng vó ngựa phản ứng đầu tiên, chắc hẳn phải vậy chính là cho là Công Tôn Tục ở Thành Lâm truy đuổi theo. Bọn hắn cuống quýt liền muốn chuẩn bị trốn, có thể tiếng vó ngựa từng bước chuyển gần, lại phát hiện người tới căn bản cũng không phải là Công Tôn Tục ở Thành Lâm truy, mà là dơ chữ viên cờ sĩ binh mã. Viên Linh. Trương Nhiêu lập tức liền nghĩ đến người đến là ai binh mã. Có thể hắn càng thêm bối rối, bởi vì bọn hắn trước đây không lâu mới giết Phùng Kỷ, xem như cùng Viên Linh người bạch mặt, cũng không muốn lại cùng Viên Linh có bất kỳ gặp nhau. Cháy mau. Trương Nhiêu lập tức hạ lệnh binh mã của mình rút lui chạy trốn. Đụng phải kỵ binh, dưới tay hắn những bộ binh này căn bản sẽ không là đối thủ, mà lại trước mắt hắn những binh mã này người kiệt sức, ngựa hết hơi, vừa mệt vừa đói, chịu không được dày vò, căn bản không thể lại phát sinh một hồi quy mô lớn chiến đấu. Nhưng bọn hắn còn chưa đi ra bao xa đã nhìn thấy Viên Linh tự mình dục ngựa đánh tới chấp đoáng. Đại cư soái, đi được đội như vậy, đây là muốn đi làm gì đó, cũng không tới ta chỗ này ngồi một chút. Viên Linh mang theo hơn 200 kỵ binh ngăn lại muốn chạy trốn Trương Nhiêu. Ngựa chậm rãi dừng ở Trương Nhiêu trước mặt. Lần nữa cùng Viên Linh gặp mặt, Trương Nhiêu trên thân đã không có ban đầu hăng hái, ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ lên. Hừ, Viên Linh tiểu nhi, biết rõ còn cố hỏi, sao phải nói nhảm nhiều như vậy. Lão tử, sông sáo Thanh Châu mấy chục năm, chỉ có ta gạt người, từ xưa tới nay chưa từng có ai gạt ta, hôm nay xem như cắm trong tay ngươi. Chỉ hận ngày đó tin ngươi cái này hỗn đản chuyện ma quỷ, nghĩ đến ngươi thật tình muốn phải cùng ta hợp tác. Thời khắc này Trương Nhiêu mười phần hối hận, là chính mình bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể tin tưởng Viên Linh. Việc đã đến nước này, coi như hối hận cũng không hề dùng. Mà Viên Linh lại giả vờ ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Đại cư soái, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu a? Các ngươi không phải đi ngăn cản Thành Lâm truy viện binh sao, như thế nào chỉ còn lại có chút nhân mã này, chuyện gì phát sinh? Viên Linh một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đem mình làm cái kia người tốt. Nhìn xem Viên Linh trên mặt thần sắc Trương Nhiêu thật đúng là sửng sốt một chút, kém chút thật bị Viên Linh cho lừa gạt. Hừ, bớt ở chỗ này làm ra vẻ, ngươi phái tới cái kia Phùng Kỵ, không phải là người của ngươi sao? Tiến đánh Thành Lâm truy lúc hắn cắt xén chúng ta của lương, còn lừa gạt chúng ta đi chịu chết, hắn lại thừa cơ chạy trốn. Những việc này, không phải đều là ngươi ở sau lưng chỉ huy sao? Trương Nhiêu nguyên bản không có ý định nói nhiều như vậy, có thể mình đã bị đối phương dẫn người cho bao vây, chạy là không có chạy, cũng liền nói nhiều vài câu. Cũng là sinh lòng câu oán hận, nghĩ chút chút giật thôi. Bất quá Viên Linh lại biết rõ đây là kế hoạch của mình, ngươi còn là phải làm bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Ngươi nói cái gì? Ta cùng kế hoạch của ngươi, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta chỉ là nhường ngươi ngăn cản Thành Lâm truy viện binh, ngươi đến cùng làm cái gì đi? Còn có, Phùng Kỵ là phụ thân ta đưa cho quân sư của ta, tại phụ thân ta dưới trướng cũng rất có địa vị, luôn luôn thông minh, nhu lược hơn người, ta mới phái hắn xuất lĩnh 2000 tinh binh đi giúp ngươi. Hắn là sao muốn cắt xén ngươi lương thảo? Các ngươi lương thảo ta toàn bộ đúng hạn chuyển vận đi qua. Mà lại, ta còn thừa cơ đánh xuống huyện Sương Quốc, đây không phải là chúng ta ngay từ đầu liền kế hoạch tốt sao? Trương Nhiêu sững sờ. Sát thực nhớ tới, mình cùng Viên Linh ngay từ đầu kế hoạch, thật giống sát thực chỉ là chặn đường Thành Lâm truy viện quân. Như thế nào đến sau đột nhiên liền biến thành tiến đánh Thành Lâm truy? Cái này, Trương Nhiêu trong lúc nhất thời, an thua thiệt ngầm, không thật nhiều nói. Bất quá, hắn nhìn Viên Linh nói chuyện ý tứ này, tựa hồ cũng còn không biết Thành Lâm truy chuyện gì xảy ra. Đã chuyện này, với ngươi không quan hệ, đây cũng là coi như thôi, ta hiện tại muốn về Hắc Hổ Thai, liền không đi ngươi quân doanh quấy rầy. Cáo tử. Trương Nhiêu nhấc tay chắp tay liền muốn rời khỏi. Có thể Viên Linh không có ý định cứ như vậy để hắn đi. Đừng nóng nội à, lại cư soái, ta đã đánh xuống huyện Sương Quốc, thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ công lao, chiếm thành dù sao cũng nên mời ngươi đi xem một cái. Ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, có thể phân ngươi một nửa địa bàn. Chẳng lẽ những thứ này ngươi đều không có ý định muốn sao? Đúng rồi, cùng ngươi cùng một chỗ Phùng Kỵ đâu? Như thế nào không thấy được a? Chương 85. Hợp nhất Hoàng Cân quân Viên Linh tiếng nói vừa dứt, Trương Nhiêu sắc mặt lập tức biến khó xem ra. Trong lòng của hắn tin tưởng, Phùng Kỵ chết đã vô pháp giấu giếm, mà Viên Linh thời khắc này truy hỏi, hiển nhiên là đang thử thăm dò phản ứng của hắn. Trương Nhiêu biết rõ, mình nếu là lại tiếp tục giả ngu, chỉ sợ sẽ chỉ làm Viên Linh càng thêm hoài nghi. Phùng Kỵ? Phùng Kỵ hắn? Trương Nhiêu đáp đúng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Viên Linh thấy thế, nụ cười trên mặt từng bước thu liễm, thay vào đó chính là một vẻ lãnh ý, hắn chậm rãi rụt ngựa tiến lên, tầm mắt như đao nhìn chằm chằm Trương Nhiêu, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn, đại cư soái, Phùng Kỵ đến cùng như thế nào rồi? Hắn thế nhưng là phụ thân ta phái tới quân sư, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt bàn giao à. Trương Nhiêu bị Viên Linh tầm mắt làm cho không chỗ có thể lui, trong lòng một hồi bối rối. Hắn biết rõ, mình nếu không nói lời nói thật, chỉ sợ Viên Linh sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ được kiên trì nói, Phùng Kỵ. Phùng Kỵ hắn tại bên ngoài Thành Lâm truy cùng ta quân phát sinh xung đột, bất hạnh. Bất hạnh chiến tử. Gì đó? Viên Linh ra vẻ chấn kinh, trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Phùng Kỵ chiến tử? Cái này sao có thể? Hắn thế nhưng là mang theo 2000 tinh binh đi, sao lại thế? Trương Nhiêu túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Viên Linh con mắt, âm thanh trầm thấp nói, việc này đúng là ta sơ sẩy. Phùng Kỵ trong chiến đấu trong bất hạnh thân mũi tên vòng, ta cũng cảm giác sâu sắc đau lòng. Viên Linh nghe vậy, trên mặt biểu tình từng bước biến âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trương Nhiêu, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. Đại cư soái, lời này của ngươi nói đến thật đúng là nhẹ nhàng a, Phùng Kỵ là phụ thân ta phái tới quân sư, ngày nay lại chết tại ngươi trên tay, ngươi để ta như thế nào hướng phụ thân ta bằng giao? Trương Nhiêu trong lòng căng thẳng, biết rõ Viên Linh đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn vội vàng giải thích nói, Viên công tử, việc này đúng là cái ngoài ý muốn. Phùng Kỵ chết, ta cũng mười phần đau lòng. Việc này ta có thể giải thích. Viên Linh cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, giải thích. Đại cư soái, ngươi cảm thấy phụ thân ta biết nghe ngươi giải thích sao? Phùng Kỵ chết cũng không phải một câu ngoại ý muốn liền có thể lấp liếm cho qua. Trương Nhiêu bị Viên Linh lời nói làm cho không đường có thể lui, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Hắn biết rõ, Viên Linh đây là cố ý làm khó hắn, muốn phải mượn cơ hội này triệt để khống chế hắn. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, "Viên công tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nói thẳng đi." Viên Linh thấy Trương Nhiêu cuối cùng không nể mặt mũi, nụ cười trên mặt lần nữa hiện ra. Hắn chậm rãi nói, "Lại cư soái, đã sự tình đã đến một bước này, ta không muốn lại vòng vo. Phùng Kỵ chết, ta có thể thay ngươi hướng phụ thân ta bàn giao, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Điều kiện gì? Trương Nhiêu cảnh giác hỏi. Viên Linh mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần không cho cự tuyệt ý vị. Rất đơn giản, từ nay về sau, ngươi cùng ngươi dưới trướng Hoàng Cân Quân nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh của ta. Ta biết cho các ngươi cung cấp lương thảo cùng trang bị, nhưng các ngươi nhất định phải vì ta hiệu lực, như thế nào? Trương Nhiêu nghe vậy, trong lòng lập tức chìm xuống. Hắn biết rõ, Viên Linh đây là muốn triệt để chiếm đoạt thế lực của hắn. Nếu là đáp ứng điều kiện này, hắn Trương Nhiêu từ đây liền lại không thời gian xoay sở. Nhưng nếu là không đáp ứng, lấy hắn tình cảnh hiện tại, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát Viên Linh trường khống. Ngay tại Trương Nhiêu do dự thời khắc, Viên Linh mở miệng lần nữa. Đại tư soái, ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu là ngươi không đáp ứng, Phùng Kỳ chết, phụ thân ta rất nhanh liền sẽ biết. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình yên vô sự trở lại Hắc Hổ Thai sao? Trương Nhiêu bị Viên Linh lời nói làm cho không đường có thể lui, trong lòng lập tức dâng lên một luồng cảm giác bất lực. Hắn biết rõ, mình đã không có lựa chọn nào khác. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ được cắn răng gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Từ nay về sau, ta cùng dưới trướng của ta Hoàng Cân Quân, nghe lệnh của ngươi. Viên Linh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, đại cừ soái quả nhiên là người thông minh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một lời đã định. Dứt lời, Viên Linh phất phất tay, ra hiệu sau lưng kỵ binh nhường ra một con đường. Trương Nhiêu thấy thế, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành phải mang theo tàn binh bại tướng, đi theo Viên Linh đội ngũ trở về huyện Sương Quốc. Trên đường đi, Trương Nhiêu trong lòng nặng nề vô cùng. Hắn biết rõ, chính mình từ đây liền thành Viên Linh khối lỗi, cũng không còn cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Mà Viên Linh thì ngồi trên lưng ngựa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Trương Nhiêu mặc dù đã khuất phục, nhưng dưới trướng hắn Hoàng Cân Tản quân vẫn như cũng là cái thai hoàng ẩm. Nhất định phải nhanh đem bọn hắn triệt để hợp nhất, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Viên Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trở lại huyện Sương Quốc về sau, Viên Linh lập tức hạ lệnh đem Trương Nhiêu Tản quân an trí ở ngoài thành, đồng thời phái binh chặt chẽ giám thị. Đồng thời phái khác người đi liên lạc Hắc Hổ Thai phụ cận Hoàng Cân Tản quân, nói cho bọn hắn Trương Nhiêu đã quy thuận, nếu là nguyện ý đầu hàng, liền có thể lấy được đặc xá. Cùng lúc đó, Viên Linh cũng không có quên Công Tôn Tục đại quân. Hắn biết rõ, Công Tôn Tục mặc dù vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu là Công Tôn Tục biết được huyện Sương Quốc thất thủ, tất nhiên biết lãnh quân đến đây tiến đánh. Truyền lệnh xuống, tăng cường thành phòng, chặt chẽ giám thị Công Tôn Tục đại quân động tĩnh. Viên Linh đối Cao Lãm phân phó nói, Cao Lãm lĩnh mệnh mà đi, Viên Linh thì đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Ánh mắt của hắn sâu xa mà tỉnh táo, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Công Tôn Tục, tiếp xuống, liền nên đến phiên ngươi. Viên Linh thấp giọng tự nói, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Nhưng mà, Viên Linh cũng không biết rõ, lúc này Công Tôn Tục đã biết được huyện Sương Quốc thất thủ tin tức. Hắn đứng tại trong đại trướng, sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Viên Linh cái này tiểu nhân, vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng, chiếm huyện Sương Quốc. Công Tôn Tục tức giận nói. Một bên mưu sĩ Công Tôn Kỷ thấy thế, vội vàng khuyên nhủ, công tử, Viên Linh người này giàu hoạt đa dạng, chúng ta cần hành sự cẩn thận, nhất định không thể khinh địch. Công Tôn Tục gật gật đầu, trầm giọng nói, Công Tôn tiên sinh yên tâm, ta đương nhiên có chừng mực. Viên Linh mặc dù giàu hoạt, nhưng dưới tay hắn binh mã cũng không nhiều. Chúng ta chỉ cần một lần hành động đánh bại huyện Sương Quốc, liền có thể thay đổi thế cục. Công Tôn Kỷ nghe vậy, gật gật đầu, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần sầu lo. Hắn biết rõ, Viên Linh tuyệt không phải hạng người dễ đối phó, lần này tiến công huyện Sương Quốc, chỉ sợ sẽ không như tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi. Nhưng mà, Công Tôn Tục cũng đã hạ quyết tâm. Hắn bỗng nhiên bung lên roi ngựa, quát to, toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, mục tiêu huyện Sương Quốc. Hôm nay, chúng ta liền muốn đoạt lại mất đất, vì Thanh Châu bách tính đòi lại một cái công đạo. Công Tôn Kỷ sững sờ, lúc này ngăn lại. Công tử việc này tuyệt đối không thể a. Phạm Mới giờ phút này cũng là như mày, đội vàng đi theo Công Tôn Kỷ cùng nhau ngăn lại. Công tử, lúc này xác thực không thích hợp tiến công Sương Quốc a. Chương 86. Phong Hiểm cùng Kỳ Ngộ Công Tôn Tục hơi nhíu mày, rõ ràng đối Công Tôn Kỷ cùng Phạm Mới khuyên can cảm thấy bất mãn. Hắn nắm chặt roi ngựa, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Vì sao không thể? Viên Linh bất quá là cái con thứ, ỷ vào mấy phần tiểu thông minh chiếm địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ngồi yên không lý đến mặc cho hắn tiếp tục phát triển an toàn hay sao? Công Tôn Kỷ thấy thế, liền đội vàng tiến lên một bước, chắp tay khuyên nhủ. Công tử, Viên Linh người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống quận Tế Nam, ngày nay lại cướp đoạt huyện Sương Quốc, có thể thấy được nó thủ đoạn cao minh. Chúng ta nếu là tùy tiện tiến công, sợ rằng sẽ trúng hắn cái bẫy. Phạm Mới cũng gật đầu phụ họa, Công Tôn tiên sinh nói được phải. Công tử, Viên Linh ngày nay chiếm cứ huyện Sương Quốc, chấn giữ thông tin liên lạc đường giao thông quan trọng, chúng ta nếu là cường công, tất nhiên tổn thất nặng nề. Huống chi, chúng ta vừa mới cùng Hoàng Cân quân đại chiến một trận, binh mã mệt nhọc, lương thảo cũng không hoàn toàn bổ sung, lúc này xuất binh, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Công Tôn Tục nghe lời của hai người, sắc mặt hơi chậm, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần không cam lòng. Hán trầm ngâm khoảng khắc, hỏi: "Vậy theo các ngươi ý kiến, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Công Tôn Kỷ thấy Công Tôn Tục thái độ có chỗ bưng lòng, đội bằng nói: "Công tử, Viên Linh mặc dù chiếm cứ huyện Sương Quốc, nhưng hắn căn cơ chưa ổn, nhất là hắn vừa mới hợp nhất Hoàng Cân Tản quân, chưa hẳn thật tình quy thuận. Chúng ta có thể phái người âm thầm liên lạc những cái kia Hoàng Cân quân, cho lấy lợi lớn, xúi dục bọn hắn. Chỉ cần Hoàng Cân quân nội bộ sinh loạn, Viên Linh liền không dành quan tâm chuyện khác, đến lúc đó chúng ta lại xuất binh, liền có thể làm ít công to." Phạm Mới cũng nói bổ sung, bên cạnh đó, cái kia Viên Linh lần này mặc dù cầm xuống huyện Sương Quốc, thế nhưng dưới trướng hắn binh mã quá ít, chiến tuyến lại kéo quá dài. Đây đối với chúng ta đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Trước mắt hắn tức muốn phòng thủ Tề quận, lại muốn phòng thủ huyện Sương Quốc, hắn điểm kia binh mã căn bản không chú ý được tới. Chúng ta chỉ cần biết rõ ràng binh lực của hắn đại khái nhà ở đâu cái vị trí, liền đi tiến đánh mặt khác một chỗ. Viên Linh tất nhiên lại phái binh chi viện, chúng ta có thể rút, lần nữa tiến đánh mặt khác một chỗ. Như vậy lặp đi lặp lại, nhất định mệt mỏi, cuối cùng bị quân ta mài chết. Như thế cách làm, mạnh hơn chúng ta công huyện Sương Quốc, muốn ổn thỏa hơn nhiều. Công Tôn Tục nghe xong hai người đề nghị, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn gật gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt, theo ý ngươi nhóm kế sách. Công Tôn tiên sinh, ngươi lập tức phái người đi liên lạc Hoàng Cân Tàn Quân, nhất thiết phải để bọn hắn nội bộ sinh loạn. Phạm Mới, ngươi đi phái người tìm hiểu Viên Linh binh mã đóng quân tình huống." Công Tôn Kỷ cùng Phạm Mới cùng theo lên đồng ý, lập tức xoay người rời đi. Công Tôn Tục thì đứng tại trong đại trướng, tầm mắt thâm trầm nhìn về phía huyện Dương Quốc phương hướng, thấp giọng tự nói: "Viên Linh, ngươi cho rằng chiếm huyện Dương Quốc liền có thể gối cao không lo? Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đắc ý bao lâu?" Cùng lúc đó, huyện Dương Quốc trong thành, Viên Linh đang đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà sâu xa, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cao Lãm đi lên phía trước, thấp giọng bẩm báo nói: "Công tử, vừa mới thám tử đến báo, Công Tôn Tục đại quân cũng không hướng thẳng đến chúng ta tiến công, ngược lại tại Nguyên Châu đóng quân, tựa hồ có mưu đồ." Viên Linh nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Công Tôn Tục quả nhiên không giữ được bình tĩnh, nhưng hắn cũng không đốc, biết rõ cường công không phải lên sách. Xem ra, hắn là nghĩ từ nội bộ tan rã chúng ta. Viên Linh thám tử do thăm, ra khỏi thành Công Tôn Tục hướng về huyện Dương Quốc phương hướng, chạy một khoảng cách, cũng không tiếp tục hành quân. Ngược lại là giữa đường hạ trại ngừng lại. Đánh xuống huyện Dương Quốc Viên Linh, đều chuẩn bị tại huyện Dương Quốc cùng quân địch bày ra một hồi ác chiến. Dưới tay hắn ngày nay mặc dù chỉ có 3000 tinh nhuệ, nhưng còn có 3000 hàng binh, đám này hàng binh hắn đã toàn bộ tiếp thu. Trong đó đại bộ phận người đều nguyện ý đầu nhập Viên Linh, cái này khiến Viên Linh một lần nữa xây dựng một nhánh nhân thủ, mặc dù nhánh binh mã này có độ tin cậy còn không cao, nhưng chỉ cần để bọn hắn tham dự phòng thủ thành trì, vẫn là không thành vấn đề. Chỉ tiếp bọn hắn 2 ngày, đều không có chờ đến Công Tôn Tục đại quân tiến công. Như thế để hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ Công Tôn Tục trong lòng ý nghĩ đến cùng là cái gì. "Công tử, cái kia Công Tôn Tục bọn hắn tiếp xuống biết làm thế nào?" Cao Lãm hiếu kỳ nhìn về phía Viên Linh. Đi qua cùng Viên Linh chung đụng mấy ngày này, Cao Lãm đã đối Viên Linh triệt để phục. Mỗi lần đều có thể liệu sự như thần, mưu tính mỗi một bước, để cho mình từng bước một trưởng thành đến hiện tại vị trí này. Liền xem như Cao Lãm chính mình, hắn cũng tuyệt đối không cho rằng chính mình có năng lực như thế. Mỗi một cuộc chiến đấu, Viên Linh đều tự mình tham dự, xung phong đi đầu, làm gương mẫu. Cái này nhường Cao Lãm càng thêm khâm phục. Bọn hắn chỉ trệ không tiến, nói rõ bọn hắn không có nắm chắc, trực tiếp tiến đánh huyện Dương Quốc. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác, chắc là đang suy đoán chúng ta nên thủ cái nào thành. Binh lực của chúng ta có hạn, có thể thủ được huyện Dương Quốc liền rất không dễ dàng. Nếu như chúng ta đem binh lực toàn bộ chú đóng ở huyện Dương Quốc, chắc hẳn Công Tôn Húc liền biết có ý đồ với Đông Bình Lăng. Bọn hắn chỉ cần đánh xuống Đông Bình Lăng, liền có thể gây mất đường lui của chúng ta, để chúng ta mất đi thiết kế, huyện Dương Quốc trở thành cô thành. Viên Linh nhíu mày, hiển nhiên là ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Cao Lãng càng là thần sắc đại biến. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ nghĩ đến đánh xuống huyện Dương Quốc sau chỗ tốt, lại quên, một ngày đánh xuống huyện Dương Quốc nơi này cũng liền trở thành khoai lang bằng tay. Rốt cuộc còn có Công Tôn Tục 8000 binh mã ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như không thể giải quyết Công Tôn Tục, bọn hắn cũng không thể qua sống yên ổn thời gian. "Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phải chăng muốn chia binh, dẫn đầu một phần binh mã trở về đóng giữ Đông Bình Lăng?" Cao Lãm lo lắng Đông Bình Lăng an toàn, rốt cuộc một ngày thật Đông Bình Lăng thất thủ, đối bọn hắn đến nói cũng không phải một tin tức tốt. "Không cần." Viên Linh khoát khoát tay. "Đây là bản công tử cố ý lưu lại cả bẫy. Có phong hiểm, cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta mặc dù đem Đông Bình Lăng bên trong quân coi giữ đại bộ phận đều mang đi, thế nhưng giờ phút này Đông Bình Lăng còn có 1000 quân coi giữ. 1000 binh mã đóng giữ, Công Tôn Tục không có dễ dàng như vậy liền đánh xuống Đông Bình Lăng. Mà một khi hắn đi cường công Đông Bình Lăng, chúng ta liền có thể thừa cơ đi đoạn đường lui của hắn. Đến lúc đó công thủ thay đổi xu thế, ai thắng ai thua có thể thành không biết. Hắn 8000 binh mã, chúng ta tại huyện Dương Quốc cũng có 6000, nếu là có thể thừa cơ mời chào cái kia bộ phận Hoàng Cân quân, về mặt binh lực ưu thế, ngược lại chúng ta càng mạnh." Viên Linh giờ phút này chẳng những không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại càng phát hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn tiêu diệt Công Tôn Tục. Một ngày đánh bại Công Tôn Tục, toàn bộ Thanh Châu sẽ không còn địch thủ, hắn liền có thể rất nhanh nhất thống Thanh Châu, chiếm lĩnh một châu nơi, cũng liền có vấn đỉnh thiên hạ tư bản. "Công tử, ngươi kế hoạch này mặc dù không tệ, thế nhưng có chút mạo hiểm, một phần vạn Đông Bình Lăng bên trong quân coi giữ không có giữ vững lời nói, chúng ta chẳng phải là rơi vào hiểm cảnh." Chương 87. Hợp nhất pháp nguy hiểm là nguy hiểm, có thể nghĩ đánh bại Công Tôn Tục, trước mắt đây là tương đối tốt biện pháp. Thời gian của chúng ta không nhiều, Phùng Kỷ bỏ mình, chuyện này truyền đến phụ thân trong thai, tất nhiên sẽ chấn nộ, đến lúc đó khẳng định biết liên lụy tại ta. Ta cần mau chóng tăng thực lực lên, để tránh cùng ta phụ thân lúc trở mặt, có đầy đủ lực lượng. Nguy hiểm cùng ích lợi đều là cùng tồn tại. Viên Linh cũng không có bởi vì nguy hiểm liền từ bỏ kế hoạch này. Muốn phải đánh bại Công Tôn Tục 8000 nhân mã, tóm lại vẫn là bước lên điểm nguy hiểm. Nếu là điểm ấy phong hiểm đều không bước lên, cái kia Công Tôn Tục cũng không biết mắc lừa, hắn không mắc mưu, muốn phải đánh bại hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Viên Linh suy nghĩ trong lòng, chính là để Đông Bình Lăng quân coi giữ, có thể kiềm chế lại Công Tôn Tục một chút ngày, coi như chỉ là 3 năm ngày, cũng coi là cho hắn tranh thủ thời gian. Chỉ cần tại đây mấy ngày này bên trong, Viên Linh có thể hợp nhất hắc hổ thai những hoàng cân quân đó, có những ngày nhân mã, Viên Linh thực lực sẽ tăng nhiều, không chỉ đánh bại Công Tôn Tục binh mã, đã có tự tin, cũng có nhất thống Thanh Châu, cùng Viên Thiệu gọi nhiệm tư cách. Như vậy đi, nhường Trương Hợp tướng quân xuất lĩnh 500 người, tiến đến chi viện Đông Bình Lăng. Nếu là Công Tôn Tục tiến công Đông Bình Lăng, nhất thiết phải nhường Trương Hợp tại Đông Bình Lăng thủ vững thời gian nửa tháng. Nửa tháng chúng ta hợp nhất giặc khăn vàng, liền có thể tới chi viện. Phân phó xong những chuyện này về sau, Viên Linh liền dẫn Cao Lãm tiến về trước Hắc Hổ Thai, dự định hợp nhất Trương Nhiêu lưu tại Hắc Hổ Thai những hoàng cân đó tàn đảng. Hắc Hổ thai giặc khăn vàng vượt qua 300.000 người. Thế nhưng, cái này 300.000 người bao quát rất nhiều người già trẻ em, rất nhiều đều là lão nhân cùng hài đồng, rất nhiều hài đồng đều mới mấy tuổi, hiển nhiên là khởi nghĩa khăn vàng thất bại về sau, mới tại đây rừng núi tầm đó định cư lại, sinh ra tới hài tử. Chân chính thanh trắng niên nam tính số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất chính là 30.000 người. Nhưng cái này 30.000 người, còn có rất nhiều là vô pháp trực tiếp tham chiến, trên thân có tàn tật, trước kia khởi nghĩa khăn vàng thời điểm, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút tổn thương. Ngày nay tuổi đi lên, đám người này tổng quân cũng không được, chỉ có thể cơ cốt trồng trọt, đi săn đánh cá mà sống. Mà lại mang theo đem Trương Nhiêu lưu tại huyện Sương Quốc, mặc dù mời chào Trương Nhiêu, nhưng trên cơ bản xem như trực tiếp giá không hắn quyền lực. Từ những người còn lại bên trong, tìm ra một cái xem ra lanh lợi một chút, một phen tẩy não, cho hắn thăng quan tiến tước, nhường nó đầu nhập chính mình. Cái này gọi Trương Hạo phó tướng, vui mừng quá đỗi, nguyên bản hắn đối quan binh cùng triều đình là phi thường chán ghét, có thể Viên Linh nói muốn thăng nhiệm hắn là phấn vũ tướng quân, kiêm Bắc Hải quá đúng giờ, cả người hắn đều kích động. Một lòng một dạ cho Viên Linh dập đầu. Viên Linh tự nhiên vui lòng nhìn thấy, hắn muốn thu biên Hoàng Cân quân, tóm lại vẫn là muốn nhận lấy một cái Hoàng Cân quân lao tướng, sau đó dựa vào bọn hắn tiếp quản toàn bộ Hoàng Cân quân. Đến Hắc Hổ thai về sau, Viên Linh liền nhường Trương Hạo bắt đầu đi triệu tập nhân thủ. Hắn đã dự định hợp nhất nơi này Hoàng Cân quân, tự nhiên không chỉ là muốn để những cái kia thanh tráng niên sức lao động, những cái kia người già trẻ em hắn đều muốn. Hắn đánh xuống mấy cái này quận huyện, quận Bình Nguyên quá tốt, vốn là thành châu nhân khẩu nhiều nhất quận huyện, thế nhưng quận Tế Nam, Tề quận các nơi nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều. Những thứ này Hoàng Cân quân gia quyến, hắn có thể toàn bộ di chuyển ra tới, từng nhóm rời vào những thứ này quận huyện bên trong. Thứ nhất có thể phong phú những thứ này quận huyện bên trong nhân khẩu, thứ hai cũng có thể bảo đảm những thứ này Hoàng Cân quân có thể có một cái lưu lại chỗ. Thu xếp tốt những thứ này Hoàng Cân quân gia quyến, giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau, từ những thứ này Hoàng Cân quân bên trong chiêu mộ nhân thủ mới có thể càng đến dân tâm. Lại tăng thêm mặc dù ở trong đó đại bộ phận gia quyến đều là người già trẻ em, bọn hắn cũng không phải không còn gì khác, chí ít phân phối cho bọn hắn ruộng đồng, để bọn hắn trồng trọt, thậm chí sau cuộc chiến chữa trị công việc, đồng dạng cần nhân thủ. Nhân khẩu cũng là một loại tài nguyên, nhân khẩu càng nhiều, có khả năng sinh ra kinh tế giá trị lại càng lớn. Viên Linh tự nhiên không biết lãng phí. Đến mức cụ thể bày ra, tại đường về lên hắn cũng kém không nhiều nghĩ kỹ. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn đặc xá bọn hắn phía trước tội ác. Những thứ này giấu kín tại sơn dã bên trong sơn dã giặc khăn vàng, sở dĩ không dám đi ra ngoài sinh hoạt, muốn trốn ở trong núi rừng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn phía trước là phản tặc. Tham gia khởi nghĩa khăn vàng, thân phận quá mức mẫn cảm, triều đình nếu là truy cứu bọn hắn phía trước tội ác, những người này đều là muốn mất đầu. Vì lẽ đó chỉ có đặc xá tội của bọn hắn mới không có nỗi lo về sau. Thứ yếu chính là muốn cho bọn hắn cung cấp sinh kế bảo đảm, muốn phải để bọn hắn rời đi núi rừng, vừa đến muốn cho bọn hắn cung cấp lâm thời chỗ ở cùng sinh hoạt cần thiết cơ sở vật tư. Thứ hai còn cần cho bọn hắn phân phối thổ địa, hoặc là cung cấp vào nghề cương vị, để bọn hắn có thể có tự lực cánh sinh năng lực. Mà mấy thứ này đều cần tiền đến trèo trống. Cũng may, ngày nay Viên Linh tạm thời thật đúng là không phải là đặc biệt thiếu tiền. Đánh xuống quận Bình Nguyên, quận Tế Nam các vùng về sau, Viên Linh cơ hồ vơ vét cái này hai quận phủ trong kho tất cả tồn kho, đủ để trèo trống dưới tay hắn binh lực 2-3 năm lầu vật tư. Mà những vật tư này có thể lấy ra, dàn xếp những thứ này Hoàng Cân quân gia quyến. Chỉ là như vậy vừa đến lời nói, Viên Linh thuế ruộng, sợ rằng sẽ tại đây một lần dàn xếp Hoàng Cân quân về sau, liền nhanh chóng tiêu hao, không được bao lâu hắn sẽ vì tiền phát sầu. Hắc Hổ thai, Viên Linh mang theo người của mình hướng trên núi đi, chạm mặt liền đi tới hai cái Tuần Sơn thủ vệ. Trương thống lĩnh, ngươi làm sao trở về? Tuần Sơn người trông thấy Trương Hạo, lập tức liền nhận ra Trương Hạo. Trương Hạo đi theo Trương Nhiêu đi thảo phạt công tố tụng, ngày nay trong núi này là một cái khác nhỏ cử xoáy quản trình tòa chấn. Như thế nào Tuần Sơn người, liền hai người các ngươi, những người khác đâu? Trương Hạo nhìn thoáng qua Tuần Sơn hai cái thủ vệ, bọn hắn Hắc Hổ thai Hoàng Cân quân Tuần Sơn bình thường đều là 5 người một tổ, vì lẽ đó chỉ có 2 người lời nói, khẳng định là có chuyện phát sinh. Trương Hạo nhíu mày, thuận miệng hỏi một câu. Trên núi, hôm nay có khách nhân đến, những người khác dẫn khách nhân đến Hắc Hổ thai đi. Có khách? Là ai? Trương Hạo lần này càng hiếu kỳ, bọn hắn giặc khăn vàng chiếm cứ tại đây Tung Sơn đã có tốt hơn một chút 5 tháng, quanh năm suốt tháng căn bản cũng không có mấy người sẽ đến bái phòng. Như thế nào hôm nay sẽ có khách nhân nào? Đối với thân phận của người đến, Trương Hạo thoáng cái liền hiếu kỳ lên. Bọn hắn nói, bọn hắn là công tôn toàn sứ giả, cầu kiến đại cử soái, đại cử soái không tại, là quản trình nhỏ cử soái tiếp đãi, vừa mới lên núi không lâu. Thủ vệ mấy câu, liền đem thân phận của người đến bàn giao ra tới. Cái này có thể để Trương Hạo kinh hãi, liền Trương Hạo bên người Viên Linh đám người, cũng là hơi nhướng mày. Nghe được công tôn toàn sứ giả lúc, càng là kinh ngạc lên. Công tôn toàn đội ngũ, không phải là dừng ở Đông Bình Lăng phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời sao, một mực không có hành động, như thế nào điều động sứ giả đến cái này Hắc Hổ thai đến? Hẳn là. Viên Linh lập tức lông mày siết chặt, lúc này truy hỏi: Trương tướng quân, chúng ta cũng tới xem. Chương 88. Bạch Mã Nghĩa tổng rực rỡ Viên Linh tại Trương Hạo dẫn đầu phía dưới, bước nhanh hướng Hắc Hổ thai phương hướng đi tới. Công tôn toàn người như thế nào tới như vậy nhanh? Cao Lãm đi theo Viên Linh bên cạnh thần, hạ thấp giọng hỏi. Vừa đi, tay phải nhưng thủy chung đặt tại bên hông trên chuôi đao, giống con vận sức chờ phát động báo săn. Trương Hạo cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, quản trình từ trước đến nay không phục đại tử soái, tháng trước còn bởi vì điểm lương thực sự tình. Im lặng. Viên Linh bỗng nhiên dừng bước. Xuyên thấu qua là tùng khe hở, hắn trông thấy ngoài 20 trượng một trại trước buộc lấy 6 con lũ trâu chiến mã, bộ yên ngựa bên trên treo lên ngựa trắng bước lên mây đổ đằng trong bóng chiều như ẩn như hiện. Bạch Mã Nghĩa vòng. Cao Lãm xa xa nhìn thoáng qua, xa xa vài con ngựa trắng, lập tức liền sợ hãi thán phục ra tới. Loại này lương câu chỉ có Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng mới xứng ngồi cưỡi, mà lại trên yên ngựa ngựa trắng đồ án, cũng càng thêm nghiệm chứng Cao Lãm phỏng đoán. Viên Linh nhìn Cao Lãm một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Mã Nghĩa Tòng, ta một mực nghe Công Tôn Toàn thủ hạ có một nhánh lợi hại kỵ binh, thật giống chính là để cho làm Bạch Mã Nghĩa Tòng, chẳng lẽ đến Hắc Hổ Thai mấy người kia chính là? Nói lên Bạch Mã Nghĩa Tòng, Viên Linh quả thật có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua cái này kỵ binh. Không chỉ có là tại U Châu, thậm chí toàn bộ Hà Bắc, Bạch Mã Nghĩa Tòng tiếng tăm đều rất nổi danh. Cao Lãm gật gật đầu, đơn giản cho Viên Linh giới thiệu chi này Bạch Mã Nghĩa Tòng. Công Tôn Toàn trước kia phòng thủ U Châu biên tái, lâu dài cùng Âu Hoàn, tiên ti chở dân tộc du mục giao chiến. Hắn đem chính mình thân binh chiến mã toàn bộ đổi thành ngựa trắng, bởi vì ngựa trắng tại phương Bắc bên trong cánh đồng tuyết biến đổi ẩn nấp, càng bởi vì màu trắng tại người Hồ văn hóa bên trong là tử vong vẻ có khả năng đối bọn hắn hình thành mãnh liệt tâm lý chấn nhiếp. Chi này Bạch Mã Nghĩa Tòng người toàn biên lấy làm giáp, khoác trắng bảo, tiên ngựa khảm nạm ngân sức, xung phong lúc như tuyết băng càn quét thảo nguyên. Nó quân kỳ theo ngựa trắng bước lên mây đồ đằng, tên nổi như cồn. Viên Linh rất ngạc nhiên, hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Bạch Mã Nghĩa Tòng, có thể đối nhánh binh mã này lại cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Chi này Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng, coi là thật rất lợi hại. Cao Lãm trịnh trọng gật gật đầu. Rất lợi hại, theo ta được biết, mấy năm trước Công Tôn Toàn đã từng cùng Ô Hoàn người bày ra đại chiến, dưới trướng hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng buôn tập 400 dặm đất, một ngày ba phá Ô Hoàn đổi lực ở bộ, lập nên chém đầu 8000, lấy được ngựa vạn con chiến quả, trấn kinh toàn bộ U Châu, cũng chính là một trận chiến này, nhường Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe tên khắp cả phương Bắc. Chỉ là đáng tiếc. Cao Lãm nói xong lời cuối cùng, không tránh được lắc đầu thở dài lên. Viên Linh truy hỏi một câu. Đáng tiếc gì đó? Đáng tiếc, từ giới tiểu đánh một trận xong, chi này Bạch Mã Nghĩa Tòng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ồ. Viên Linh càng thêm hiếu kỳ. Cớ gì nói ra lời ấy? 4 năm trước giới kiểu một trận chiến, Khúc Nghĩa tướng quân xuất lĩnh 800 giành trước tử sĩ dùng đại thuẫn cùng cường nỏ, phối hợp dự trôn linh trận, nhường xung phong Bạch Mã Nghĩa Tòng đội ngũ đều nát. Sau trận chiến này Công Tôn Toàn hao tổn 7 thành tinh nhuệ, Bạch Mã Nghĩa Tòng càng là thây ngang khắp đồng, 3000 ngựa trắng chỉ còn mấy trăm người. Viên Linh gật gật đầu. Thông qua Cao Lãm lời nói, hắn ngược lại là nhớ mang máng một chút, thật giống từ lúc giới kiểu đánh một trận xong, Công Tôn Toàn nhận đả kích, sát thực bắt đầu từ đó đi xuống dốc. Danh chấn Hà Bắc Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng từng bước rời khỏi lịch sử sân khấu. Kỳ thực, chi này Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng không phải là bại vào võ dũng, mà là bị hủy bởi chư hầu hỗn chiến thời đại khốn cùng. Mặc dù Bạch Mã Nghĩa Tòng tiêu vong, nhưng hắn cũng là trong lịch sử Trung Nguyên Vương triều lần đầu tại kỵ binh chiến thuật bên trên siêu việt dân tộc du mục. Nhìn thấy những thứ này Bạch Mã Nghĩa Tòng xuất hiện, xem ra lần này Công Tôn Tục thật sự chính là làm thật. Đi vào nhìn xem. Trong sân trại, nhỏ cư xoáy quản trình chính tướng chén rượu đập tầm ầm tại trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm nặng. 30.000 thạch lương thảo, coi chúng ta là này ăn mày. Quản trình mắt trái cái kia đạo mặt sẹo bởi vì phẫn nộ mà xuất huyết, giống đầu sống con rết ở trên mặt bặm mẹo, nhường người xem ra có chút khủng bố dữ tợn. Cư xoáy hiểu lầm. Phạm Phương hơi quát tay, ống tay áo tuyến vàng treo lên ngựa trắng tại ánh đến xuống loe ánh sáng. Thiếu chủ nhà ta có ý tứ là trước cho trong sơn trại cung cấp 30.000 lương thảo, tiêu diệt Viên Linh về sau, đem hứa hẹn tới Nam, Tề quận 2 địa phương, 28 tòa thành chỉ cho sơn trại. Đến lúc đó, chúa công nhà ta còn biết xin tấu bệ hạ, phong đại cử soái vì Thành Châu thứ sử, chấp trưởng Thanh Châu, những điều kiện này đầy đủ có thành ý đi. Phạm Vương lúc này đây nhận lệnh đến đây thuyết phục Hoàng Cân quân nội chiến, thế nhưng là bỏ ra đủ bộ liếng, nguyện ý trước giờ lấy ra 30.000 lương thảo, đến mức hứa hẹn chức quan, thành trì, mấy thứ này đều là hư. Chờ đánh bại Viên Linh, còn không phải bọn hắn định đoạt, đến lúc đó Viên Linh bại, những thứ này giặc khăn vàng nếu là hợp tác, liền hợp nhất, không nguyện ý hợp tác, toàn bộ đều giết là được. Dù sao chỉ cần bọn hắn đáp ứng, kiềm chế Viên Linh là được. Quản chính nghe rơi vào trầm tư, trong ánh mắt để lộ ra một chút do dự. Ngoài cửa Viên Linh ấn lại Cao Lãm đầu vai, xuyên thấu qua cửa gỗ khe hở hướng phía bên trong nhìn lại. Ánh đến tại Phạm Phương ống tay áo ngựa trắng xăm lên nhảy bọn, phản chiếu quản trình trong mắt tham lam không chỗ che thân. Hắn chú ý tới quản trình ngón cái chính phản lại vớt ve chén rượu bù ben. 30.000 thạch lương thảo cần chức vận đến Hắc Hổ Thai. Quản trình đột nhiên vô án, mặt sẹo tại dưới ánh đến như rắn độc lần đầu. Lại cấp 300 bộ U Châu áo giáp, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi, cũng phải gia tăng thực lực của chúng ta. 300 bộ áo giáp, chúng ta có thể vũ trang dưới trướng binh mã, để chúng ta sức chiến đấu càng mạnh. Cừ xoay thông khoái. Phạm Phương chần chờ một chút, vẫn là rất mau trả lời đồng ý. 300 bộ áo giáp mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cùng các ngươi tương trợ tình nghĩa so sánh vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi đáp ứng xuất binh tập kích huyện Sương Quốc, vậy chúng ta nhất định đem lương thực cùng áo giáp đưa ra. Tốt, các ngươi lúc nào đem lương thực áo giáp đưa tới, chúng ta liền lúc nào xuất binh. Thấy đối phương đáp ứng, quản trình trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đã như thế, vậy ta liền không ở chỗ này ở lâu, hiện tại trở về Lâm Truy chuẩn bị lương thảo cùng áo giáp. Phạm Phương rất nhanh đưa ra cáo tử, đồng thời mang theo chính mình mấy cái hộ vệ từ trong sơn trại rời đi. Một khắc đều không có dự định ở đây dừng lại, mà đổi thành bên ngoài một bên chờ Phạm Vương sau khi đi. Viên Linh mới từ mặt bên mang theo người của mình đi đến. Quản Trình, ngươi coi là thật muốn làm Công Tôn ra chó, ngươi quên chúng ta cùng Công Tôn Toàn ở giữa thù hận. Cửa gỗ ầm ầm mở rộng, Trương Hạo không kịp chờ đợi bỏ ra. Viên Linh thì đi theo phía sau chắp tay bước vào phòng, đến tại gió lùa bên trong lúc sáng lúc tối. Quản Trình đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy Trương Hạo, lập tức giật mình. Trương Hạo, ngươi làm sao trở về, đại cử xoáy đâu? Trương Nhiêu binh bại sự tình, còn không có chuyển về Hắc Hổ Thai, trước mắt trong sân trại cũng còn không biết Trương Nhiêu đã bị Viên Minh cho hợp nhất. Quản Trình trông thấy Trương Hạo mới có thể khiếp sợ như vậy. Ngươi còn có mặt hỏi đại cư soái? Chương 89. Cấu kết trước mặt mọi người bị vật trần, Quản Trình sắc mặt khó coi. Kỳ thực, Trương Nhiêu binh bại tin tức cũng không phải là không có truyền về, tin tức đã truyền về, chỉ bất quá bị Quản Trình cho đè ép xuống. Toàn bộ trong sân trại, chỉ có hắn Quản Trình cùng chút ít thân tín biết rõ tin tức này. Hắn sở dĩ đem cái này sự tình áp xuống tới, chính là đang chờ Trương Nhiêu trở lại sân trại, mất đi đại bộ phận binh mã Trương Nhiêu, trở lại sân trại địa vị nhất định nhận khiêu chiến. Đến lúc đó rất nhiều đã mất đi thân nhân người miền núi, tất nhiên đối Trương Nhiêu trong lòng sinh oán trách. Mà Quản Trình liền có thể ở thời điểm này nhường Trương Nhiêu thoái vị, từ đó kế nhiệm đại cử soái vị trí. Vì có thể đủ để chấn chính mình ở trên núi địa vị, hắn mới quyết định đáp ứng cùng những thứ này công tôn toàn sứ giả hợp tác. Chỉ cần bọn hắn đem lương thực cùng áo giáp trở tới đây, đem những thứ này lương thực từng nhóm cấp cho đi xuống về sau, trong núi rừng những thứ này người miền núi lấy được ăn, có thực tế chỗ tốt, tất nhiên biết duy trì hắn. Hắn thậm chí đều đã trong bóng tối người liên lạc tay đánh tính lật đổ Trương Nhiêu thống trị. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Trương Hạo thế mà ở thời điểm này trở về. Trương Hạo xuất hiện xáo trộn hắn kế hoạch, để hắn trong lúc nhất thời có mấy phần không biết làm sao. Bất quá hắn dù sao cũng là có đảm lực người, biết rõ lúc này mình không thể hoảng. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn về phía Trương Hạo. "Trương Hạo, ta hỏi ngươi đại cử soái đâu?" Quản Trình âm thanh trong sánh đường quen quần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trương Hạo, tính toán từ đối phương trên mặt nhìn ra chút gì. Trương Hạo cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tức giận, "Quản Trình, ngươi còn có mặt hỏi đại cử soái? Ngươi đã sớm biết đại cử soái binh bại tin tức, lại cố ý giấu giếm, không phải liền là muốn nhân cơ hội đoạt quyền sao?" Quản Trình sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Hắn chậm rãi đứng người lên, tay phải không tự giác nắm chặt bên hông chu đao, ngữ khí âm trầm, "Trương Hạo, lời này của ngươi là có ý gì?" "Đại cử soái binh bại tin tức, ta cũng là vừa mới biết được. Ngươi nếu là dám nói xấu ta, đừng trách ta không nể tình." Viên Linh đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy hai người giằng co. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Hạo bả vai, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, sau đó chậm rãi tiến lên, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Quản Trình. "Quản Trình, Trương Nhiêu đại cử soái đã quy thuận tại ta. Ngươi như thức thời, liền nên để đao xuống binh, đồng dạng quy thuận, miễn cho tự chịu diệt vong." Quản Trình nghe vậy, trong mắt đột nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Nhiêu vậy mà đã quy thuận Viên Linh. Ý vị này kế hoạch của hắn triệt để thất bại, thậm chí khả năng rơi vào tuyệt cảnh. Hắn cưỡng chế trong lòng bối rối, cười lạnh nói: "Viên Linh, ngươi bất quá là cái viên gia con thứ, cũng xứng để ta quy thuận. Trương Nhiêu tên phế vật kia, vậy mà cam tâm làm ngươi chó săn, thật sự là ném vào chúng ta hoàng cân quân mặt." Viên Linh không hề bị lay động, cười nhạt một tiếng: "Quản Trình, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cùng công tôn toàn cấu kết, ý đồ phản bội hoàng cân quân, việc này nếu là truyền đi, ngươi cảm thấy trong núi các huynh đệ còn biết hỗ trợ ngươi sao?" Quản Trình sắc mặt nháy mắt biến xanh xám. Hắn biết rõ, Viên Linh lời nói đâm trúng hắn xương sườn mềm. Nếu là trong núi Hoàng Cân Quân biết rõ hắn âm thầm cùng công tôn toàn cấu kết, tất nhiên biết hợp nhau tấn công, đến lúc đó, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể tự vệ. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Viên Linh, ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu liền có thể giao động địa vị của ta? Nam mơ, hôm nay ta liền nhường ngươi có đến mà không có về." Lời còn chưa dứt, Quản Trình đột nhiên rút ra bên hông trường đao, hét lớn một tiếng: "Người tới, bắt lại cho ta bọn hắn." Nhưng mà, bên ngoài thính đường lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại. Quản Trình trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên ý thức được sự tình không ổn. Hắn vội vàng bọn tới cửa ra vào, lại phát hiện không có một ai, chính hắn thân tín không biết lúc nào đã không biết tung tích. Sớm tại Viên Linh đám người lúc tiến vào, liền đã theo bản năng nhường chấn giữ ở đây thị vệ rời đi. Mặc dù Quản Trình là trước mắt Hắc Hổ Thai người chủ sự, nhưng Trương Hạo cái này nhỏ cử soái ở trên núi lời nói có trọng lượng, cũng có thể điều động những nhân thủ này. "Quản Trình, ngươi đại thế đã mất, còn không thúc thủ chịu trói." Viên Linh âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quản Trình nắm chặt chu đao, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mình đã không đường có thể lui, nhưng hắn không cam tâm liền như vậy thất bại, đột nhiên xoay người, vung đao hướng Viên Linh bổ tới. "Muốn chết?" Viên Linh bên người Cao Lãm hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, nháy mắt ngăn tại Viên Linh trước mặt, trong tay trường đao nhẹ nhõm chống chọi Quản Trình công kích. Ngay sau đó, cổ tay hắn lật một cái, mũi đao xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, trực tiếp đem Quản Trình binh khí đánh bay. Quản Trình lảo đảo lui lại, còn chưa đứng vững, liền bị Cao Lãm một chân đá trúng ngực, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. Hắn dây dụa muốn phải đứng dậy, lại bị mấy tên binh sĩ cấp tốc cấn lại, không thể động đậy. Hắn mặc dù tại Hoàng Cân Quân trong mọi người thân thủ không tệ, nhưng như thế nào có thể sẽ là Cao Lãm đối thủ? Chỉ một chiêu, Cao Lãm liền đem nó đánh bại trên mặt đất. Viên Linh chậm rãi đi đến Quản Trình trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một chút thương hại. "Quản Trình, ngươi vốn có cơ hội lựa chọn một đầu tốt hơn đường, đáng tiếc ngươi quá mức tham lam, cuối cùng tự ăn đắc quả." Quản Trình ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Viên Linh, ngươi cái này còn thứ chớ đắc ý, công tôn toàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đại quân sớm muộn biết san bằng quân đội của ngươi." Viên Linh mỉm cười, không để ý chút nào phất phất tay, "Dẫn đi, chặt chẽ trông giữ." Các binh sĩ đem Quản Trình kéo xuống, trong thính đường khôi phục bình tĩnh. Trương Hạo đi đến Viên Linh bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Công tử, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Viên Linh tầm mắt sâu xa, nhìn về phía xa xa núi rừng, chậm rãi nói: "Công tôn toàn sứ giả đã rời đi, bọn hắn rất nhanh liền biết đưa tới lương thảo cùng áo giáp. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ." Cao Lãm gật gật đầu, nói bổ sung, Quản Trình mặc dù bị bắt, nhưng trong núi vẫn có không ít thân tín của hắn. Chúng ta nhất định phải nhanh trưởng khống thế cục, tránh nội loạn. Viên Linh mỉm cười, vỗ vô Cao Lãm bả vai, vừa vặn, triệu tập trong núi tất cả đầu lĩnh, chúng ta bắt đầu thu mua lòng người. Rất nhanh, theo Viên Linh mệnh lệnh, trên núi này to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh, mấy chục người tất cả đều tụ tập tại Hắc Hổ Thai. Đám người này đều là không có đi theo Trương Nhiêu tiến đến đánh trận, ở trong núi quản lý còn lại những người này. Viên Linh đem bọn hắn đưa tới, bước đầu tiên chính là muốn trước tiên đem bọn hắn thu phục. Chỉ cần có thể đem đám người này thu phục, đi theo tại đây giúp người dưới trướng những hoàng cân quân đó, trên cơ bản cũng biết cùng một chỗ đầu nhập. Những người này cũng không nhận ra Viên Linh, thậm chí có thật nhiều còn cau mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Viên Linh đi lên trước đơn giản làm một cái tự giới thiệu, đồng thời còn nói cho bọn hắn, bên trên Tha binh bại đồng thời đã đầu nhập tại hắn tin tức. Tại đây giúp người khiếp sợ đồng thời Viên Linh lại phất tay để cho mình đội ngũ rời ra ngoài mấy cái dương lớn. Chương 90. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết cái dương bị nặng nề mà đặt ở trong thính đường ương, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Viên Linh chậm rãi đi đến cái dương bên cạnh, đưa tay xốc lên cái nắp, lộ ra bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu cùng đồng tiền. Dưới ánh nến, vàng bạc ánh sáng lấp lóe, phản chiếu trong mắt mọi người một mảnh nóng bỏng, không ít người trông thấy những vàng bạc này đổ vỡ, không tránh được mặt lộ vẻ tham lam. Đám người này, lúc nào gặp qua như vậy nhiều tiền tài? Chư vị, không đợi những người này có bất kỳ phản ứng, Viên Linh mở miệng quát lớn một câu, thanh âm của hắn trầm ổn mà có lực, quanh quẩn trong sách đường. Trương Nhiêu đại cử xoáy đã quy thuận tại ta, Hắc Hổ Thai kể từ hôm nay chính là ta Viên Linh minh hữu. Những vàng bạc này là ta một điểm tâm ý, phân cho chư vị đầu lĩnh, tỏ vẻ thành ý. Trong thính đường lập tức vang lên một mảnh thấp tiếng nghị luận. Đầu lĩnh nhóm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tức có kinh ngạc, cũng có tham lam. Bọn hắn không nghĩ tới, Viên Linh vừa lên đến liền lấy ra như vậy phong phú tài vật, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Một tên dáng người khôi ngô đầu lĩnh đứng dậy, cau mày hỏi: "Viên công tử, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Hắc Hổ Thai từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không bị người ước thúc, dựa vào cái gì muốn quy thuận ngươi?" Viên Linh mỉm cười, tầm mắt quét qua đám người, chậm rãi nói: "Chư vị, ngày nay trong loạn thế, đơn đả độc đấu cuối cùng khó thành được lớn. Trương Nhiêu đại cử xoáy đã thấy rõ tình thế, lựa chọn cùng ta hợp tác. Ta Viên Linh tuy là viên gia con thứ, nhưng trong tay binh mã, lương thảo sung túc, càng có viên gia duy trì. Chỉ cần chư vị nguyện ý quy thuận, ta cam đoan, địa vị của các ngươi cùng lợi ích chỉ biết so hiện tại càng tốt hơn. Chẳng lẽ các ngươi muốn phải một mực chứa chấp tại đây trong núi sâu, làm một cái dã nhân sao? Liền không nghĩ vợ con nóng đầu giường, để cho mình hài tử từ nông đến sâu, công thành danh vậy sao?" Một tên khác đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường: "Viên công tử, ngươi nói nhẹ nhàng. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ai biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta?" Viên Linh cũng không tức giận, ngược lại gật gật đầu, vị này đầu lĩnh hỏi rất hay. "Ta Viên Linh làm việc, từ trước đến nay lấy chân thành đối người. Hôm nay ta mang tới bằng bạc, chỉ là gặp mặt lễ. Chỉ cần chư vị nguyện ý quy thuận, ta có thể hướng chư vị cam đoan, không chỉ các ngươi có một cái rộng lớn tiền đồ, các ngươi dưới trướng những hoàng cần quân đó, cùng với gia quyến của bọn họ, ta đều biết thích đáng xử lý. Ngươi có thể đem bọn hắn an bài tại Thanh Châu từng cái quân huyện, cho bọn hắn phòng ở, cho bọn hắn ruộng đồng, nếu là nguyện ý toàn quân người, cũng có thể cứ việc gia nhập ta dưới trướng, ta cam đoan các ngươi đói có ăn, lạnh có áo mặc. Chỉ ít 3 năm, không thu các ngươi thuế má, không trình các ngươi lao dịch." Lời vừa nói ra, trong thính đường lập tức một mảnh xôn xao. Một chút tiền tài, đây đối với Hắc Hổ Thai những thứ này đầu lĩnh đến nói, mặc dù là một món của cải không nhỏ. Nhưng Viên Linh nói có thể bảo đảm dưới quyền bọn họ những thứ này hoàng cân quân cùng gia quyến, để bọn hắn có một cái kết cục, cái này thế nhưng là những người khác vô pháp hứa hẹn, rất nhiều đầu lĩnh trong mắt đã lộ ra dao động vẻ. Trương Hạo thấy thế, lập tức đứng dậy, cao giọng nói: "Chư vị huynh đệ, Viên công tử lời nói từng câu là thật. Đại cử xoáy đã quy thuận, chúng ta Hắc Hổ Thai nếu có thể cùng Viên công tử hợp tác, nhất định có thể tại đây trong loạn thế đứng vững gốc chân. Nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt." Đầu lĩnh nhóm trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng có một người đứng dậy, ôn quyền nói: "Viên công tử, đã đại cử xoáy đã quy thuận, chúng ta nguyện ý đi theo ngài bước chân." Có cái thứ nhất tỏ thái độ người, những người khác cũng ào ào phụ họa. Rất nhanh, trong thính đường đầu lĩnh nhóm ào ào biểu thị nguyện ý quy thuận Viên Linh. Viên Linh thỏa mãn gật gật đầu, phất tay ra hiệu thủ hạ đem vàng bạc phân phát cho đám người. Đầu lĩnh nhóm tiếp nhận vàng bạc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thái độ đối với Viên Linh cũng biến thành càng thêm cung kính. Cao Lãm đứng tại Viên Linh bên cạnh, thấp giọng nói: "Công tử, những người này mặc dù tạm thời quy thuận, nhưng chưa hẳn thật tình. Chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng." Viên Linh mỉm cười, thấp giọng đáp lại: "Không ngại, chỉ cần bọn hắn thu vàng bạc, cũng đã lên thuyền của chúng ta. Tiếp xuống, chỉ cần dùng lợi ích cùng thủ đoạn từ từ thu phục lòng của bọn hắn là đủ." Có thể Cao Lãm vẫn có chút đau lòng, nhìn xem Viên Linh cứ như vậy đem bận đến mấy dương vàng bạc toàn bộ phát tán ra ngoài, không tránh được có chút thì đau, tại Viên Linh bên tai lẩm bẩm một câu: "Công tử nhiều tiền như vậy, cứ như vậy phát cho những thứ này hoàng cân quân, có phải hay không có chút quá thua thiệt? Chúng ta coi như cầm số tiền này đi chiêu mộ binh mã, cũng có thể trong thời gian ngắn đưa tới không ít nhân thủ." Cao Lãm lời nói, lại là nhường Viên Linh lắc đầu. "Cao Lãm, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, không cần quan tâm chút này tiền tài được mất. Đám này hoàng cân quân, là thân kinh bách chiến lao binh, bọn hắn năng lực tác chiến là rất dũng mãnh, có khả năng trên chiến trường một mực người còn sống sót, mặc dù có một phần là vận khí thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là bọn hắn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Dạng này lao binh cũng không phải tiền tài liền có thể chiêu mộ mà đến. Chúng ta hoa chút tiền này liền có thể mang đến nhiều như vậy nhân khẩu cùng binh lực, thấy thế nào đều là kiếm lời. Mà lại, quan trọng hơn một điểm là, số tiền này xài như thế nào trên người bọn hắn, ta liền có biện pháp để bọn hắn giúp ta đem những này tiền cho kiếm về. Cao Lãng nghe thấy lời này, lúc này mới mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó trách bản thân công tử đều hào phóng như vậy. Bất quá hắn cũng không có hỏi thăm, Viên Linh nên như thế nào đem tiền kiếm về, đã Viên Linh có cái này nắm chắc, vậy khẳng định là có thể làm được. Sau đó mấy ngày, Viên Linh đều không có rời đi Hắc Hổ Thai, một mặt là quét dọn quản chỉnh còn sót lại thân tín, thứ hai cũng phải viện trợ Trương Hạo tân nhiệm đại cử soái chức vị. Đồng thời hắn đến bắt đầu viện trợ trên núi này Hoàng Cân Tàn Đảng ra quyến rời đi trên núi, di chuyển đến quận Tế Nam. Di chuyển mấy trăm ngàn người cũng không phải là một chuyện nhỏ, cần một đoạn thời gian rất dài, hiện tại bất quá là tiến hành hộ tịch thống kê, chờ giải quyết công tôn tụ, liền có thể để nhóm này Hoàng Cân quân gia quyến bắt đầu di chuyển. Đợi đến Viên Linh đem trên núi này Hoàng Cân quân gia quyến thống kê không sai biệt lắm, một tên binh lính vội vàng chạy vào phòng, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói: "Công tử, công tôn toàn sứ giả Phạm Phương đã mang theo lương thảo cùng áo giáp, ngay tại dưới núi chờ." Viên Linh trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, khóe miệng hơi dương lên. Đến rất đúng lúc. "Cao Lãm, ngươi dẫn người đi tiếp thu lương thảo cùng áo giáp, thuận tiện đem Phạm Phương mời lên, ta muốn đích thân gặp gỡ hắn." Cao Lãm nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh, rất nhanh liền xuống đi phân phó người tay tiếp thu lương thực. Viên Linh ở trên núi lại chờ một đoạn thời gian rất dài về sau, lúc này mới nhận được tin tức, Cao Lãm đã sai người tiếp quản tốt rồi lương thực, một lần nữa mang theo Phạm Phương tiến vào Hắc Hổ Thai. Nhìn thấy Viên Linh, trông thấy Viên Linh đầu tiên nhìn, Phạm Phương còn có mấy phần hồ nghi, như thế nào không phải lên lần nhìn thấy cái kia quản trình. "Vị này cử soái, lần trước quản trình cử soái đâu?"